Chương 533, Hỗn Độn Bảo Bình ấn luyện hóa 15 tôn tiên đế chương 533, Hỗn Độn Bảo Bình ấn luyện hóa 15 tôn tiên đế đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Đám người thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Cố Thanh, một ánh mắt liền đem bọn hắn toàn phế đi. Cố Thanh đồng thuật thần thông, quả thực kinh thế hai tụ, bọn hắn chưa từng nghe thấy, cũng không dám tưởng tượng. Bọn hắn biết, trên đời có rất nhiều đồng thuật, cũng là như thế quỷ dị. Nhưng đồng thuật bản chất là ẩn chứa cường đại bản nguyên, siêu việt tự thân cảnh giới, lấy này nghiền ép đối thủ. Cho nên đồng thuật chỉ đối không có đạo quả, thiên thần cảnh trở xuống tu sĩ có tác dụng lớn, càng lên cao, tác dụng lại càng nhỏ. Đến siêu thoát cảnh giới thì triệt để vô dụng. Bởi vì siêu thoát giả, siêu thoát vũ trụ quy tắc, không tại âm dương ngũ hành bên trong, nảy ra sinh tử luân hồi, tự thành đại đạo. Thế gian bất luận cái gì thần đồng, đều là từ vĩnh hằng vũ trụ thanh nén, làm sao có thể siêu thoát? Coi như siêu thoát, vậy cũng không được. Dù sao bọn hắn cũng là siêu thoát giả. Trừ phi đối phương đại đạo siêu việt ngang hàng ngự bọn hắn nói, mới có thể không nhìn lĩnh vực của bọn hắn. T. Nghĩ tới đây, chúng tiên đế hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đã nghĩ đến, Cố Thanh đại đạo siêu việt cũng bao trùm bọn hắn trên đường. Không trốn nữa đi, chỉ có một con đường chết. Ông. Cố Thanh đem đám người thần sắc thu hết vào mắt, trong tay động tác tuyệt không chậm. Nhanh chóng kết ấn, thoáng qua ở giữa, một tôn phong cách cổ xưa bảo bình hành không. Bảo bình mặc dù không có toát ra bất luận cái gì thần uy, nhưng là vừa mới xuất hiện thì định trụ mọi người. Nhưng khốn giết tiên đế tiểu thiên kiếm trận, ầm vang phá toái. Tổ Hạc kết ấn động tác cũng dừng lại, nhìn lấy bảo bình, đồng tử phóng đại, tràn đầy kinh dị chi sắc. Chỉ thấy bảo bình toát ra chí cao vô thượng lực lượng, vô hình vô chất, trấn áp vạn đạo, khủng bố đến không cách nào hình dung. Mọi người không có bị bảo bình thôn phệ, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, bọn hắn ngay tại bảo bình bên trong. Thân thể, thần hồn, pháp lực, toàn bộ đều không bị khống chế, dường như bọn hắn đã mất đi đây hết thảy. Đồng thời bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, mình tại tan rã, tại hóa đạo. Bao quát Tổ Hạc 3000 tiên kiếm, còn có pháp bảo của bọn hắn, toàn bộ đều đang tan rã, tại phản bản quy nguyên. Mọi người có lòng muốn ngăn cản, tuy nhiên lại hữu tâm vô lực, bởi vì bọn hắn không cảm ứng được trăm cây nghìn đắng tu luyện mà đến đạo quả. Ý thức cũng bắt đầu biến đến hôn hôn độ độn, nội tâm một đạo bay thẳng tâm linh to lớn đạo âm, để bọn hắn từ bỏ, để bọn hắn hóa đạo. Chỉ có hóa đạo mới là nơi trở về của bọn họ, chỉ có hóa đạo mới có thể siêu thoát, mới có thể có đại tiêu giao, đại tự tại. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông bí thuật? Trong lòng mọi người hoảng sợ, doa đến sợ vỡ mật. Thì ra là thế. Cho tới giờ khắc này, mọi người rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cho rằng khó nhất lại trở thành khả năng duy nhất. Cố Thanh thật phát rồ đến muốn thiết lập ván cục hố giết bọn hắn toàn bộ. Cố Thanh cũng có thực lực như vậy. Chỉ là, Cố Thanh đến cùng là ai? Vĩnh hằng vũ trụ không có khả năng tồn tại khủng bố như vậy thần thông bí thuật. Dù sao đây là khái niệm pháp, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, không phải người có thể sáng tạo, thần cũng không được. Vạn cổ khổ tu, nói cuối cùng trở thành hư không. Tổ Hạc ai thán? Cố Thanh là cái gì theo hầu, đã không trọng yếu. Hôm nay bọn hắn chết chắc. Nghĩ hắn cả đời tích đức hành thiện, cả đời ăn chay, từ trước tới giờ không giết hại bất luận cái gì sinh linh. Coi như gặp phải người yếu, cũng chỉ cùng người kết thiện duyên, từ trước tới giờ không cùng người trở mặt. Bởi vì Tổ Hạc biết rõ, vĩnh hằng vũ trụ lòng dạ thâm sâu khó lường. Cũng biết rõ một cái đạo lý, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, cướp người cơ duyên người, cuối cùng rồi sẽ bị người khác cướp. Tổ Hạc một mực tại kiên định không thay đổi thủ vững lấy một viên sơ tâm. Thế nhưng là nhìn đến Cố Thanh tạo hóa thanh liên, còn có hóa thiên bí thuật. Có lẽ là trí bảo quá mê người, lại có lẽ là tiểu thiên kiếm trận cho hắn đầy đủ đáng phách. Lòng hắn động. Duy nhất một lần phá lệ, hắn thì lật thuyền trong mương. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Chúng ta chết không an. Đông đảo tiên đế lòng sinh bị thương. Bọn hắn sinh mà tôn quý, trải qua tạo hóa đại chiến, trải qua vô tận gặp chắc trở. Vẫn lạc về sau, cũng có thể tại đệ nhất thời gian quay về đỉnh phong, trở thành chư thiên vạn giới cộng tôn tiên đế. Nhưng thì tính sao đâu? Cường giả phía trên có người mạnh hơn. Trung quy là một giấc mộng dài, dưới con đường lớn sinh ra, cũng đem vẫn lạc dưới con đường lớn. Cố Thanh xếp bằng ở tạo hóa thanh liên phía trên, xem xét một lần mọi người hữu dụng ký ức, xác định không có bỏ sót về sau, lúc này mới bắt đầu toàn lực vận chuyển hỗn độn bảo bình ấn, tinh luyện tinh hoa. Liên tiên tiên linh bảo tiên tiên bất diệt linh quang cũng cùng nhau dung luyện. Dù sao đây chính là đại đạo pháp tác hiện hiện, tương đương với một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Toàn bộ dung luyện xong, hỗn độn bảo bình ấn tiến vào Cố Thanh thể nội. Cố Thanh vận chuyển hỗn độn bất diệt kinh, luyện hóa chiết xuất ra tinh hoa, đại đạo pháp tác tinh túy. Vô cùng cảm ngộ xông lên đầu, Cố Thanh hỗn độn vô lượng đạo quả đang nhanh chóng diễn biến. Thần hồn đang thăng hoa, nhục thân đang nhanh chóng tiến hóa, cường hóa. Toàn bộ hấp thu hết hỗn độn bảo bình ấn chiết xuất ra tinh hoa, Cố Thanh nhục thân đã có thể so với tiên thiên thượng phẩm linh bảo. Hắn coi như đứng đấy để tiên đế nhị trọng cảnh giới người đánh, cũng không đánh nổi hắn. Có lẽ tiên đế tam trọng cảnh giới tiên đế cũng không đánh nổi hắn. Quả nhiên, cướp đoạt mới là nhanh nhất phất nhanh phương pháp. Cố Thanh không kìm được vui mừng. Luyện hóa những thứ này tiên đế cùng pháp bảo tạo hóa, để hắn nội tình đạt được bay vọt về chất, bản nguyên lớn mạnh, đạo cốt cũng thăng hoa. Thì liên luận dưỡng tại thể nội hỗn độn thần kiếm, cũng tấn thăng đến thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Nhất là có thể thấy được, Cố Thanh lần này đạt được bao lớn tạo hóa. Cố Thanh bình phục tốt tâm tình kích động, nhắm mắt cảm ngộ đệ tam trọng cảnh giới huyền diệu. Một ngày, một tháng, đạo quả minh minh, Cố Thanh trong nháy mắt bước vào đệ tam trọng cảnh giới lĩnh vực. Thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng đệ nhị trọng cảnh giới có bản chất khác nhau, tựa như là theo một cái thấp vĩ độ bước vào một cái càng cao duy độ. Hiện tại lại để cho hắn đối chiến cái này 15 tôn tiên đế, Cố Thanh căn bản không cần lại thi triển hóa đạo cấp thần thông khác. Tùy ý một cái thần thông liền có thể đem những người này bóp chết. Và anh, Cố Thanh đột phá cảnh giới trong nháy mắt, bí cảnh đại đạo thần văn thoáng hiện, đem tất cả mọi người chuyển rời ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cố Thanh một mặt ngộp bức. Theo hắn thôi toán, cái này bí cảnh sẽ mở ra một vạn năm, vừa mới qua đi mấy chục năm, làm sao nhanh như vậy thì kết thúc? Một khi có người đột phá siêu thoát tam trọng cảnh giới, bí cảnh thì sẽ tự động đóng, ẩn nặc hư không chờ đợi lần sau mở ra. Vũ Mộng giải thích nói, Cố Thanh thôi diễn vẫn là không tới nơi tới chốn, không có hắn lợi hại. Dạng này a, làm gì không sớm một chút nói cho ta biết? Cố Thanh buồn bực nói, ngươi không có hỏi, hắn mới sẽ không nói cho Cố Thanh, hắn vô tình vô dụng, tâm lạnh như đao. Rất nhiều chuyện, không phải hắn không muốn nói, mà chính là giống như gió xuân hiu hiu, căn bản không có ở hắn tâm lý lưu lại dấu vết. Hắn duy nhất chấp niệm, cũng là biến hóa, thành làm một cái có dục vọng sinh linh, không còn là một thanh lạnh như băng đao. Tốt a, muốn tiếp tục cầu tại bí cảnh bên trong lặng lẽ mạnh lên kế hoạch, cứ như vậy ngâm nước nóng. Ký chủ, trên đời còn có không ít dạng này bí cảnh, ngươi hoàn toàn không cần thiết nhìn chòng chọc cái này một cái bí cảnh. Vũ Mộng có ý riêng nói, theo hắn thôi toán, trên đời đã mở ra 8 cái dạng này bí cảnh, còn có thật nhiều đợi mở ra viễn cổ đại thần bí cảnh, bên trong cơ duyên vô số. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới không có xuất thủ, để Cố Thanh tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi bây giờ việc cấp bách là đi trước thu lấy bọn hắn kiếp trước lưu lại tạo hóa, sau đó lại đi viễn cổ bí cảnh, quan sát hắn nhóm lưu lại đại đạo thần văn. Vũ Mộng tiếp tục nói, hắn đã cho Cố Thanh hoạch định xong con đường sau đó. Ra ngoài bí cảnh, Cố Thanh sẽ chỉ thu hoạch càng nhiều, càng nhanh mạnh lên. Nghĩa phụ nói đúng. Cố Thanh biết nghe lời phải gật đầu. Tuy nhiên vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng nghĩa phụ hạng gì tồn tại, nghe nghĩa phụ chuẩn không sai. Tạo hóa thanh liên toát ra đại đạo thần quang, vượt qua thời không, rất nhanh liền tới đến một người trong đó đập phụ, đem hắn phong ấn đạo quả một miệng nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy thi triển đại thần thông, đem chọn cái bí cảnh tiên luyện hóa thành một cái giới châu. Dù sao cái này là tiên đế mở ra tới thế giới bí cảnh, mặc dù không có tiên thiên linh khí, nhưng ý nguyên giá trị kinh người. Bên trong tiên nguyên khí nồng đậm tinh thuần, khoáng mạch vô số. Đạo quả thần thụ cũng không ít, thần vật kỳ chân, các loại tiên dược, nhiều không kể xiết. Có thể lấy về cho môn nhân, lớn mạnh đại tông môn nội tình. Đến đón lấy những lao quái vật kia cất giữ, Cố Thanh bắt chước làm theo. Một miệng nuốt mất đạo quả, luyện hóa thế giới bí cảnh. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh cũng không có vội vã luyện hóa, mà chính là muốn về Vô Lượng Thần Giáo một chuyến. Thời gian qua đi hơn một vạn năm không có trở về, cũng không biết tông môn đến cùng phát triển thành dạng gì, có hay không bị nhân vật chính tai họa. Vô Lượng Thần Giáo bên trong có không ít nữ chính cùng phản phái, thiên nhiên hấp dẫn nhân vật chính, còn có tinh thần thần giáo, cũng là thời điểm xử lý. Cố Thanh nhắm mắt cảm ngộ Vô Lượng Thần Giáo phương vị, thần niệm cùng thiên địa vạn đạo giao cảm, chỉ có thể cảm ứng được mơ hồ phương vị. Khoảng cách quá xa vời, căn bản là không có cách khóa chặt cụ thể phương vị, chớ nói chi là khóa chặt tọa độ. Vĩnh hằng vũ trụ thực sự quá mênh mông vô biên. Cố Thanh thầm than, hắn thần đế tam trọng cảnh giới, tại mênh mông vô biên vĩnh hằng vũ trụ quy tắc dưới, y nguyên cảm thấy mình quá nhỏ bé, giống như một hạt bụi. Vĩnh hằng vũ trụ vị dưới mặt, còn có rất nhiều có thể thai nghén tiên đế đại tiên vũ trụ, như là nhiều không đếm xuể, không thể tính toán. Đại thiên thế giới phía dưới, còn có không thể tính toán trung thiên vũ trụ, tiểu thiên vũ trụ vị diện. Nghĩ đến, Cố Thanh hướng Vô Lượng Thần Giáo phương hướng bỏ chạy. Chương 534, trở về Vô Lượng Thần Giáo, ban cho kỷ ngưng siêu thoát cơ duyên. Chương 534, trở về Vô Lượng Thần Giáo, ban cho kỷ ngưng siêu thoát cơ duyên. Vô Lượng Thần Giáo ngay tại vĩnh hằng vũ trụ vị diện, tuy nhiên khoảng cách xa xôi, bất quá Cố Thanh mấy cái độ thuật thì trở lại thần giáo. Cố Thanh một cái độ thuật, liền tiến vào Vô Lượng Thiên Cung, thần niệm liếc nhìn thiên cung. Không thể nói biến hóa rất lớn, chỉ có thể dùng nghiêng trời lệch đất biến hóa để hình dung. Cả tòa Vô Lượng Thiên Cung bị bố trí lộng lẫy, khắp nơi là tiên cảnh, quả thực so tưởng tượng còn mộng huyễn. Không thể không nói, đang bố trí cảnh đẹp cái này một khối, trong tông môn tiểu tiên nữ là chuyên nghiệp. Duy nhất không có biến hóa, đoán chừng cũng là tiên nhi. Vẫn là một cái sữa trẻ con, thần vương đỉnh phong con non. Mặc lấy màu hồng tiểu tiên váy, đi mấy cái bím tóc, nhìn qua rợ rợ ương. Nhưng bộ dáng mềm manh, mũi ngọc tinh xảo cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mắt to, cười rộ lên tựa như một cái em bé hạnh phúc em bé. Phối hợp kỳ quái tiểu tóc, lộ ra càng đáng yêu xuân manh. Tiên nhi tiểu bà bối, lên lớp đường đã đến giờ. Ta không đi, thử. Không giống nhau kỷ ngưng bảo hoàn toàn, tiên nhi liền nghiêng đầu sang chỗ khác, cái miệng nhỏ nhắn mân mê. Mỗi ngày lên lớp, phiền chết rồi. Tiên nhi tiểu bà bối, ngươi là bé ngoan, không thể không đi à, tốt nhiều tiểu bà bối đều tại chờ ngươi đấy. Ta thì không đi. Cố Thanh xuất hiện tại tiên nhi sau lưng, một thanh nắm chặt nàng gãy cổ áo, đem người xách lên. Ai nha? Người nào nha? Hoa Nga. Là hỏng phụ thân. Tiên nhi tứ chi hoạt động, tiểu biểu lộ hưng phấn. Thân tử. Kỳ ngưng nhìn người tới là Cố Thanh, nhất thời kích động không thôi. Thời gian qua đi vào năm, Cố Thanh rốt cục trở về. Cố Thanh chứng đạo thần đế thời điểm, kinh động toàn vũ trụ, độc chiến 9 vị tiên đế, sau lại chém giết 3 tôn tiên đế sự tình, đã sớm chuyển khắp chư thiên vạn giới. Kỳ ngưng đôi mắt đẹp sáng rực nhìn lấy Cố Thanh, vẫn là cùng nàng ký ức bên trong một dạng xoáy khí, thần thái phi dương. Khí chàng lộ ra bao trùm hết thảy tôn quý, như ôm cựu thiên vào lòng thần chỉ. Ừm. Cố Thanh khẽ bước cằm, tiếp lấy tỉ mỉ dò xét một lần tiên nhi, cười nói, tiểu nha đầu, ngược lại là trưởng thành chút, cũng mập không có cái cổ. Nghe được mập đến không có cổ, tiên nhi trong nháy mắt không động, sửng sốt một hồi, hoa hoa khóc lớn lên. Ngươi khóc cái gì? Lao cha chỗ nào nói không đúng sao? Chính ngươi nhìn ngươi cổ ở đâu? Cố Thanh nắm bắt nàng mặt béo nói ra. Hoa hoa hoa. Tiên nhi khóc lớn tiếng hơn. Nàng ghét nhất người khác nói nàng mập. Nàng không có chút nào béo. Kỳ ngưng muốn nói lại thôi. Cố Thanh có chút hăng hái nhìn lấy nữ nhi khóc là chăm chú sao? Ha ha ha. tốt lao cha đùa giỡn với ngươi đây. Cố Thanh sướng rồi, lúc này đem người ôm vào trong ngực nào nặng, mềm núc ních tiểu thân tử, Cố Thanh yêu thích không buông tay.
Ách, ngớ phụ thân xấu, Tiên Nhi không thích phụ thân, ha ha ha.
Tiên Nhi đánh lấy khóc nấc, rất tức giận, nhưng là bị Cố Thanh một gãi, thì cười to lên, tại Cố Thanh trong ngực lăn lộn. Kỷ Ngưng Yên lặng tối lui đến sau lưng, ánh mắt quái dị nhìn lấy chơi đùa cùng một chỗ hai cha con. Nàng hoài nghi Cố Thanh nhất định là cố ý làm khóc nữ nhi, đồng thời có chứng cứ. Đùa một hồi lâu, Cố Thanh đem người thả trên bờ bay, lúc này mới nhìn về phía Kỷ Ngưng, nghi hoặc hỏi, để cho nàng đi học cái gì đường? Hắn không tại tông môn trong khoảng thời gian này, Tiên Nhi sẽ không liền thêm lên hơn một vạn năm nhà trẻ à? Cũng là học tập một số cơ sở tri thức. Kỷ Ngưng chuẩn bị một chút tìm từ, giải thích nói, Tiên Nhi linh trí giống như hài đồng, dạy bảo nàng tri thức, để cho nàng khai trí, càng có lợi hơn nàng nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên giáo một đoạn thời gian, Tiên Nhi phần lớn thời gian đều là tại vô lượng giới ngủ say. Kỷ Ngưng cũng là lần đầu tiên gặp nuôi mấy chục vạn năm bảo bảo vẫn là bảo bảo. Thần chỉ con non thật là một cái thần kỳ giống loài. Tiên Nhi đại đạo bản nguyên, cường đại đến không thể diễn tả. Có lẽ vừa thành niên, cũng là thần đế thập nhị trọng đỉnh phong tồn tại. Cái này so khai thiên chi sơ trước thiên địa mà thành đại thần còn khủng bố. Kỷ Ngưng vô số lần hoài nghi, Cố Thanh cùng Chi Mộng đến cùng là làm sao dưỡng ra Tiên Nhi. Dù sao Tiên Nhi bản thể chỉ là một đóa tiên ánh hoa, sau khi thành niên đỉnh phá thiên cũng chỉ có huyền thần cảnh. Cố Thanh lại có thể bồi dưỡng thành thần đế cấp khác, thậm chí càng cao. Vô pháp tưởng tượng, Cố Thanh đến cùng cho Tiên Nhi dạng gì bảo vật tái tạo Tiên Nhi bản nguyên. Ngoài ra, mọi thứ có lợi thì có hại, Tiên Nhi bản nguyên cường đại đồng thời, tiêu hao cũng là thật khủng bố. Cố Thanh mở ra tới vô lượng giới bên trong huyền hoàng bên trong thiên địa, có thể cung cấp 10 tồn tiên vương đồng thời tu luyện, lại không cách nào cung cấp Tiên Nhi một người hô hấp thổ nạp. Đây là Tiên Nhi nuốt xuống đại lượng hỗn độn nguyên dịch tình huống dưới. Không phải vậy, huyền hoàng bên trong thiên địa huyền hoàng khí, Tiên Nhi mấy hơi thở thì thôn phệ xong. Thì ra là thế. Cố Thanh hiểu rõ, nói, ngươi làm không tệ, bây giờ ngươi cũng là thần vương đỉnh phong, đại đạo pháp tắc viên mãn, cũng nên chứng đạo siêu thoát. Nói xong, Cố Thanh cho nàng một phần tiên đế đạo quả bản nguyên. Căn dặn nàng thật tốt lĩnh hội, đạo quả bản nguyên chỉ có thể tham khảo, tuyệt đối đừng lấy này chứng đạo. Tạ thần tử đại nhân ban thưởng, ta nhất định sẽ không để cho thần tử thất vọng. Kỷ Ngưng tiếp nhận phong ấn bản nguyên, kích động đến tay đều có chút phát run. Có tiên đế cấp bậc đạo quả bản nguyên, Kỷ Ngưng hoàn toàn chắc chắn chứng đạo tiên đế. Dù sao nàng đi qua hỗn độn mẫu xảo thai nghén, bản nguyên cường đại đến đầy đủ nàng nằm tiến giai thần đế. Ngoài ra, nàng ngũ hành thần kiếm cùng ngũ hành thần đỉnh đồng dạng lịch trở lại thành tiên tiên linh bảo. Có chứng đạo chí bảo cùng tiên đế bản nguyên phụ trợ, nàng nếu là không có thể chứng đạo siêu thoát, cái kia nàng có thể trở về trong bụng mẹ chủ đạo. Không cần khách khí như vậy, chúng ta quen biết không quan trọng, vẫn là ngươi dẫn ta đi tinh thần thần điện, có chỗ tốt, ta đương nhiên sẽ không quên ngươi. Cố Thanh không thèm để ý khoát tay áo. Kỷ Ngưng là cái gì loại, thiên sinh có chứng đạo mệnh cách, lại cũng không phải nữ chính, cũng không phải nhân vật chính, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ lão lục. Rõ ràng người mang tuyệt thế ngũ hành đạo thể, lại cam nguyện trở thành chi mộng tùy tùng giả, cầu đến một nhóm. Xử lý sự vụ cũng vô cùng vững vàng lưu loát, có cơ hội, Cố Thanh tự nhiên không keo kiệt bồi dưỡng Kỷ Ngưng. Đa tạ. Kỷ Ngưng lòng tràn đầy cảm động, lòng có thiên ngôn và ngữ, sau cùng lại chỉ nói ra hai chữ cảm tạ. Dù sao Cố Thanh đối ân tình của nàng quá lớn, trực tiếp đưa nàng vô thượng quả vị, chứng đạo chí bảo, nói lại nhiều cũng lộ ra trắng xám. Cố Thanh đi vào một chỗ tiên cảnh, cước bộ im ắng. Sở Linh Nhi đầu đội vòng hoa, tại đi lại bản đu dây, trắng sáng như tuyết sợi tóc phấn khởi. Váy lộ ra một đoạn trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ bắp chân, nhẹ nhàng lung lay. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt thuần chân vô tà đủ cười, thần sắc thành thơi tự tại. Linh Nhi, Cố Thanh có chút không đành lòng quấy rầy cái này mỹ thật mơ mộng một người như vậy nhi, nhìn một hồi lâu, mới ngồi đến bên người nàng. A. Sở Linh Nhi mắt to sáng long lánh, giống con mèo nhỏ nhi một dạng chui vào Cố Thanh trong ngực ủi ủi. Cố Thanh ca ca trở về lúc nào? Sở Linh Nhi vung lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Mắt to chớp, manh Cố Thanh một mặt huyết. Vừa trở về. A, ta thật may mắn, bế cái quan đi ra, liền gặp được Cố Thanh ca ca. Sở Linh Nhi cười đến mặt mày cong cong. Một vạn năm, nói dài rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn. Nàng một cái bế quan, cũng là hơn mấy ngàn vạn năm, vừa ra tới liền gặp được Cố Thanh, thoáng như hôm qua. Nghĩ đến hôm qua, Sở Linh Nhi trắng như tuyết da thịt thoáng chốc hiện lên một tầng đỏ ửng. Toàn thân cảm giác hỏa thiêu một dạng nóng lên. Thanh tịnh tinh khiết đôi mắt hiện lên pha trộn ánh nước, thời khắc này nàng giống như một cái mị hoặc tiểu yêu tinh. Không muốn. Bắt lần nữa không cánh mà bay, Sở Linh Nhi đưa tay đi đoạn, đỏ mặt như máu. Cố Thanh quá xấu rồi, luôn lừa gạt nàng gọi ca ca, còn nói các loại xấu hổ người. Chương 535, Phiên Vân Phúc Vũ chương 535, Phiên Vân Phúc Vũ hội nghị dừng ở đây. Vô Lượng cung bên trong, chính đang thương nghị tông môn công việc sở giao, nghe được Cố Thanh truyền âm, nhất thời mừng rỡ không thôi. Thả câu nói tiếp theo, người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng qua là khi tiến vào muội muội động phủ, hồn siêu phách lạc hồ ly mắt trở lên, muốn đi, lại đi không nổi. Phó giáo chủ thế nào? Cung điện chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Sở giao chấp trưởng quyền hành đến nay, một mực ổn trọng cơ trí, cái này còn là lần đầu tiên thất thố. Thư Nguyệt trầm ngâm một lát, đôi mắt đẹp sáng lên, chẳng lẽ là sư tôn trở về? Hẳn là, ngoại trừ sư tôn, trên đời còn có chuyện gì làm cho sư nương thất thố? Mạc Tử Vân chua chua nói. Nàng rốt cuộc biết, sư nương nhóm vì cái gì tư chất như vậy người tiên. Toàn bởi vì sư tôn lưu lại tài nguyên, chí bảo, nàng phía trên nàng cũng được. Nếu như không có Cố Thanh tương trợ, cái kia những nữ nhân này liền phi thăng đều khó khăn, chớ nói chi là trở thành tiền đồ vô lượng thần vương. Giáo chủ trở về. Trong cung điện trưởng lão cùng phong chủ
nhất thời kích động. Các nàng có thể có hôm nay chi thành tựu, đột phá tiên vương, thần vương, hoành hành chư thiên vạn giới, toàn bộ nhờ Cố Thanh. Cố Thanh tại các nàng trong suy nghĩ, cũng là thần đồng dạng tồn tại, không gì làm không được. Nếu không có Cố Thanh, các nàng chỉ là cựu thiên tiên giới một cái tiểu tu sĩ, cả đời khốn thủ tại một góc, vĩnh viễn không biết tiên địa rộng lớn đến mức nào của quận. Hô. Sở Giao giúp vào Cố Thanh trong cự tay, thở hững hộc, nàng trắng non thủy nộn khuôn mặt, hiện lên một tầng đỏ ửng, càng tiểu diễm mắt. Trở về thì khi dễ ta, còn nói ngươi không phải đồ hào sắc. Ngươi liền nói có thích hay không đi. Cố Thanh ôm lấy Linh Nhi, cười tủm tỉm nói, xấu lắm ngươi. Sở Giao giận trách, nàng tự nhiên là ưa thích, Cố Thanh giống như một cái chìa khóa, mở ra nội tâm của nàng phong ấn, để cho nàng giống như ngựa hoang mất dây chói, bị ưu tú người cưỡi thuần phục cảm giác, tuy nhiên xấu hổ, nhưng lại làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Hẳn không phải là vừa đột phá thần đế nhất trọng đi? Chỉ là khí tức liền để nàng nhập đạo, thấy thế nào Cố Thanh đều không giống vừa đột phá bộ dáng, dù sao nàng đã là thần vương đỉnh phong, thần đế tam trọng cảnh giới. Nhanh như vậy? Sở Giao hồ ly mắt trợn lên. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Cố Thanh chứng đạo siêu thoát đến bây giờ cũng mới mấy chục năm a. Liên tính toán có vô lượng không gian, cái kia cũng quá nhanh. Ta gặp phải đại cơ duyên. Cố Thanh đem bí cảnh sự tình cùng nàng nói đơn giản một chút. Khó trách. Sở Giao giật mình. Lấy Cố Thanh lịch tiên ngộ tính, lịch tiên thể chất cùng đạo quả, căn bản sẽ không tồn tại bình cảnh. Chỉ cần có cơ duyên, đột phá cảnh giới giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Giao Nhi. Cố Thanh hô nhỏ một tiếng, chỉ là một ánh mắt, Sở Giao thì biết ý nàng sóng mắt lưu chuyển. Hồ ly mắt hồn siêu phết lạc, như cùng một con mị hoặc loạn thế hồ ly tinh, chậm rãi túi người xuống. Sở Linh Nhi che mặt. Tham dò thất bại, tra được quá nghiêm khắc. Ta không có ở đây những năm này, vô lượng thần giáo phát triển còn hảo sao? Có hay không gặp phải cường địch? Gió êm sóng lặng về sau, Cố Thanh hỏi. Muốn biết có hay không nhân vật chính trêu chọc vô lượng thần giáo? Có. Sở Giao vẻ mặt nghiêm túc, chậm chậm nói ra. Cố Thanh rời đi cựu thiên tiên giới không bao lâu, các nàng cũng khống chế tinh thần thiên cả tông rời đi cựu thiên tiên giới bị diện. Tại mênh mông hạo hán vũ trụ bên trong, chúng nữ đều rất mê võng, không biết tiến về nơi nào, lại nên như thế nào phát triển tông môn. May ra có độn thế tiên cung tương trợ, truyền thụ các nàng một số kinh nghiệm, lại giao dịch rất nhiều vị diện vũ trụ tọa độ. Vô lượng thần giáo có thể đi vào quỹ đạo, phi tốc phát triển, thu phụ thuộc thế lực, chiêu sinh bên ngoài tông nhân viên, thành lập tinh thần học cung, tinh thần thương hội. Ngắn ngủi vạn năm ở giữa, vô lượng thần giáo trở thành vĩnh hằng vũ trụ bá chủ cấp bậc thế lực, chinh phục 10 cái đại thiên vũ trụ vị diện. Cùng lúc đó, cũng trêu chọc rất nhiều cường địch, rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt. Ngoài ra, các nàng nộ phía trên tinh thần thần giáo, vô lượng thần giáo cùng tinh thần thần giáo có đạo thống chi tranh, không chết không thôi. Theo gặp phải đến bây giờ, đại chiến không ngừng, gặp phải nhất định phân cái cao thấp, cũng quyết sinh tử. May mắn ngắm trăng cùng Mạc Vãn Đường kịp thời chứng đạo siêu thoát, ngăn trở tinh thần thần giáo ba tôn tiên đế. Không phải vậy vô lượng thần giáo đã bị diệt môn. Tinh thần thần giáo có nhiều như vậy tiên đế sao? Cố Thanh nghe xong, cũng ngăn không được một trận hoảng sợ. Không ngừng. Sở Giao vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói ra, có hai tôn tiên đế là thượng cổ thời đại về sau chứng đạo tiên đế, còn có một tôn là thượng cổ thời đại tiên đế trọng sinh, ta hoài nghi tinh thần thần giáo còn có không ít thượng cổ thời đại chuyển thế trọng tu tiên đế. Sở Linh Nhi nghe nói như thế, mắt to trợn lên, không dám nói lời nào, thần sắc bất an, nội tâm áy náy. Nàng một mực an tâm tu luyện, hoàn toàn không nghĩ tới, một mảnh an lành lại vô địch vô lượng thần giáo, thế mà tồn tại nhiều như vậy cường đại tử địch. Ngươi nói là, tinh thần thần giáo trước đó một mực có chuẩn tiên đế? Cố Thanh nhíu mày hỏi. Tinh thần thần giáo có thượng cổ thời đại chuyển thế trọng tu lão quái vật không có gì kỳ quái. Dù sao cũng là tinh thần thánh mẫu sáng lập vô thượng đạo thống, tiên đế thần đế nhiều không kể xiết. Nhưng tinh thần thần giáo đã có chuẩn tiên đế, cái kia vì sao không nói trước diệt tinh thần đạo tông, thu hồi tinh thần tiên? Chẳng lẽ tinh thần đạo tông cũng vẫn giấu kín lấy chuẩn tiên đế, hoặc là tay cầm bánh sát chuẩn tiên đế át chủ bài? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh nghĩ đến Cương Ngu. Có lẽ tinh thần đạo tông hoàn toàn chính xác tồn tại để tinh thần thần giáo kiên kỵ lực lượng, chỉ bất quá còn chưa kịp phát huy, liền bị Cương Ngu cái này siêu cấp đại lão mạt sát. Ừm. Mà lại, tinh thần đạo tông cũng không phải là bởi vì thiên quỷ tộc mà phân liệt, cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không rõ ràng. Thời gian qua đi quá xa xưa, lại thêm tổ sư có ý giấu giếm, các nàng cũng không thể nào biết được chân tướng. Bất quá có thể xác định chính là, tinh thần thần giáo mới một mực là chủ tông. Theo tinh thần thần giáo lấy đi trọng yếu nhất tứ trọng tinh thần thiên, sở hữu chư thiên vạn giới tọa độ cũng có thể thấy được. Buồn cười tinh thần đạo tông trên dưới, thế mà nhất trí cho rằng tinh thần thần giáo là phản đồ, tinh thần đạo tông mới là chính tông. Đem bọn hắn toàn bộ đều lừa dối. Cũng may mắn Cố Thanh ngay từ đầu không có đi tìm kiếm tinh thần thần giáo, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Thì ra là thế. Cố Thanh một chút điểm, nói sang chuyện khác, chúng ta tông môn đắc tội thiên kiêu yêu nghiệt tên gọi là gì? Tinh thần thần giáo có bao nhiêu thiên đế? Cố Thanh tịnh không để ý, cũng không quan tâm thượng cổ thời đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới đưa đến cựu trọng tinh thần phân liệt, tông môn sụp đổ. Một đường quét ngang là đủ. Thượng cổ thời đại chuyển thế trọng tu láo quái vật, hắn lại không phải là không có chém giết qua. Cố Thanh quan tâm hơn, tông môn có hay không đắc tội nhân vật chính? Có mấy cái thiên kiêu yêu nghiệt, mà lại còn là tán tu, thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, chúng ta có mấy cái trưởng lão đệ tử đều hao tổn bọn hắn trong tay. Nói đến mấy cái kia tán tu, Sở Giao hồ ly mắt toát ra băng lãnh sát ý, mặc dù chỉ là vẫn lạc mấy người, so sánh vô lượng thần giáo mấy trăm vạn môn đồ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là vô lượng thần giáo mỗi một người đệ tử, trưởng lão, vậy cũng là tay đem tay dạy dỗ tỉ muội. Cùng tinh thần thần giáo giao chiến mấy ngàn năm, vô lượng thần giáo đều không có tổn thất một người, nhiều lắm là thì là bị chút thương tổn, không quan trọng gì. Tuy nhiên lại bị mấy cái con kiến hôi tán tu chém giết mấy người, để vô lượng thần giáo trên dưới đều tức giận, đầy vũ trụ lùng bắt. Tốt tại bọn hắn cuối cùng đều vẫn lạc tại Như Yên chi thủ, bất quá mấy cái này tán tu đều là đại khí vận thế hệ, lại có tiên tiên linh bảo hộ thân, từng chiếm được tiên đế truyền thừa. Sở Giao nói, may mắn bị Liễu Như Yên chém giết, không phải vậy lấy những người kia thiên tư cùng khí vận, nói không chừng có chứng đạo siêu thoát cơ hội. Dù sao tiên tiên linh bảo không phải ai đều có thể lấy được. Thả tại thượng cổ thời đại, đó cũng là không phải đại khí vận giả không thể được. Mà vô lượng thần giáo đệ tử cùng trưởng lão, tu luyện rất nhiều tuyệt thế thần công, lại đi qua cố thanh cải tạo tư chất, còn có vô số tài nguyên cung ứng. Có thể nói, vô lượng thần giáo mỗi người đều là yêu nghiệt tồn tại. Chương 536, gây án vô số hy linh tinh nguyệt. Chương 536, gây án vô số hy linh tinh nguyệt. Ra cái này. Nghe được mấy cái nhân vật chính đều bị Như Yên đại đế chém giết, cố thanh một trận hoảng hốt. Như Yên đại đế như thế dữ dội sao? Liên nhân vật chính đều có thể chém giết. Nghĩ đến liệu Như Yên cũng là thiên mệnh nhân vật chính, lại đi qua hắn cùng Khương Ngu bồi dưỡng, có thể chém giết các nhân vật chính cũng không kỳ quái. Người tựa hồ rất thất vọng. Sở Giao thấy thế, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Cương địch bị chém, không phải một chuyện đáng giá cao hứng sao? Không có. Rất tốt. Cố thanh lắc đầu. Liệu Như Yên chém giết cũng tốt, tránh khỏi hắn xuất thủ. Không có hệ thống khen thưởng, nhân vật chính đối với hắn tác dụng không lớn. U Ngộng cũng tích lũy đủ nhân vật chính mệnh cách, đã có thể trọng tố nhục thân. Hắn lại chém giết nhân vật chính, nhiều lắm là cũng là thu hoạch được một số khí vận, còn có nhân vật chính trên thân bảo vật. Cái gọi là bảo vật, Cố Thanh căn bản thì trước mắt. Nhân vật chính trên thân khí vận, Cố Thanh cũng không phải rất hiếm có. Đáng nhắc tới, chém giết cái kia 15 tôn tiên đế lao quái vật, Cố Thanh hết thảy thu hoạch được 5000 vạn khí vận. Cái này không so chém giết nhân vật chính nhiều hơn rồi. Nghĩ đến, Cố Thanh đem Linh Nhi thu nhập vô lượng không gian, đáng yêu tuy tốt, nhưng gợi cảm càng diệu. Đừng. Gặp Cố Thanh còn muốn lại đến, Sở Giao liên tục khoát tay. Sau khi đứng dậy lui, ba khỏa tại Vân Cẩm Huyền Ý Hạ Huyền Phong rung động, đội vàng nói: "Tu đạo như kiến cao lầu, cần tiến hành theo chất lượng, từng bước một nền vững chắc cơ sở, không thể liều lĩnh." "Tốt ta." Cố Thanh gặp này, đành phải thôi, liền hỏi: "Ngươi biết tinh thần thần giáo tọa độ sao?" "Biết." Sở Giao nhẹ nhàng thở ra, đem tinh thần thần giáo tọa độ chuyển cho Cố Thanh, nói ra: "Diệt tinh thần thần giáo sự tình giao cho chúng ta là được, ngươi trước tiên đem tiên đế đạo quả luyện hóa đi." Tinh thần thần giáo tuy mạnh, nhưng các nàng cũng không phải ăn chay. Những năm này các nàng một mực đè ép tinh thần thần giáo đánh, muốn không phải tinh thần thần giáo có ba tôn tiên đế, sớm bị các nàng diệt. Ngoài ra, Mạc Vãn Đường cùng Vọng Nguyệt đã tại bố cục lừa giết tinh thần thần giáo tiên đế. Vô lượng thần giáo đệ tử cũng tại đầy vũ trụ truy sát tinh thần thần giáo đệ tử, diệt tinh thần thần giáo chỉ là vấn đề thời gian. Đã các nàng có thể làm được, làm gì lại phiền phức Cố Thanh? Muốn làm mọi chuyện đều dựa vào Cố Thanh, cái kia vô lượng thần giáo cũng không có tồn tại ý nghĩa. Các ngươi xác định có thể làm? Cố Thanh có chút hoài nghi. Xem thường ai đây? Sở Giao tức giận liếc mắt, thần sắc u hoán, ngươi đều đem cực phẩm tiên tiên linh bảo đưa cho Vọng Nguyệt, một mình nàng liền có thể độc chiến ba tôn tiên đế, tăng thêm Mạc Vãn Đường, chúng ta một mực chiếm thượng phong. Tiêu Tan Linh Lung Tháp là cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong cực phẩm, công thủ gồm nhiều mặt, bên trong có 99 tầng đại thiên thế giới, phòng ngự vô song. Công kích lực càng là không gì sánh kịp, có thể điều động 99 tầng thế giới chi lực, nhất lực phá bản pháp, tùy ý một kích là có thể đem tiên đế nội bạo. Huống chi Tiêu Tan Linh Lung Tháp còn nắm giữ Tiêu Tan Đại Đạo, dù cho mạnh như tiên đế, cũng có thể đem kéo vào vô biên huyễn cảnh bên trong. Lúc trước tinh thần thần giáo ba tôn tiên đế cùng nhau mà đến, thần uy chiếu rọi chư thiên vạn giới, không có chút nào đem vô lượng thần giáo để vào mắt. Tất cả mọi người cảm thấy vô lượng thần giáo xong, thì liên các nàng cũng ngoại lệ. Dù sao Vọng Nguyệt cùng Mạc Vãn Đường chỉ là vừa đột phá tiên đế nhân tài mới nổi, làm sao có thể cùng ba tôn lão quái vật so sánh? Thế mà kết quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Vọng Nguyệt tế ra Tiêu Tan Linh Lung Tháp, một kích liền đem ba tôn tiên đế lệnh đến bạc thể. Mạc Vãn Đường cũng không yếu, Thái Sơ kiếm nói khủng bố tuyệt luân, quét ngang vô địch. Ba tôn tiên đế mang theo vô thượng thần uy mà đến, chật vật đảo tẩu, bị Vọng Nguyệt cùng Mạc Vãn Đường một đường truy sát. Ngươi muốn tiêu tan Linh Lung Tháp? Cố Thanh đưa tay kéo qua Sở Giao thân hình như thủy xà, xích lại gần bên thai nàng thổi tức giận nói: "Cho Vọng Nguyệt, chẳng qua là cảm thấy Vọng Nguyệt thích hợp hơn tiêu tan Linh Lung Tháp thôi." Mà Trăng Rằm cũng không có để hắn thất vọng, sử dụng tiêu tan Linh Lung Tháp chứng đạo siêu thoát, thủ hộ vô lượng thần giáo. Như thế công thủ gồm nhiều mặt, lại có thể phụ trợ tu hành trí bảo, ai không muốn muốn đâu? Sở Giao buồn bực nói, dừng một chút lại bổ sung một câu: "Chứ ngươi." Nàng theo Cố Thanh lâu như vậy, cũng không gặp Cố Thanh sử dụng tới tiêu tan Linh Lung Tháp. Theo Vọng Nguyệt nói, tiêu tan Linh Lung Tháp là Cố Thanh cưới Tinh Nguyệt lễ hỏi. Có thể thấy được Cố Thanh tịnh không để ý, nhưng nàng quan tâm A Sở Giao thật không hiểu rõ, cưới Tinh Nguyệt cần phải cho một tôn cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Chờ ta tìm tới tốt hơn trí bảo, toàn bộ cho ngươi, trong lòng ta, sư tỷ mới là ta cả đời trí ái. Cố Thanh nghiêm túc nói, miệng lưỡi chân chu. Sở Giao vậy mới không tin Cố Thanh lời nói dối, cùng loại dạng này dâu ngon dâu ngọt, tại cứu tế Vân Vũ thời điểm, nàng cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Bất quá Sở Giao nội tâm vẫn là ngăn không được ngọt ngào. Tốt, ngươi nhanh đi bế con đi. Cảm nhận được Cố Thanh thân thể càng nóng rực nóng hổi, Sở Giao vội vàng đem người lấy ra. Tốt a, đã Sở Giao có thể làm được tinh thần thần giáo, Cố Thanh cũng không muốn đi mù quan tâm. Cường thế xuất thủ chấn áp tinh thần thần giáo, tuy nhiên làm cho hắn trang cái đại bức, nhưng hắn cố mẫu người không thích trang bức. Có chút thời gian, còn không bằng nhiều tu luyện một hồi, tăng cao tu vi. Đúng rồi, những năm này ta góp nhặt rất nhiều hỏa trùng, cho ngươi. Sở Giao suýt nữa quên mất cái này gốc dạng, lúc này đem mấy ngàn cái hỏa trùng giao cho Cố Thanh. Nhiều như vậy. Cố Thanh quét mắt liếc một chút phong ấn hỏa chủng, đại bộ phận đều đã thăng cấp đến huyền thần cấp bậc, còn có mười mấy đóa hỏa chủng là tiên vương cấp bậc. Hỏa chủng ẩn chứa hỏa chi đại đạo, có thể phụ trợ tu sĩ linh hội hỏa chi đại đạo, gia tăng hỏa chi thần thông uy năng, phụ trợ luyện đan luyện khí, còn có thể làm truyền thừa chi vật, tông môn gia tộc nội tình. Hỏa chủng quả thực diệu dụng vô cùng, tác dụng to lớn, chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Chắc hẳn không có người tu sĩ nào nguyện ý giao dịch. Cái này đều là Hy Linh tìm đến. Sở Giao thần sắc trốn tránh, ấp a ấp đúng đem sự tình nói đơn giản một chút. Nói ngắn gọn, mỗi chinh phục một cái vị diện vũ trụ, nàng liền muốn dùng bảo vật giao dịch hỏa chủng. Vô lượng thần giáo cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu bảo vật. Nhưng Hy Linh lại không đồng ý, keo kiệt đến bắt chảy ra nước. Nàng trực tiếp hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người giao ra hỏa chủng, giao ra thế giới thạch, tư tàng người tử, cả nhà đều là diệt. Rất nhiều đại khí vận giả yêu nghiệt đều là bởi vì Hy Linh bá đạo mà hăng hái phản kháng, cho vô lượng thần giáo tạo thành tổn thất không nhỏ. Thì ra là thế. Cố Thanh nghe xong, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói, phản phái cũng là phản phái, cùng nữ chính có bản chất khác nhau. Nữ chính có đạo đức phòng tuyến cuối cùng, từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Phản phái thì rất bá đạo. Ta mạnh, toàn bộ thế giới đều là của ta. Ngươi quản một chút Hy Linh tinh nguyện đi, hai người bọn họ hành sự càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Sở Giao nghĩ đến Hy Linh tinh nguyện thủ đoạn, đáy lòng không khỏi phát lạnh. Hy Linh ngoại trừ cướp đoạt hỏa chủng cùng thế giới thạch, còn cướp đoạt trước thiên thần tộc huyết mạch, lại không chỉ diệt người cả nhà đơn giản như vậy. Có lúc đem toàn bộ thế giới huyết tế, làm đến chư thiên vạn giới lòng người bàng hoàng. Còn có tinh nguyện cũng không phải cái tốt, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, gây án vô số, sát nghiệt ngập trời. Chư thiên vạn giới cường giả nghe được Hy Linh tinh nguyện tên, thì dọa đến run lẩy bẩy. Vô lượng thần giáo bởi vì có Hy Linh tinh nguyện, đã trở thành ma môn. Trong bóng tối, hai người không biết vì vô lượng thần giáo trêu chọc bao nhiêu địch nhân, lấy sức một mình, đem vô lượng thần giáo danh tiếng bại hoại. Nếu không phải Vọng Nguyệt cùng Mạc Vãn Đường đầy đủ kinh diễm, sớm đã bị chư thiên vạn giới cường giả vây công. Bất quá tiếp tục bỏ mặc hai người làm sằng làm bậy, bị chư thiên vạn giới cường giả vây công chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chương 537, thiên cùng không lấy, phản thụ tội lỗi. Chương 537, thiên cùng không lấy, phản thụ tội lỗi quản. Bọn hắn hai cái thiên sinh xấu loại, ngươi để cho ta làm sao quản? Cố Thanh thẳng lắc đầu. Không cần hỏi cũng biết, hai người huyết tế sinh linh là vì tăng cao tu vi, hoặc là tế luyện pháp bảo. Có thể tăng cao tu vi sự tình, hắn ngay cả mình đều không quản được, hắn cũng là vì mạnh lên dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Chính hắn đều như vậy, khuyên Hy Linh chăng sao hướng thiện, đây không phải chê cười sao? Ai? Sở Giao thở dài, cũng biết Cố Thanh nói là sự thật. Bên trong lòng không khỏi có chút hối hận. Lúc trước chính là nàng tác hợp ba người, cho Hy Linh chăng sao giật dây, hiện tại ngược lại là rời lên tảng đá đện vào chính mình chân. Lời tuy như thế, nhưng tổng không thể bỏ mặc kệ a. Vĩnh hằng vũ trụ cường giả vô số, các nàng sớm muộn cũng sẽ xúc phạm nhiều người tức giận, liên lụy tông môn, còn có ngươi. Sở Giao nghiêm túc nói ra. Cố Thanh trầm ngâm một lát, gật gật đầu, có đạo lý, ngươi đem bọn hắn hai cái gọi trở về đi, ta sẽ ước thúc các nàng một hai. Ước thúc là không thể nào ước thúc. Thế giới cường giả vi tôn, đem gọi Hy Linh trở về, chủ yếu là Cố Thanh thật muốn nghiệm Hy Linh cái này cực phẩm trà xanh. Chẳng sao chỉ là thuận tiện. Ừm. Sở Giao dạ, rời đi vô lượng tiên cung, lập tức khiến người ta đi tìm hai người. Dù sao cách nhau quá xa xôi, truyền tin ngọc kỳ ở không dùng. May ra có tinh thần phi chu, có thể vượt qua thời không, có tọa độ tình huống dưới, rất nhanh liền có thể tìm về hai người. Cố Thanh tiến vào vô lượng không gian, đem sở hữu hỏa chủng đều dung luyện nhập huyền hỏa bảo giám bên trong. Huyền hỏa bảo giám mỗi dung nhập một loại hỏa chủng, uy năng liền tăng cường một phần. Toàn bộ dung hợp hoàn thành, Cố Thanh cảm thụ được huyền hỏa bảo giám kinh khủng diệt thế huyền quang, không khỏi một trận hãi hùng kinh bỉ. Hắn có một cỗ trực giác mãnh liệt, hắn hỗn độn bất diệt đặc tính, khả năng ngăn không được diệt thế huyền quang uy năng, sẽ bị phần diệt thành hư vô. Thật không biết Gương Ngu là làm sao luyện chế ra như thế pháp bảo khủng bố. Chỉ cần có hỏa chủng, liền có thể vô hạn tăng cường uy năng. Cố Thanh buông ra cùng U Ngộng cấm chế, hỏi: "Nghĩa phụ, nếu như có đầy đủ hỏa chủng, huyền hỏa bảo giám thật không có khả năng tấn thăng đến hỗn độn chí bảo cấp bậc sao?" Trên lý luận có thể, trên thực tế không có khả năng chờ ngươi đến cấp bậc kia, liền biết hỗn độn chí bảo cường đại. U Ngộng nói: "Rất nhiều hỗn độn linh bảo, trên lý luận đều có thể tấn thăng làm hỗn độn chí bảo, trên thực tế lại không có một tôn hỗn độn linh bảo có thể tấn thăng đến hỗn độn chí bảo. Trừ phi dung nhập hỗn độn chí bảo bản nguyên, nếu không dung nhập lại nhiều bảo vật, cũng không có khả năng lột xác thành hỗn độn chí bảo." "Dạng này à?" Cố Thanh nội tâm một trận thất vọng. "Những thứ này khoảng cách ngươi còn rất xa xôi, chờ ngươi đột phá đến hỗn độn chúa tể thần cấp đừng nói đi." U Ngộng nói. "Cũng là hờ à à à." Cố Thanh nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều nữa. Thần niệm liếc nhìn vô lượng không gian. Vô lượng không gian tự nhiên diễn sinh ra rất nhiều tiên thiên đại trận, thai nghén tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, linh vật. Trong đó quý giá nhất thuộc về tam đại tiên thiên chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn trùng, hỗn độn ấn, khai thiên thần phủ. Khai thiên thần phủ chủ động nhận trăng sao làm chủ, đã bị trăng sao cầm đi. Đến mức hỗn độn trùng cùng hỗn độn ấn, còn tại thai nghén bên trong, đoán chừng còn cần mấy chục vạn năm mới có thể thai nghén hoàn thành. Trừ cái đó ra, vô lượng không gian còn thai nghén có 36 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, mấy chục vạn kiện các phẩm giai tiên thiên linh bảo. Trong đó đại bộ phận linh bảo đã thai nghén hoàn thành. Cố Thanh đem huyền hỏa bảo giám để vào thai nghén khai thiên thần phủ đại trận bên trong ôn dưỡng. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh nhịn không được hỏi U Ngộng, vô lượng không gian dựng dục bảo vật là không phải nhiều lắm. Phải biết, tiên thiên linh bảo trước thiên địa mà sinh, ẩn chứa bất diệt linh quang, mỗi một kiện đều là đại đạo hiện hiện. Tục truyền, toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ mới mấy chục vạn kiện tiên thiên bảo vật. Hồng Mông vô lượng tháp bị hắn dung nhập các loại tiên thiên linh bảo, lại thêm hỗn độn mẫu xảo tẩy lễ, tấn thăng đến hỗn độn linh bảo cấp bậc. Đằng sau gia nhập hỗn độn thần sơn, cũng vẫn là hỗn độn linh bảo cấp bậc. Một kiện hỗn độn linh bảo thế mà có thể dựng dục ra nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, quả thực không thể tưởng tượng a, ký chủ biết hỗn độn thần sơn là cái gì phẩm giai sao? Cái kia là có thể luyện chế hỗn độn linh bảo tồn tại, cùng Hồng Mông vô lượng tháp dung hợp về sau, đem không gian diễn hóa thành quy tắc hoàn thiện hỗn độn giới. U Ngọc dừng một chút, tiếp lấy giải thích nói, mà lại còn không phải bình thường hỗn độn giới, bình thường hỗn độn giới cũng có thể thai nghén tiên tiên chí bảo, nhưng không có hỗn độn nguyên khí, cũng không có vô lượng không gian quy tắc hoàn thiện. Vĩnh hằng vũ trụ thì có một cái hỗn độn giới, bên trong chỉ có hỗn độn khí, từng thai nghén qua 5 kiện tiên tiên chí bảo, 5 tôn tiên tiên thần chỉ. Chỉ bất quá vật đổi sao rời, vĩnh hằng vũ trụ hỗn độn giới đã tàn phá không chịu nổi, liền hỗn độn khí cũng không có. Dạng này a? Cố Thanh nghe xong, như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp, vô lượng sơn có phải hay không tại hỗn độn giới bên trong? U Ngọc, không tại. Cái kia ở đâu? Hoa Nghê từng nói qua, chờ hắn đột phá đến thần đế tam trọng cảnh giới, có lẽ có thể cảm ứng được vô lượng sơn. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá, vẫn lông đều không có cảm ứng được. Cố Thanh thi triển hóa thiên bí thuật, cùng thiên địa quy tắc tương dung đồng dạng không có cảm ứng được nửa điểm vô lượng sơn tung tích. Vô lượng sơn ở khắp mọi nơi, ngươi như có đầy đủ tu vi, nó ngay tại dưới chân ngươi. Tu vi không đủ, vô lượng sơn cũng là ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm đến tồn tại. Cho nên, nỗ lực tu hành đi. U Ngọc ôn nhu như nước giọng nói tại Cố Thanh não hải giằng giật vang lên. Tốt a. Cố Thanh đối vô lượng sơn càng hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì núi, thế mà xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Nghe nghĩa phụ cùng Hoàng nghe ý tứ, vô lượng sơn tức hư hóa lại chân thực. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Chờ ta cái nào tiên tu vi đủ rồi, ta liền đem cả tòa vô lượng sơn luyện hóa. Cố Thanh ánh mắt lấp lóe. Vô lượng sơn khẳng định là kiện chí bảo. Nói không chừng không so hỗn độn thần sơn kém. U Ngọc, thật là chí khí. Hắn chờ lấy Cố Thanh làm tròn lời hứa một ngày. Điện Y Lìa Linh không chế tinh thần phi toa xuyên, vượt qua thời không, vị diện vũ trụ. Chỉ dùng mấy canh giờ, liền tìm tới ngay tại gây án Hy Linh. Chỉ thấy trước mắt vị diện vũ trụ vạn đạo pháp tắc sụp đổ, huyết quang chủ thiên, thần hồn tràn lan. Một thanh thần đao hành không, chín chuôi thiên cương kiếm cùng trận đồ, còn có hồng lan bốn người pháp bảo, thôn phệ vô tận sinh mệnh tinh khí, thiên địa pháp tắc tinh túy. Đây là tế thiên đại trận, chuyên môn tế luyện pháp bảo đại trận. Hy Linh ngồi xếp bằng hư không, cảm ngộ thiên địa huyền diệu, cảm ứng được Điện Y Lìa Linh đến, nàng nhíu mày hỏi, chuyện gì? Hồng Lan bốn người cũng đều dừng lại tu luyện, nghi ngờ nhìn về phía Điện Y Lìa Linh. Em đẹp, Điện Y Lìa Linh không tại tông môn tu luyện, chạy đến tìm các nàng làm gì? Chẳng lẽ tông môn ra chuyện rồi? Điện Y Lìa Linh sắc mặt nhìn không tốt, trầm giọng nói, các ngươi chớ quá mức, vĩnh hằng vũ trụ nước rất sâu, các ngươi sớm muộn cũng sẽ cho tông môn đưa tới đại họa. Nàng một mực đều không thích Hy Linh. Lúc trước thì toàn lực ngăn cản Hy Linh làm Thái Âm đạo tông thần nữ, bởi vì Hy Linh thiên phú tuy tốt, nhưng tính cách quá mức bá đạo, tính cách hung tàn, căn bản không thích hợp thần nữ. Không biết sao Hy Linh thiên phú quá tốt rồi, lại có Nguyệt Hoa lão tổ chống đỡ, nàng phản đối cũng vô dụng. Hiện tại trở thành giáo chủ phu nhân, hành sự càng thêm không kiêng nể gì cả. Nàng cũng càng thêm không quản được Hy Linh. Bảo thủ. Hy Linh nghe vậy, lạnh lùng phun ra hai chữ, lười nhắc cùng Điển Y Lìa Linh cái này người bảo thủ nói nhiều một câu. Huyết tế thiên hạ rất chiêu cửu hận sao? Xác thực rất chiêu cửu hận, cũng rất bại danh tiếng xấu. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu? Ai sẽ ăn no căng lấy đi xen vào việc của người khác? Siêu thoát giả hạng gì tồn tại, cầm giữ có vô tận thọ mệnh, trải qua vô số gặp chắc trở, đạo tâm kiên định, há sẽ để ý chúng sinh chết sống? Nàng du lịch chư thiên vạn giới mấy ngàn năm, gặp quá nhiều cực kỳ tàn ác chuyện. Rất nhiều thần đế tiên đế trọng sinh trở về trước tiên, chính là huyết tế tộc nhân, truyền nhân, hoặc dùng luyện thiên đại trận huyết tế lại giới, để thăng nội tình. Tại siêu thoát giả trong mắt, chỉ có vô thượng đại đạo, tộc nhân hậu đại, truyền nhân, vạn linh chúng sinh, bất quá là có thể lợi dụng công cụ người thôi. Dùng để truyền thừa đạo pháp, thu thập khí vận, hoặc là lưu lại trở về sau thôn vệ. Bởi vì có cùng nguồn gốc nguyên nhân, thôn vệ về sau có thể tăng lên cực lớn tu vi cùng để thăng huyết mạch nội tình. Dù sao không có lại sáng tạo chính là, siêu thoát giả chính là không bao giờ thiếu thời gian, không có cái gì có thể cùng mình tu vi so sánh. Đương nhiên, thế gian cũng không thiếu quyết lòng mang thiên hạ thương sinh tiên đế, nhưng cũng là tại phạm vi năng lực của mình bên trong, làm đủ khả năng sự tình. Nếu như ngày nào vô lượng thần giáo thế gian đều là địch, vậy nhất định không phải là bởi vì nàng làm nhiều việc ác, mà là bởi vì nàng không đủ cường đại. Bởi vì vô lượng thần giáo có siêu thoát giả muốn bảo vật. Bởi vì cái gọi là thiên cùng không lấy, phản thụ tội lỗi. Vì mạnh lên, chúng sinh dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng có kinh thiên động địa bí thuật, có trí bảo kề bên người, nếu như không nắm chặt thời gian mạnh lên, tất nhiên sẽ bị cường giả chém giết. Thế giới vốn là mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn. Nếu như nàng đủ cường đại, cái kia nàng cũng là người người tụng tán thần nữ, chư thiên vạn giới cộng tôn. Ai dám nói nàng một câu đúng không? Ai? Điện Y Lìa Linh thở dài một tiếng, biết nói lại nhiều cũng không cải biến được Hy Linh tư tưởng, càng không cách nào ép buộc Hy Linh. Hy Linh mệnh thật sự là quá tốt, tại Cửu Thiên Tiên Giới có Hỏa Quang Tiên Vương che chở. Rời đi Cửu Thiên Tiên Giới có Cố Thanh cùng ngắm trăng Mạc Vãn Đường che chở. Muốn là biến thành người khác dám phách lối như vậy, sớm bị chư thiên vạn giới cường giả phân thây. Nghĩ như vậy, Điện Y Lìa Linh nói, giáo chủ trở về, mệnh ngươi trở về gặp hắn. Nàng không quản được Hy Linh, anh minh thần võ giáo chủ khẳng định có thể. Ồ. Hy Linh thần sắc vui vẻ, lập tức lại tức giận nói, hắn làm sao không tới gặp ta? Để Điện Y Lìa Linh tới đón nàng tính toán chuyện gì xảy ra a? Điện Y Lìa Linh thì rất im lặng. Đây cũng quá kiêu căng. bất quá cái này cũng phù hợp Hy Linh tính cách, rất bá đạo. Thử, đi. Hy Linh nhanh chóng thu hồi pháp bảo, đạp phía trên tinh thần phi trù, thần sắc lo lắng, Cố Thanh liền tới đón nàng cũng không nguyện ý Cố Thanh khẳng định thay lòng, không có trước kia như thế yêu thương nàng. Chờ một chút, người đã đi đâu? Giáo chủ còn muốn gặp Trăng Sao ngắm trăng. Không cần tìm các nàng, Trăng Sao tại đột phá tiên đế, ngắm trăng tại cho nàng hộ đạo, chúng ta đi nhanh đi. Hy Linh thúc giục nói. Điền Y Lìa Linh đột nhiên cảm giác được, Hy Linh cũng không phải là kiêu căng, mà chính là không kịp chờ đợi muốn gặp được Cố Thanh. Bằng không thì cũng sẽ không vừa nghe nói muốn gặp Cố Thành, liền trăm cây nghìn đắng bố trí tế thiên đại trận đều mặc kệ. Thật sự là kỳ thai quái thai. Điền Y Lìa Linh em thầm nói thầm một câu. Ái tình rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì liền Hy Linh tàn nhẫn như vậy, lãnh huyết ma nữ cũng vì đó luôn hãm. Gặp tinh thần phi chú nhất kỵ tuyệt trần, Thục Anh do dự một chút, thon thon tay ngọc chọc chọc hồng lan bên hông, hỏi, chúng ta muốn trở về sao? Trở về làm gì? Ngươi muốn cùng đại tiểu thư tranh sủng sao? Hồng Lan quát lớn. Hắc hắc. Thục Anh ngượng ngùng cười một tiếng. Di Đường Nguyện Hà lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống, ngồi xếp bằng hư không, tiếp tục cảm ngộ thiên địa chi huyền diệu. Chương 538, hóa thân dính nhân tinh Hy Linh, đột phá tam trọng hậu kỳ. Chương 538, hóa thân dính nhân tinh Hy Linh, đột phá tam trọng hậu kỳ. Hy Linh không ngừng thúc giục Điền Y Lìa Linh nhanh điểm, nhanh lên nữa. Cố Thanh liền tới đón nàng cũng không nguyện ý, khẳng định là có tân hoan quên nàng cái này cũ yêu. Nói không chừng liền tử tôn hậu đại đều một đồng lớn. Hy Linh càng nghĩ càng cuống cuồng, dứt khoát cũng gia nhập thôi động tinh thần phi chu, tốc độ có thể xách một điểm là một điểm. Ba canh giờ lộ trình, sửng sốt để Hy Linh hai canh giờ chạy về. Vừa về tới Vô Lượng Thần Giáo, Hy Linh lách mình xuất hiện tại Vô Lượng Thiên Cung, thần niệm liếc nhìn một lần, không có phát hiện người xa lạ. Cố Thanh sẽ không phải đem người đều thu nhập Vô Lượng không gian đi. Không muốn a, nàng cũng không muốn làm tổ sư mãi mãi. Ái tình thật sự là vĩ đại a, để một cái đại tiểu thư dây già đi tài xế. Điền Y Lìa Linh nhìn qua Vô Lượng Thiên Cung, kinh thán không thôi. Tuy nhiên nàng đối lao tài xế không phải rất rõ ràng, nhưng Hạ Nguyễn Như nói, lao tài xế là kỹ thuật lái xe cao siêu thế hệ. Khống chế phi chu người ưu tú gọi lao tài xế. Nói chuyện rơi vào trong xương mù thiếu phụ cũng gọi lao tài xế. Hy Linh vừa tiến vào Vô Lượng không gian, thần niệm liền đùn đùn kéo đến liếc nhìn. Không ai, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hy Linh nỗi lòng lo lắng cái này mới hoàn toàn để xuống. Có điều nàng một cử động kia, gây nên Chi Mộng mãnh liệt bất mãn, lạnh lùng quét nàng liếc một chút, dọa đến Hy Linh hô hấp đều chỉ trệ. Chi Mộng ánh mắt quá kinh khủng, ánh mắt xuyên thủng hư không, dường như nhìn thẳng nàng thần hồn, để cho nàng thần hồn run rẩy một hồi, dường như bị cự hung để mắt tới, sinh tử không do chính mình. Không thể chơi vào. Hy Linh lập tức nín hơi ngưng thần, lộ ra nhu thuận định nọt nụ cười, sau đó hướng Cố Thanh phương hướng bay đi. Cố Thanh. Cố Thanh vừa đi ra đại trận, liền nghe đến Hy Linh ngạc nhiên thanh âm, ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy Hy Linh giống như phi thiên thần nữ, tiền váy tung bay tay áo, tự mang tỏa ra ánh sáng lung linh, thiên sinh tự mang một cỗ khí chất cao quý, tựa như thiên giới rơi xuống phàm trần. Người rốt cục về đến rồi. Hy Linh ôm chặt lấy Cố Thanh kình gầy thân eo, nghe thấy được mùi vị quen thuộc, cảm thấy một trận an lòng. Trước kia cùng Cố Thanh cùng một chỗ thời điểm, nàng cảm thấy Cố Thanh thật sự là phiền chết. Nhưng Cố Thanh rời đi về sau, theo thời gian trôi qua, nàng càng tưởng niệm, thời khắc đang tưởng niệm. Vì thế, nàng rời đi Cựu Thiên Tiên Giới vị diện đầy vũ trụ tìm kiếm Cố Thanh tung tích. Một bên tìm kiếm Cố Thanh, một bên tăng cao tu vi, huyết tế thiên hạ. "Ừm, ta trở về." Cố Thanh sờ lên nàng trong suốt sáng long lanh tóc bạc, mỉm cười nói, "Những năm này ngươi đều đi nơi nào? Vì cái gì không có một chút tung tích?" Hy Linh nhịn không được lẩm bẩm bán giận, "Ta tại lĩnh hội đại đạo, bỏ ra dòng dã một và năm, sau đó liền tiến vào một cái bí cảnh." Cố Thanh đơn giản cùng nàng nói một lần, "Không có tìm hồ ly tinh." Hy Linh ngước mắt nhìn về phía Cố Thanh anh tuấn không tì vết dung nhan, lưu ly đôi mắt đẹp híp lại, "Ngươi muốn đi đâu? Ta liền thời gian tu luyện đều không đủ." Cố Thanh tức giận méo méo khuôn mặt nàng, "Không có liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta làm một đống tử tôn hậu đại trở về, thật sự là làm ta sợ muốn chết." Hy Linh nhuyễn miệng cười, nụ cười khuynh thành tuyệt mỹ, rào rạt hồn nhiên xuất trần, nơi nào còn có nửa điểm ác độc phản phái dáng vẻ. Cố Thanh cầu đạo chi tâm, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng liền sợ phía ngoài hồ ly tinh không biết xấu hổ quấn lên nàng nam nhân. Dù sao, thử hỏi người nào không biết, chư thiên vạn giới nữ thần muốn nhất đạo lữ là Cố Thanh. Người cái này, đừng nói Hy Linh bị hù dọa, Cố Thanh cũng bị Hy Linh lời này hù dọa. Nếu là hắn có một đống tử tôn hậu đại, bị một đống người gọi lão tổ, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Hù dọa? Ngươi không là ưa thích tự xưng lão phu sao? Có một đống tử tôn hậu đại, ngươi cũng không liền trở thành danh phó kỳ thực lão phu sao? Ha ha ha. Nô nói, Hy Linh náo hải không hiểu hiện lên ông cụ non, mọc ra ria mép Cố Thanh, chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng. Không cho phép nói vớ nói bẩn. Cố Thanh bưng bít lấy nàng cái miệng nhỏ nhắn. Cái gì lão phu, đó bất quá là trêu chọc Hy Linh mà thôi. Ngươi đứng đắn, ai nguyện ý trở thành lão già nát rượu a, ngươi nguyện ý ta còn không muốn đây này. Hy Linh đích nói thầm một câu, đôi mắt đẹp đáp thủ nồng đậm tâm tình, há miệng tại bả vai hắn cắn một cái. Nàng ưa thích chính là anh tư bừng bừng phân chấn, nhiệt liệt khoa trương Cố Thanh. Cũng không thích tâm cơ lòng dạ thâm trầm, tràn ngập cha vị người. Nho nhã hiền hòa cũng không thích. Cũng tỉ như giao quang thánh tử, cả ngày mặc áo trắng, thần sắc nhàn nhạt, nhìn như trí tuệ bước vàng, siêu nhiên xuất trần. Không sai mà rơi ở trong mắt nàng, thấy thế nào đều giống như tại vội về chịu tang. Nàng và Tinh Nguyệt vụng trộm thì không chỉ một lần đầu đen rau muốn qua giao quang thánh tử. Muốn không phải giao quang thánh tử chạy nhanh, cái kế tiếp thay nàng cản hai người cũng là giao quang thánh tử. Đem giao quang thánh tử lừa gạt nhập luyện tiên đại trận bên trong, nhìn hắn còn thế nào trí tuệ bước vàng, siêu nhiên xuất trần. Cố Thanh liếc một cái ngay tại chi mộng phương hướng, phát hiện người sớm liền rời đi, lúc này đem Hy Linh ôm ngang lên, đi vào tiên tiên đại trận bên trong. Hy Linh tu vi quá thấp, đi vào huyền trên đỉnh, trước cho nàng giảng đạo, trình bày âm dương diệu pháp, lại trợ nàng nhập đạo. Thời gian giằng giặc, cũng không biết đi qua bao lâu, Hy Linh tiến vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. "Ca ca, về sau không cho phép ngươi rời đi ta." Hy Linh vùi ở Cố Thanh trong ngực, trà bên trong trà khí kẹp lấy giọng nói. "Không đúng, đây vốn chính là trà xanh phản phái chân thực hình thái. Đối ngoại bá đạo cường thế, đối Cố Thanh ưa thích dùng nhất điểm đạm giọng nói nũng nịu. Tiểu yêu tinh, ngươi là chăm chú sao?" Cố Thanh xoa nàng tơ lụa tóc bạc, liếc xéo lấy nàng nói ra. "Ta chính là không muốn lại mất đi ngươi mà." Hy Linh tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ dán chặt lấy hắn lồng ngực. Cố Thanh rời đi cái này vạn năm bên trong, nàng thời khắc đều tại tưởng niệm. Nàng cũng không tiếp tục muốn kinh lịch tưởng niệm nỗi khổ, không có Cố Thanh thời gian, nàng cảm giác nhân sinh tẻ nhạt vô vị. "Cố Thanh, hắn rời đi trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì rồi? Một cái nắm giữ rộng lớn lý tưởng, muốn luyện hóa vĩnh hằng vũ trụ đại phản phái, vì cái gì đột nhiên biến thành dính nhân tinh rồi? Hy Linh đến cùng kinh lịch cái gì? Nhanh đáp ứng ta." Gặp Cố Thanh thật lâu không nói, Hy Linh giang hai tay ra ôm chặt lấy Cố Thanh, há mồm cắn một cái. Một bộ không đáp ứng thì tuyệt không buông tay nhả ra. "T. Tiểu yêu tinh, phản phái làm nũng, thật là muốn chết." Huyền môn tiên cung bảo đảm cả đời, Cố Thanh không có không đáp ứng đạo lý. "Ừm ừ." Nghe được Cố Thanh đáp ứng, Hy Linh mặt mày giãn ra, đến mại không hết vũ trạch tại lúc này bạo phát. Cuốn lấy Cố Thanh nói rất lâu, Hy Linh lúc này mới lưu luyến không rời rời đi vô lượng không gian, tiến về mênh mông hư không độ kiếp. Cố Thanh xếp bằng ở tạo hóa thanh liên phía trên, hai tay kết ấn, ngưng tụ ra hỗn độn bảo bình ấn, đem sở hữu tiên đế đạo quả bản nguyên đầu nhập trong đó luyện hóa. Hỗn độn bảo bình ấn là khái niệm pháp, so với hắn vận chuyển công pháp luyện hóa tiên đế đạo quả bản nguyên nhanh hơn, mà lại có thể hoàn mỹ dung luyện tiên đế đạo quả bản nguyên bên trong đạo niệm. Cái gọi là đạo niệm cũng là đạo quả bên trong ẩn chứa cá nhân ý niệm, tạp niệm, lý niệm, cùng đạo quả pháp tắc tương dung. Đạo niệm vô cùng khó có thể tinh luyện, thậm chí có chút không có khả năng tinh luyện sạch sẽ, chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi làm hao mòn. Nếu như không đem làm hao mòn sạch sẽ, rất dễ dàng dẫn đến đạo quả của chính mình hỗn tạp, thậm chí tạp niệm mọc thành bụi, từ đó ảnh hưởng đạo tâm, nghiêm trọng sẽ tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Ông hỗn độn bảo bình ấn rất mau đem sở hữu đạo quả bản nguyên chiết xuất hoàn thành, chỉ còn lại có tối nguyên thủy đại đạo tinh hoa. Cố Thanh một miệng nuốt vào trong bụng, vận chuyển hỗn độn bất diệt tinh luyện hóa đại đạo tinh hoa cùng hỗn độn nguyên dịch, tạo hóa thanh liên bạo phát hừng hực đại đạo thần quang, trợ Cố Thanh tiến vào nội đạo trạng thái. Một ngày, một tháng, Cố Thanh cảnh giới, thời khắc đều tại tăng lên. Vẹn vẹn một tháng thời gian, đã đột phá đến tiên đế tam trọng cảnh giới hậu kỳ, tiết kiệm mấy chục vạn năm khổ tu. Đây cũng là thể phách cường đại, đạo quả hoàn mỹ chỗ kinh khủng, chỉ cần cảm ngộ đến, đột phá cảnh giới thành một cách tự nhiên, không có chút nào cảnh giới bất ổn. Ừm, không có. Cố Thanh theo nội đạo trong trạng thái tỉnh lại, có chút mộng bức xem xét tự thân, hắn đại đạo tinh hoa đi đâu rồi? Lúc này mới đã qua một tháng, A U mộng liếc mắt, đây là đại đạo tinh hoa, không là năng lượng, ngươi có thể luyện hóa một tháng, toàn bộ nhờ hỗn độn nguyên dịch, không phải vậy đã sớm luyện hóa xong. Ta biết, cho nên mới phối hợp hỗn độn nguyên dịch cùng một chỗ sử dụng, nhưng đây cũng quá nhanh, ta còn không có đột phá tứ trọng cảnh giới a. Cố Thanh nâng chán. Ngươi là cái gì thể phách ngươi cũng không phải không biết, theo sáng tạo pháp bắt đầu, ngươi tiêu hao thì so bình thường tu sĩ nhiều hơn ngàn lần, vạn lần, thực lực cũng đồng dạng so bình thường tu sĩ cường lớn nghìn lần, vạn lần. Đột phá thần đế về sau, liền tiên tiên linh bảo cùng 15 tôn tiên đế chung vào một chỗ, đều chỉ đầy đủ ngươi đột phá một cái đại cảnh giới. U Mộng nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đây là chuyện tốt, chỉ cần đủ cường đại, trên đời chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Ta đã thôi toán đến có viễn cổ đại thần bí cảnh tức sắp mở ra, đến lúc đó, ngươi lại bắt chước làm theo, hố giết một nhóm tiên đế, chiếm lấy bọn hắn đạo quả cùng pháp bảo. Cũng thế, có hỗn độn bảo bình ấn nơi tay, lo gì không thể nhanh chóng mạnh lên. Cố Thanh cũng không lại xoắn xuýt. Hiện tại thì có 3 tôn tiên đế, ngươi đi xử lý bọn hắn đi. U Ngộng đem tinh nguyệt độ kiếp tọa độ truyền cho Cố Thanh. Chương 539, đến U Ngộng hứa hẹn, khi linh độ kiếp đột phá tiên đế. Chương 539, đến U Ngộng hứa hẹn, khi linh độ kiếp đột phá tiên đế xử lý. Đây chính là chư thiên vạn giới cộng tôn tiên đế a. Cố Thanh nhíu mày. Không khó nghe ra, U Ngộng trong giọng nói nồng đậm khinh thường, giống như tiên đế ở trong mắt nàng, cùng cái thớt gỗ phía trên thịt cá mở dạng. Chẳng lẽ U Ngộng đã cường đại đến xem tiên đế như không rồi? Cố Thanh biết U Ngộng theo hầu mỹ tiên, nhưng cái này không phải là không có trọng tố nhục thân sao? Cho nên bản năng cảm thấy U Ngộng mạnh hơn, cũng có hạn, đồng thời U Ngộng là khí linh, có lẽ còn có hắn không biết hạn chế. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình giống như cũng không là hắn chỗ nghĩ như vậy. Ta có nói sai sao? Ngươi hỗn độn bảo bình ấn vừa ra, tiên đế như lợi làm thịt cứu non. U Ngộng không thèm để ý chút nào nói, cái kia, nếu như gặp phải tiên đế tứ trọng, ngũ trọng, ta không phải là đối thủ làm sao bây giờ? Cố Thanh thử dò xét nói. Muốn là U Ngộng rất lợi hại, có thể miểu sát hết thể tiên đế, vậy hắn còn cầu cái giám á? Hiện tại thì tuyên bố vĩnh hằng vũ trụ từ đó họ Cố, nếu như ngươi không địch lại, ta sẽ xuất thủ. Hiển nhiên U Ngộng thẳng thắn, liền rõ ràng như vậy lời nói khách sáo đều không nghe ra tới. Hào hào hào, nghĩa phụ tại thượng, xin nhận hài nhi cúi đầu. Ngắm trăng xếp bằng ở mênh mông hư không bên trong, tận chính mình có khả năng vì tinh nguyện giảng đạo, miệng phun đại đạo chân ngôn, hư không hiện lên ngàn vạn dị tượng. Một chiếc tinh thần phi chu phảng phất lá theo thời không vết nước bên trong bay ra. Khi linh theo tinh thần phi chu đi ra, phong hoa tuyệt đại, trong suốt sáng long lanh tóc bạc phấn khởi, một đôi lưu ly đôi mắt thần bí thâm thúy, ẩn chứa một loại khó tả uy nghi. nhất cử nhất động tự mang tôn quý vô song thần vận, phản phất là theo thiên giới rơi xuống phàm trần thần nữ. Hưu, ngắm trăng thu hồi tinh thần phi chu, nhíu mày quát lớn, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn chiếm dụng tông môn tinh thần phi chu, chúng ta mấy người có một chiếc như vậy đủ rồi. Tinh thần phi chu quá chất quý, tổng cộng chỉ có 21 chiếc. Nghe rất nhiều, kỳ thực căn bản không đủ dùng. Vô lượng thần giáo hơn 100 vạn môn đồ, bốn phía chinh phạt vị diện vũ trụ, khai thác thương hội, thành lập học cùng, cùng chư thiên vạn tộc làm giao dịch, đi tìm cơ duyên bảo vật, hoặc là dùng tinh thần phi chu đón khách, vân vân. Chính là bởi vì có tinh thần phi chu, vô lượng thần giáo mới có thể phi tốc phát triển, cướp đoạt chư thiên. Thế mà ngoại trừ Cố Thanh, các nàng đều luyện chế không ra tinh thần phi chu, hoặc là nói luyện chế ra tới chỉ là giống thật mà là giả, không có thể vượt qua thời không, cũng không có huyền hoàng giới, tinh thần giới, trước thiên linh giới. Dạng này phi chu, chó đều ghét bỏ, đối vô lượng thần giáo căn bản không chỗ dùng chút nào. Kỳ thật tông môn luyện chế tinh thần phi chu vẫn là rất cường đại, so tiên vương luyện chế ra tới phi chu cường đại mấy lần. Chủ yếu là hàng so hàng đến ném. Ta đây không phải thời gian đang gấp a? Khi linh âm thầm nghiến răng, trên mặt nhưng lại không thể không lộ ra nụ cười. Đáng chết ngắm trăng, đợi nàng đột phá tiên đế, nhất định phải hung hăng thu thập ngắm trăng một trận. Ngươi đổi thời gian nào? Khi linh cùng các nàng cùng chỗ một cái vị diện vũ trụ, mấy cái độn thuật liền có thể chạy đến, khi linh đổi thời gian nào? Chẳng lẽ giáo chủ trở về đúng hay không? Ngắm trăng trong trẻo đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Hy Linh, yếu đuối thân thể mềm mại bởi vì quá kích động mà hơi hơi phát run. Vâng. Hy Linh ảo não nâng chán, không cẩn thận đem Cố Thanh bại lộ. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Ngắm trăng lên cơn giận dữ, khí thế ầm vang áp hướng Hy Linh. Đáng chết Hy Linh, vẫn là như vậy bá đạo tự tư. Thế mà vọng tưởng chiếm lấy nàng nam nhân, quả thực đáng chết. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Hy Linh đỉnh lấy tiên đế khí thế, một mặt hồ nghi nhìn về phía nàng. Nàng không muốn nói, chỉ là không muốn để cho Tinh Nguyệt biết thôi. Các nàng phu thê ở giữa sự tình, cùng ngắm trăng có quan hệ gì? Ngắm trăng khí thế một trận, lập tức nói ra, tự nhiên là bởi vì Tinh Nguyệt, bọn hắn hai cái còn chưa hoàn thành âm dương giao nhau, ngươi mơ tưởng chiếm lấy giáo chủ, ngươi sẽ không phải cũng ngấp nghé ta nam nhân a? Hy Linh nghe vậy, vẫn có chút hoài nghi. Cái này, ngắm trăng dây biến yếu đuối tiểu bạch hoa, tu tu đáp đáp thần sắc trốn tránh. Thấy thế, Hy Linh trong nháy mắt bỏ đi hoài nghi. Cái này tử biến thái lại bắt đầu phát bệnh. Hy Linh lời nhắc cùng nàng nhiều lời, Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn một hồi Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt đã đụng chạm đến tiên đế lĩnh vực huyền diệu, quanh thân lưu chuyển ra siêu thoát đạo vận, giờ phút này ngay tại vì siêu thoát tích lũy. Dù sao siêu thoát lôi kiếp khủng bố tuyệt luân, sẽ một mực tiếp tục đến hoàn thành ngưng tụ siêu thoát đạo quả. Ngưng tụ siêu thoát đạo quả tốc độ chậm hơn một phần, thì nhiều một phần nguy hiểm. Ngoài ra, ngoại trừ thiên kiếp, nguy hiểm nhất nhưng thật ra là người cướp. Không có cái nào tôn tiên đế không muốn luyện hóa người khác đạo quả, cướp đoạt người khác một thân tạo hóa. Nhìn Tinh Nguyệt cái này trạng thái, đoán chừng còn muốn tích lũy cái mấy năm. Muốn đến nơi này, Hy Linh môi đỏ hơi bệnh. Nữ nhân chết tiệt, đoạt nàng nam nhân, còn muốn ở trên cảnh giới áp nàng một đầu, quả thực đang nằm mộng giữa ban ngày. Nàng Hy Linh, Hy Nguyệt, Triệu Tinh Lam, và hôm nay siêu thoát, trấn áp hết thể nữ nhân. Nghĩ đến, Hy Linh mở ra đôi chân dài, đi vào vũ trụ một cái khác cuối cùng, thế ra thiên cương kiếm trận. Trận đồ cùng thiên cương cựu kiếm dung nhập hư không, thiên cương kiếm trận trong nháy mắt bố trí xong, yên lặng chờ tinh thần thần giáo tiên đế mắc câu. Hy Linh ngồi xếp bằng hư không, vận chuyển công pháp, toàn lực diễn hóa thần đế bản nguyên. Nàng dự định đi Cố Thanh chứng đạo đường, trước diễn hóa xuất thần đế bản nguyên, lại ngưng tụ tiên đế đạo quả. Như thế, nàng tức là tiên đế, cũng là thần đế, gắp nặng hoàn mỹ thần ma đạo thể, ngưng tụ vô thượng đạo quả. Một khi siêu thoát, ngoại trừ Cố Thanh, ai có thể cùng nàng tranh phong? Tinh Nguyệt ngắm trăng, Mạc Văn Đường, Sở Giao Bạch Tố Doanh, còn có Hoàng Nghê, Chi Mộng, cuối cùng rồi sẽ bị nàng giẫm tại dưới chân. Ầm ầm. Thiên hy vũ trụ hoành minh, vô biên kiếp vân hội tụ, để ép thương cùng. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Ngắm trăng ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn đến chính đang diễn hóa thần đế bản nguyên Hy Linh, không khỏi thần sắc hoang mang. Theo nàng quan sát, Hy Linh những năm này bởi vì quá mức tưởng niệm Cố Thanh, vô tâm tu luyện, tu vi rơi xuống Tinh Nguyệt một mảng lớn. Khoảng cách siêu thoát còn có khoảng cách rất xa. Làm sao một chút thì vượt qua Tinh Nguyệt rồi? Ẩn nặc trong hư không Mạc Vãn Đường đồng dạng hoang mang không hiểu. Nhưng thoáng qua ở giữa, hai người liền nghĩ đến nguyên nhân, thầm mắng không thôi, giảo hoạt tiểu lục trà. Hy Linh khẳng định là tại Cố Thanh trên thân đạt được tạo hóa, lập tức đại đạo viên mãn, lĩnh ngộ ra siêu thoát huyền diệu. Có người tại siêu thoát. Đông đảo tiên đế, trong nháy mắt cảm ứng được có người tại độ kiếp, trầm ngâm một lát, liền từ bỏ. Cơ duyên tuy tốt, nhưng mỗi một cái có thể chứng đạo siêu thoát thế hệ, đều là ngàn vạn đại khí vận tập hợp vào một thân khí vận chi tử. Không phải tốt như vậy săn giết, nhưng cũng có ba người không chút do dự, xé rách không gian, căn cứ mơ hồ cảm ứng, một đường xé rách không gian đi vào thiên hy vũ trụ. Quả nhiên là vô lượng thần giáo dư nghiệt. Nhìn thấy là Hy Linh, tinh thần thần giáo ba tôn tiên đế, ánh mắt băng lãnh, sát ý ngút trời lan tràn ra. Bọn hắn cùng vô lượng thần giáo không chết không thôi, giao chiến mấy ngàn năm, tinh thần thần giáo đã sớm thăm dò vô lượng thần giáo nội tình. Ba người ánh mắt lạnh như băng bên trong, ẩn giấu đi thật sâu hâm mộ ghen ghét. Hy Linh Tinh Nguyệt bất quá là cận đại thiên tiêu thôi, tính toán đâu ra đấy, xuất đạo đến bây giờ đều còn không có 2 vạn năm, thế mà theo hầu lại một cái so một cái người tiên. Hai người đều là thần vương, nắm giữ cực kỳ khủng bố đại đạo bản nguyên, cũng không so tiên tiên thần chỉ kém hơn mảy may, quả thực cũng là trời sinh siêu thoát đạo chủng. Có thể hai người rõ ràng chỉ là hậu thiên nhân tộc thiên tiêu. Theo Cố Thanh, Hy Linh Tinh Nguyệt, còn có Cố Thanh còn lại nữ nhân, quả thực nằm thắng. Nếu như đem Cố Thanh nữ nhân đại đạo bản nguyên luyện hóa, vậy bọn hắn cũng có thể nhảy lên thành tiểu tiên tiên theo hầu, nắm giữ đại đạo bản nguyên, tiền đồ vô lượng. Chương 540, bốn người tu la trưởng, ta trước chuẩn mất vì kính. Chương 540, bốn người tu la trưởng, ta trước chuẩn mất vì kính ông. Tại xác định không có gì có khác tiên đế tới về sau, Cố Thanh quả quyết xuất thủ, cấp tốc kết xuất hỗn độn bảo bình ấn, phút chốc đem ba tôn tiên đế nhất trọng sơ kỳ tiên đế định trụ, nhanh chóng hòa tan. Chuyện gì xảy ra? Ba tôn tiên đế hoảng hốt, muốn động, tuy nhiên lại không động được, tự thân đại đạo tại tự mình binh giải. Ba người dọa đến mất hồn mất vía, nhìn lấy trên đỉnh đầu phong cách cổ xưa bảo bình, trong mắt tràn đầy kinh dị. Bọn hắn tung hoành vĩnh hằng vũ trụ vô tận tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên gặp quỷ dị như vậy khó lường, lại không thể diễn tả bảo bình. Thân là chư thiên vạn giới cộng tôn siêu thoát, giờ phút này lại không có lực phản kháng chút nào, bọn hắn đây là gặp dạng gì đại khủng bố a? Ông ngắm trăng sắc mặt đại biến, lập tức tế ra tiêu tan linh lung tháp, tùy thời chuẩn bị mang tinh nguyệt bỏ chạy. Là ta. Cố Thanh theo thời không bên trong đi ra, quanh thân lượn lờ lấy thần thông dư vận, khí tức thần thánh siêu nhiên, dường như bao trùm cao hơn hết thần chỉ. Giáo chủ, ngắm trăng đôi mắt sáng lên, nội tâm đại thở phào. Vừa mới thật sự là hù chết nàng, doa đến nàng liền chạy trốn cũng không dám. Bảo bình thực sự kinh khủng đến mức vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng và Mạc Vãn Đường liên thủ, cùng cái này ba tôn tiên đế giao thủ qua nhiều lần, rất rõ ràng ba người thực lực. Tuy nhiên một mực là các nàng chiếm thượng phong, nhưng vậy cũng là bởi vì có tiên thiên linh bảo gia trì nguyên nhân. Chân thực chiến lực, nàng một người đều đánh không lại. Nhất là cái kia thượng cổ chuyển thế trọng tu tiên đế, thực lực cường đến đáng sợ. Mạc Vãn Đường cũng không có so ba người này mạnh bao nhiêu. Có thể trọng thương cái này ba tôn tiên đế, toàn bộ nhờ tiêu tan linh lung tháp cùng thái sơ kiếm thế mà bảo bình lại có thể phút chốc đem ba người định trụ, dung luyện, tại bảo bình chấn đè xuống, ba người nhỏ yếu như con kiến hôi. Hưu. Cố Thanh gọi đến bảo bình, nhìn thoáng qua bên trong đại đạo tinh hoa, trong mắt không khỏi toát ra mấy phần ghét bỏ. Quá ít. Hơn nữa còn đều là tiên đế sơ kỳ. Cố Thanh dứt khoát làm hai phần, phân biệt đưa cho Tinh Nguyệt Hy Linh. Bảo bình đem đại đạo tinh hoa nghiêng tiết ra, hai người bản năng hấp thu, thuận tiện đem chính mình chứng đạo lý niệm truyền cho Tinh Nguyệt. Thật tốt cho Tinh Nguyệt hộ đạo. Cố Thanh lung lay cùng ngắm trăng lướt nhau, gặp nàng thần thái đoan trang, trên mặt lộ ra rụt rẻ lại cùng kính nụ cười. Cố Thanh cũng trở về lấy cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Đón lấy, Cố Thanh nhìn về phía Hy Linh độ kiếp phương hướng. Ngươi chừng nào thì đến tỷ tỷ nguyên không núi? Mạc Vãn Đường hiện lộ thân ảnh, đôi mắt đẹp u oán nhìn lấy Cố Thanh, ngựa khí có mấy phần kinh hoàng truyền âm. Đã nói xong làm xong liền đến nguyên không núi tìm nàng, nàng cái này nhất đẳng, cũng là hơn một vạn năm. Cố Thanh sẽ không phải không muốn nàng a? Tỷ tỷ thật là một cái cha nữ, không muốn cho ta danh phận, còn muốn gạt ta. Cố Thanh truyền âm, ngữ khí tràn ngập trêu chọc. Thối đệ đệ, hại ta khổ đợi vạn năm, còn muốn danh phận. Sướng chết ngươi được. Mạc Vãn Đường nghe vậy, nội tâm bất an trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Đây không phải cảm ứng được có cơ duyên, nóng lòng tăng cao tu vi a? Cố Thanh giọng thành khẩn truyền âm. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì quên Mạc Vãn Đường. Thì ra là thế, cái kia tỷ tỷ thì tha thứ đệ đệ lần này. Mạc Vãn Đường đôi mắt đẹp hiện lên ôn nhu ý cười, tiếp tục truyền âm nói: "Tu sĩ chúng ta, hết thảy lúc này lấy tu vi làm trọng, ngươi làm rất tốt, chỉ là lần sau đừng không chào mà đi." Các nàng bốn người đầy vũ trụ tìm kiếm Cố Thanh, ngoại trừ tưởng niệm Cố Thanh bên ngoài, còn vô cùng lo lắng Cố Thanh an nguy. Dù sao tại các nàng xem đến, Cố Thanh cường thì cường vậy, nhưng trung quy là quá trẻ tuổi. Vũ trụ cường giả vô số, cường đại pháp bảo nhiều không kể xiết, một khi phát hiện Cố Thanh bí mật, hậu quả khó mà lường được. Hai người truyền âm ở giữa, Hy Linh cùng Tinh Nguyệt tại đại đạo tinh hoa phụ trợ dưới, lôi kiếp còn chưa hạ xuống, thì một lần hành động ngưng tụ siêu thoát đạo quả, chứng đạo thanh âm, truyền khắp chư thiên vạn giới. Còn đang nổi lên khủng bố lôi kiếp, không có mục tiêu, cấp tốc tán loạn ở trong thiên địa. Cố Thanh, sư đệ. Hy Linh bước đầu tiên đi vào Cố Thanh trước mặt, ôm lấy Cố Thanh cánh tay, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo nhìn về phía Tinh Nguyệt. Thả ta ra sư đệ. Tinh Nguyệt ánh mắt như lao, vượt qua tinh không mà đến. Nàng mặc lấy một bộ màu xanh đen chiến váy, đem nàng cao gầy thước tha tư thái phát hỏa mà ra, đôi chân dài hình dáng tại dưới làn váy như ẩn như hiện, chiến váy phần phần. Quanh thân toát ra một cỗ chiến tiên đấu địa chiến ý, đem hoàn vũ thời không giẫm tại dưới chân, phản phất một tôn nữ chiến thần. Ta là phu quân chính thê, gọi ta là tỷ tỷ, ta chuẩn ngươi phục thị phu quân. Hy Linh tinh xảo không tì vết dung nhan, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tinh Nguyệt nếu là dám cùng nàng đoạt chính cung, vậy cũng đừng trách nàng tàn nhẫn vô tình. Vô sỉ. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp phun lửa, sư đệ rõ ràng là ta nhìn thấy trước, chúng ta sớm có hôn ước. Thì tính sao? Hiện tại ta mới là chính thê, ngươi cho ta thả tôn tôn điểm, nói chuyện khách khí một chút, bởi vì tỷ tỷ đang nghe. Ngươi, tốt, đều bất tranh cãi. Cố Thanh vội vàng đem hai người kéo qua một bên, lại để cho hai người nói tiếp, một trận sinh tử đại chiến không thể tránh được. Sư đệ, Tinh Nguyệt lạnh lẽo từ tính giọng nói, ẩn chứa vô hạn uy quất. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh, thì thích. Ưa thích là một loại bản năng, là một loại không cách nào ức chế tưởng niệm. Vì cùng Cố Thanh vui kết lương duyên, nàng một mực tại truy tìm Cố Thanh cước bộ. Không nghĩ tới sự tình thành, lại bị Hy Linh cắt nói bừa. Hiu. Ngắm trăng cũng bu lại, mặc lấy một bộ váy trắng, phát họa ra huyền chuyển thân thể mềm mại, thần thái nhu nhu nhược nhược, một đôi mắt đẹp u oán nhìn lấy Cố Thanh. Mạc Vãn Đường cũng tới, đôi mắt đẹp híp lại, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Cố Thanh không nói lời nào. Cố Thanh, cái gì chính không chính thê, sư tỷ đừng nghe Hy Linh nói mỏ, các ngươi đều là ta đạo lữ. Cố Thanh giắt tay của hai người, trực tiếp chuẩn đi. Cái này ni mã quả thực tu la trường a hai cái thiên mệnh đại phản phái tranh sủng, đã đầy đủ hắn nhức đầu, lại thêm ngắm trăng Mạc Vãn Đường, một cái sơ sẩy, hậu cung liền muốn nổi lên phát hỏa. 36 tính tẩu vi thượng sách, trước chuẩn mất vì kính. trước tiên đem hai cái thiên mệnh đại phản phái mang đi lại nói. Tỷ tỷ ngươi về trước Nguyên Không núi, ta rất nhanh đi tìm ngươi. Trước khi đi, Cố Thanh cho Mạc Vãn Đường truyền âm một câu. Hai người nhìn lấy Cố Thanh biến mất phương hướng, đôi mắt đẹp càng thêm u oán. Xa cách từ lâu trùng phùng, mai mới chờ đến lúc đến Cố Thanh trở về, lại chỉ có thể làm nhìn lấy. Ngắm trăng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mạc Vãn Đường, chân mày cau lại, ngươi đang nhìn cái gì? Mạc Vãn Đường là nàng đối thủ cũ, nhiều lần đánh lén Mạc Vãn Đường, muốn có được Thái Sơ bản nguyên, Thái Sơ kiếm nói, chỉ bất quá Mạc Vãn Đường quá mạnh, nàng mấy lần đánh lén đắc thủ, cùng Mạc Vãn Đường từng dùng, nhưng cuối cùng đều bị Mạc Vãn Đường Thái Sơ kiếm nói phản vệ, kém chút bị phản luyện hóa. Đều nói hiểu rõ nhất ngươi, mãi mãi cũng là địch nhân của ngươi. Ngắm trăng tự nhận là hiểu rõ vô cùng Mạc Vãn Đường, đó là cái trong mắt tâm lý chỉ có vô thượng kiếm đạo nữ nhân, mà giờ khắc này coi chừng xanh ánh mắt, làm sao là lạ? Sẽ không phải Hồng Loan tinh động, cũng coi chọc nàng nam nhân a? Ngươi lại đang nhìn cái gì? Mạc Vãn Đường nghe vậy, trong lòng giật mình, không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, ngựa khí đạm mạc hỏi lại. Trong lòng nghĩ hoặc, cái này quỷ kế đa đoan biến thái, sẽ không phải cũng coi trọng nàng nam nhân a? Tự nhiên là đang nhìn giáo chủ đại nhân. Giáo chủ đại nhân thật sự là bá khí lộ ra ngoài a. Nói, ngắm trăng thần sắc lên mất, khoan thai hướng tới. Biến thái. Mạc Vãn Đường thấp chửi một câu, xé rách vị diện vũ trụ rời đi, trực tiếp trở lại Nguyên Không núi. Chương 541, chinh phục hai phản phái, tự nữ đại lục lấy nữ vi tôn văn minh. Chương 541, chinh phục hai phản phái, tự nữ đại lục lấy nữ vi tôn văn minh. Nhiếp nhiếp à, còn muốn chính thê danh tiếng sao? Không, từ bỏ. Khi linh dọa đến liền xoay người mấy cái vị, trốn đến bên giường run lẩy bẩy. Nàng thật bị không ngừng Cố Thanh lăn qua lộn lại giày bò. Nhiếp nhiếp thật ngoan. Cố Thanh hài lòng cười một tiếng, hỏi tiếp Tinh Nguyệt, sư tỷ muốn chính thê danh tiếng sao? Không, ta không muốn. Tinh Nguyệt liên tục khoát tay, phủ đầy đỏ ửng dung nhan, dọa đến kinh hoàng thất thố. Có điều nàng nội tâm vẫn là không phục lắm. Đáng chết Hy Linh thế mà thừa dịp nàng bế quan đảo nàng góp tưởng, bút chướng này không thể cứ tính như thế. Vậy chúng ta đi. Rốt cục chinh phục hai phản phái, Cố Thanh tràn đầy cảm giác thành tựu. Mặc Trình Tề đi ra vô lượng không gian, ba người ngồi tại một thanh phi kiếm phía trên, thừa phong ngự kiếm, tiêu giao thiên địa ở giữa. Sư tỷ, chúng ta đi đâu? Cố Thanh ôm Tinh Nguyệt eo nhỏ nhắn, xích lại gần nàng lỗ tai nói nhỏ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Cố Thanh dự định mang hai nữ du lịch một phen, thư giãn một tí tâm tình. Mà lại, đùa một chút tư thế hiên ngang Tinh Nguyệt, có một phen đặc biệt tư vị. Ta không biết. Nhiệt khí phun ra, Tinh Nguyệt mặt đỏ tới mang hai, đại nào chóng mặt. Nàng hiện tại còn chưa lấy lại tinh thần. Nhớ tới vừa mới hoang đường, Tinh Nguyệt chỉ muốn chui vào Cố Thanh trong ngực không ra. Đi tự nữ đại lục đi đi. Khi Linh dựa vào tại Cố Thanh cánh tay, nghe được Cố Thanh, nhất thời đôi mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử. Ồ, tự nữ đại lục có cái gì đặc thù sao? Cố Thanh hiếu kỳ hỏi. Ừm. Tự nữ đại lục là mẫu hệ xã hội văn minh, đến lúc đó ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, quản lý nội trợ làm ấm dưỡng. Khi Linh càng nói, đôi mắt đẹp thì bộc phát sáng rực. Nàng du lịch chư thiên vạn giới mấy ngàn năm, thấy qua vô số chủng tộc, cùng các loại kỳ hoa văn minh. Trong đó nhất làm cho nàng cảm thấy hứng thú cũng là tự nữ đại lục mẫu hệ xã hội văn minh, lấy nữ nhân vi tôn. Ngừng. Chúng ta là đi du lịch, không phải đi thể nghiệm sinh hoạt khổ. Cố Thanh kêu dừng Hy Linh thao thao bất tuyệt, lại để cho nàng nói tiếp, hắn lại thành tiểu bạch kiểm. Vậy liền đi tự nữ đại lục du lịch đi. Tinh Nguyệt thần sắc nóng lòng muốn thử. Nàng và Hy Linh cùng một chỗ nhiều năm, tự nhiên cũng biết tự nữ đại lục lấy nữ vi tôn văn minh. Nghĩ đến Cố Thanh trở thành nàng tiểu kiểu phu, Tinh Nguyệt trong mắt là không cầm được hưng phấn. Cố Thanh thật bó tay rồi. Hai cái này phản phái sẽ không phải cũng tưởng tượng sư Cảnh Quỳnh, Mạc Văn Đường, Sở Giao. Như thế, muốn bao dưỡng nàng a? Phải biết hắn nhưng là xuất đạo đến bây giờ, chưa bại một lần, có 102 thần đế. Đi nha đi nha. Khi Linh giọng nói kiểu nhuyễn nhẹ nhàng, ôm lấy Cố Thanh cánh tay lay động, như là tiểu tiểu thê đồng dạng nũng nịu. Cái này. Tinh Nguyệt nhìn đến đôi mắt đẹp trợn lên, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Vừa mới Hy Linh nũng nịu cái tâm, liền để nàng đại thụ rung động. Chẳng qua là lúc đó tại nhập đạo trạng thái, vô biên huyền diệu lóe lên trong đầu, để cho nàng không tỉ vết suy nghĩ nhiều. Hiện tại thật là làm sao muốn đều không thích hợp. Nàng thủ đoạn độc ác lại sinh tính hung tàn địch mật, làm sao biến thành nũng nịu tinh rồi? Sẽ không phải bị người đoạt xá đi. Nghĩ như vậy, Tinh Nguyệt một mặt hồ nghi nhìn lấy nàng, ngươi thật là Hy Linh. Hy Linh chán ghét nhất nam nhân, lúc trước còn mắng nàng là yêu đương não tới, hiện tại thấy thế nào, Hy Linh đều giống như yêu đương não. Ngươi đoán? Hy Linh liếc mắt, tiếp lấy hai tay ôm Cố Thanh cổ, tiếp tục nũng nịu, giọng nói ngọt ngào, hiển nhiên tiểu tiểu thê bản vợ. Thối. Tinh Nguyệt một mặt ghét bỏ, đống cảm giác cay ánh mắt. Hy Linh đoạt xá là không thể nào bị người đoạt xá. Dù sao Cố Thanh hạng gì tồn tại, sao lại nhìn không ra Hy Linh có phải hay không bản thân? Cho nên cái này nũng nịu tinh cũng là Hy Linh bản thân, chỉ là trước kia giả đến mức quá sâu, để cho nàng một điểm cũng không phát hiện Hy Linh là tiểu lục trà. Ngươi muốn chết đúng hay không? Hy Linh nhất thời giận dữ, một chân đem Tinh Nguyệt đá ra phi kiếm, lại dám khinh bị nàng, quả thực há có kỳ lý. Nàng cái này rõ ràng là tình thú. Buồn cười Tinh Nguyệt đầy trong đầu tu luyện, liền tại sao cùng trượng phu trong mật thêm dầu cũng không biết, thì cái này còn muốn cùng với nàng tranh chính thê, quả thực không biết cái gọi là. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị Cố Thanh chán ghét mà vứt bỏ. Hy Linh áp ý tràn đầy nghĩ đến. Hy Linh. Tinh Nguyệt cũng nổi giận. Đào nàng góc tường sự tình, nàng còn không có tìm Hy Linh tính sổ sách. Ca ca, ngươi nhìn nàng. Nàng đánh ta. Hy Linh quay người ôm lấy Cố Thanh nũng nịu. Cố Thanh. Tinh Nguyệt. Lửa giận từ từ tăng gọn. Tinh Nguyệt hận không thể tế ra khai thiên thần phủ, một phủ đem cái này tiểu lục trà chém thành hai bên. Cố Thanh khỏe miệng giật giật, đại thủ tuốt lấy nàng mềm mại tóc bạc, nhìn về phía Tinh Nguyệt, bất đắc dĩ nói, sư tỷ bất giận, ta một hồi cho sư tỷ bổ khuyết.
Bổ khuyết?
Tinh Nguyệt trong nháy mắt nghĩ đến Cố Thanh đặc thù bổ khuyết, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, thoáng chốc thì ngồi. Ngồi đến trên phi kiếm, không dám nói thêm nữa.
Hi hi.
Hi Linh khiêu khích hướng hắn trừng mắt nhìn, thần sắc đắc ý xem ra niếp niếp cũng rất muốn bổ khuyết. Ngẩng đầu xanh thẳm nói, ta không muốn. Hi Linh thân thể mềm mại run lên, lập tức đàng hoàng xuống tới, như cái chim cút một dạng trốn ở Cố Thanh trong ngực, ngoan đến không được.
Hô.
Cố Thanh nhẹ nhàng thở ra, hai cái đại phản phái quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, may mắn hắn có 102, dốc hết sức trấn áp. Tự nữ đại lục đến, đi theo ta, chúng ta đi đại ngu bộ lạc, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta tiểu tiểu phu, ngươi phải gọi ta vợ chủ.
Cố Thanh.
Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lóe ra hưng phấn quan mang, thầm nghĩ, Hi Linh cuối cùng làm về xương tâm sự tình. Tinh Nguyệt một tay lấy Cố Thanh kéo đến bên cạnh mình, sư đệ, mặc kệ trước kia như thế nào, ta hiện tại liền là của ngươi đại vợ chủ, ngươi muốn bảo vệ tốt nam đức.
Cố Thanh,
rất không cần phải vào chơi sâu như vậy. Chúng ta cũng là đi du lịch giải sầu một chút mà thôi.
Chương 542, lang thang vũ trụ, cẩn thận chim mộng. Chương 542, lang thang vũ trụ, cẩn thận chim mộng. Thời gian một năm vội vàng mà qua.
Ba người du lịch tự nữ đại lục, thể nghiệm không giống nhau nhân thổ phong tình, tham quan kỳ cảnh. Tinh Nguyệt Hy Linh nụ cười trên mặt thì không có đình chỉ qua, hai người cũng không có lại đối chọi gay gắt, ngược lại ở chung hòa thuận, nghiêm chỉnh một bộ hảo tỉ muội. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang Cố Thanh xem ra là dạng này. Cố Thanh không thấy được thế giới bên trong, hai người chỉ muốn giết chết đối phương, chính thế danh tiếng vẫn tại tranh đoạt bên trong.
Ta đi bế quan.
Hy Linh mặt mũi tràn đầy không muốn. Nàng còn muốn cùng Cố Thanh tiếp tục du lịch thiên hạ tiến cảnh, không biết sao đánh cược nàng thua. Tuy nhiên nàng là cái từ trước tới giờ không hết lòng tuân thủ cam kết người, nhưng loại sự tình này thật sự không cách nào quy nợ.
Ừm.
Cố Thanh dạng, vuốt vuốt nàng tóc bạc, tại nàng trắng non phấn hồng gương mặt hôn một cái, nói, ta tại tàng thư các thả rất nhiều đạo kinh, thần thông, bí thuật, có rảnh đi nhìn một chút. Đây đều là hắn một năm nay chuyên môn thôi diễn đi ra, lưu cho mình nữ người tham ngộ. Đối lại nữ nhân của mình, Cố Thanh vẫn luôn tại tận cố gắng lớn nhất bồi dưỡng.
Biết rồi.
Hy Linh dầu dĩ nói, vùi đầu tại Cố Thanh lồng ngực không nguyện ý đi ra.
Muốn chơi xấu.
Tinh Nguyệt âm thầm cười lạnh, đưa tay đem nàng kéo tới, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo.
Hy Linh chừng nàng liếc một chút, tiến vào vô lượng không gian, một bên nhìn thần thông bí thuật, một bên nghiến răng.
Đáng chết Tinh Nguyệt, nếu như thượng thiên có linh, liền đến đạo thiên lôi đánh chết Tinh Nguyệt đi.
Hy Linh ở trong lòng thành tâm cầu nguyện.
Sư đệ, chúng ta đi thôi. Cùng một chỗ lưu lạc vũ trụ.
Gặp chướng mắt người cuối cùng đã đi, Tinh Nguyệt đừng đề cập có bao nhiêu nghi vấn.
Mang theo Cố Thanh rời đi thiên hy vũ trụ. Nàng gặp qua rất nhiều vũ trụ kỳ cảnh, đã sớm muốn mang Cố Thanh cùng đi ngắm cảnh. Cũng cố ý nghe qua rất nhiều vũ trụ kỳ cảnh.
Còn có, Tinh Nguyệt vẫn muốn cùng Cố Thanh làm một cái hư không người lưu lạc, thừa phong ngự kiếm, cảm ngộ vũ trụ tinh không mênh mông, phu thê dắt tay lưu lạc chân trời.
Hiện tại rốt cục có cơ hội.
Tinh Nguyệt càng nghĩ càng hưng phấn.
Cố Thanh cũng thật muốn ngự kiếm lưu lạc chân trời.
Dù sao tên thiếu niên nào không có cầm kiếm lưu lạc giang hồ, ngự kiếm tiêu giao thiên địa mộng tưởng.
Tên thiếu niên nào chưa từng có mang theo mỹ nữ lưu lạc chân trời.
Tinh Nguyệt mộng tưởng, đúng lúc viên mãn hắn mộng tưởng.
Bất quá,
Cố Thanh hỏi u ngộng, nghĩa phụ, viễn cổ đại thần bí cảnh cái gì thời điểm mở ra?
Sớm đâu?
Hắn nói nhanh mở ra, đó là lấy tiên nhân góc độ đến xem.
Ngàn năm và năm, vậy cũng là trong nháy mắt ở giữa sự tình.
Huống hồ, những cái kia bí cảnh căn bản không có chuẩn xác mở ra thời gian, hết thể nhìn nhân vật chính cái gì thời điểm đi ngang qua.
Không sai, viễn cổ đại thần bí cảnh là chuyên môn vì nhân vật chính mở ra, nhân vật chính không trình diện, vậy liền mãi mãi cũng sẽ không mở.
Theo hắn thôi toán, cái kia gọi Diệp Thiên nhân vật chính cũng nhanh đi vào viễn cổ đại thần bí cảnh phụ cận.
Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng trăm năm nhất định mở ra.
A,
mở ra nhất định muốn nhắc nhở ta.
Cố Thanh nhẹ nhàng thở ra, không có mở ra liền tốt, hắn có thể yên tâm cùng Tinh Nguyệt lang thang vũ trụ, viên mãn chính mình mộng tưởng.
Về phần mình bế quan tu luyện, không có đại đạo thần văn dẫn dắt, dựa vào chính mình khổ tu, rất khó khăn đột phá.
Thời gian thấm thoát,
Cố Thanh cùng Tinh Nguyệt che giấu tu vi thân phận, như cùng một đôi hư không người lưu lạc đạo lữ, thưởng thức vũ trụ kỳ cảnh.
Ngự kiếm xuyên thẳng qua quần quần hư không,
cùng thật hư không người lưu lạc cùng đi bí cảnh thám hiểm, thể nghiệm nhân sinh bách thái.
10 năm thời gian trôi mau trôi qua.
Cố Thanh tại 10 năm này bên trong, tuy nhiên một mực cùng Tinh Nguyệt lang thang vũ trụ, nhưng một mực vận chuyển hỗn độn bất diệt kinh luyện hóa hỗn độn nguyên dịch. Cảnh giới đã đột phá đến tam trọng biến mãn.
Đồng thời, tâm cảnh cũng đã nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Cảm giác tâm cảnh lại lên một tầng lầu.
Quả nhiên, du lịch giải sầu có thể thay đổi tâm cảnh.
Cố Thanh ám đạo.
Một ngày này, Cố Thanh bỗng nhiên cảm ứng được Chi Mộng đang kêu gọi hắn tên thật, lúc này nói ra, "Sư tỷ, sư tôn tìm ta có việc, lang thang dừng ở đây đi."
"Ừm."
"Tốt."
Tinh Nguyệt nghe vậy, nội tâm mặc dù thất lạc, bất quá cũng biết Chi Mộng tìm Cố Thanh khẳng định có đại sự, bởi vậy không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, dù sao các nàng là trưởng sinh giả, cầm giữ có vô tận vọng mệnh, không đội ở sớm sớm chiều chiều.
Bỏ về được rồi.
Vô Lượng Tiên Cung trong hoa biên, Chi Mộng cho Tiên Nhi sửa sang lấy đĩa tròn kiểu tóc, cũng không ngẩng đầu lên nói.
A là hỏng phụ thân về đến rồi.
Tiên Nhi vừa thấy được Cố Thanh, thì vui vẻ đến không được, lúc này nhảy vào lao phụ thân trong ngực.
Mập mạp tay nhỏ lôi kéo lao phụ thân gương mặt, chơi quên cả trời đất.
Chi Mộng thấy thế, tâm tình buồn bực thì thật buồn bực, cảm giác áo khoác đông có chút hở.
Nàng tân tân khổ khổ, tinh tế nuôi tiểu bà bối, tại Tiên Nhi tâm lý, cảm giác còn không bằng một mực khi dễ nàng Cố Thanh.
Xú nha đầu. Cố Thanh cũng không khách khí, hai tay lôi kéo Tiên Nhi mặt béo. Ngô ngô ngô, buông tay. Người trước buông tay. Người trước. Kỳ Ngưng yên lặng che mặt, ngón tay lại nhịn không được mở ra một cái khe hở. Ấu Chí. Chi Mộc nhìn một hồi, nhìn không được, đem Tiên Nhi ôm trở về. Mẫu thân, xấu phụ thân khi dễ ta. Tiên Nhi tức giận chừng lấy Cố Thanh, vốn là mập khuôn mặt, đều trống thành sông đồn mặt. Cố Thanh ngón tay chọc chọc, cảm giác không tệ, lại chọc chọc. Ngươi đủ. Chi Mộc đẩy ra tay của hắn, tinh thần thần giáo ra một tôn Tiên Đế tứ trọng lao quái vật, tên là Thiên Tinh, thực lực mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ. Còn có, Thiên Vũ Tiên Đế phục sinh, mà lại ta hoài nghi bọn hắn đang tìm Minh Hữu, dự định một lần hành động diệt chúng ta. Chẳng lẽ là dung hợp tiếp trước đạo quả? Tin tức là thật sao? Cố Thanh vẻ mặt nghiêm túc lên. Thiên Vũ Tiên Đế phục sinh, cái này không có gì thật là kỳ quái. Cố Thanh đương thời thì hoài nghi, cái kia Lâm Chiêu căn bản không phải chân chính Thiên Vũ Tiên Đế, chỉ là Thiên Vũ Tiên Đế một đạo phân thân thôi. Cố Thanh siêu hồn nhiều như vậy tiên đế, tự nhiên biết trên đời có một loại rất lợi hại phân thân. Đem chính mình bộ phận thần hồn ném vào luân hồi bên trong, để nó trưởng thành làm một đạo độc lập đạo thể. Ở trong quá trình này, phân thân là không biết mình là phân thân. Chỉ chờ tu hành viên mãn, bản thể thì sẽ tìm tới cửa, dung hợp viên mãn đạo quả. Rất hiển nhiên, Lâm Chiêu cũng là loại tình huống này. Chỉ bất quá dung hợp kiếp trước đạo quả, cái này để Cố Thanh xem không hiểu. Dù sao kiếp trước đạo quả phi thường trọng yếu, liên quan đến có thể hay không trở lại đỉnh phong, thậm chí là đột phá thất trọng cảnh giới. Cho nên không đến bạn bị bất đắc dĩ, không có tiên đế sẽ ngốc đến sớm dung hợp kiếp trước đạo quả. Chẳng lẽ tại trời tinh tâm lý, thông môn so tiền đồ của mình quan trọng hơn? Cũng không khả năng. Tiên đế siêu nhiên tại thế, đạo tâm kiên định, trong mắt chỉ có vô thượng đại đạo. Thông môn, gia tộc, chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Cố Thanh hoài nghi, Thiên Tinh có thể là coi trọng hắn tạo hóa thanh liên, còn có bọn hắn nữ nhân pháp bảo, cần phải đại kém hay không? 10 năm trước, Cố Thanh chém giết tinh thần thần giáo ba tôn tiên đế, vô lượng thần giáo thì dẫn người giết đến tận cửa. Ai ngờ Thiên Vũ Tiên Đế khởi tử hoàn sinh, may mắn nàng không yên lòng đi theo, không phải vậy thì tổn thất nặng nề. Nếu như chỉ có Thiên Vũ Tiên Đế một người, cái kia không có gì phải sợ, chỉ là tiên đế nhất trọng cảnh giới thôi, nàng một tay có thể trấn áp. Ngay tại thắng lợi trong tầm mắt lúc, đột nhiên xuất hiện một tôn tiên đế tứ trọng cảnh giới lao quái vật, thi triển Thiên Tinh kiếm nói, khủng bố tuyệt luân. Nàng chỉ là tiên đế tam trọng cảnh giới, căn bản không phải đối thủ, dựa vào đông đảo pháp bảo mới miễn cưỡng chống lại. Song phương đều không làm gì được đối phương, đành phải thôi, hai giáo khôi phục hòa bình. Nhưng bây giờ, tinh thần thần giáo thế mà chủ động khiêu khích vô lượng thần giáo, thiết kế vây giết vô lượng thần giáo đệ tử. Cái này rất không giống bình thường. Dù sao hai giáo tranh phong, vẫn luôn là vô lượng thần giáo chiếm thượng phong, đầy vũ trụ truy sát tinh thần thần giáo. Tinh thần thần giáo đệ tử, nghe được vô lượng thần giáo đệ tử danh tiếng, thì dọa đến chạy trối chết, nơi nào có lá gan kia dám chủ động khiêu khích. Trừ phi tinh thần thần giáo có đầy đủ hủy diệt vô lượng thần giáo tiên đế. Đương nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán của nàng. Trận này thiết kế vây giết, có lẽ chỉ là bởi vì hiếm có nguyên nhân. Nhưng là, cẩn thận một chút tổng không sai. Chi Mộng có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ chú ý cẩn thận. Đem Cố Thanh gọi trở về, cũng là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, Cố Thanh có biện pháp nào không ứng đối, nếu như không có, vậy các nàng thì lập tức mang theo tông môn ẩn thế. Chờ cầm giữ có đủ thực lực, lại đi ra tranh phong cũng không muộn. Chương 543, Dũ Khuê Sư Tôn, Diệp Lăng Thiên chương 543, Dũ Khuê Sư Tôn, Diệp Lăng Thiên sư tôn yên tâm, ta tự có ứng đối chi lực. Cố Thanh tự tin cười một tiếng. Mặc dù không có cùng tiên đế tứ trọng lão quái vật đối chiến qua, cũng không rõ ràng tiên đế tứ trọng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là liên tục chém giết nhiều như vậy tiên đế, lòng tự tin là bành trướng. Húng chi Chim Mộng tiên đế tam trọng sơ kỳ, dựa vào pháp bảo đều có thể cùng tiên đế tứ trọng đối kháng, hắn tam trọng cảnh giới viên mãn, lại có hỗn độn linh bảo, đánh không lại tổng không có sinh mệnh nguy hiểm. Một trận chiến này, ưu thế tại ta. Vậy là tốt rồi. Chim Mộng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Mang toàn tông là thế, ảnh hưởng quá lớn, trước đó tông môn sở hữu nỗ lực đều uổng phí không nói, còn ảnh hưởng nghiêm trọng các đệ tử tu hành. Đây chỉ là không còn cách nào. Phụ thân, ông. Tiên Nhi cười hì hì giang hai tay ra. Tuy nhiên xấu phụ thân rất xấu, luôn luôn khi dễ nàng, nhưng nàng còn là ưa thích cùng xấu phụ thân cùng nhau chơi đùa. Cái kia sư tôn người, ta gấp đi trước. Cố Thanh đem Tiên Nhi xách đến trên bả vai mình, nói một câu, quay người thì muốn rời đi. Chờ một chút. Chi Mộng bất đắc dĩ nâng chán. Cố Thanh đến cùng có biết hay không dạng này mang theo nữ nhi đi ra ngoài có hại thần đế uy nghiêm a? Mà lại nàng bản năng cảm thấy làm như vậy không đúng, rất không có phụ thân uy nghiêm. Tại nàng trong ấn tượng, phụ thân đều là uy nghiêm, nghiêm khắc, chờ mặc, là nhất gia chi chủ, ở nhà nhất ngôn cửu đỉnh. Sao có thể lỗ mãng như vậy a thế nào? Cố Thanh quay đầu, nghi hoặc hỏi. Ngươi. Được rồi, ngươi đi mau đi. Chi Mộng muốn nói giáo một chút, lời đến khỏe miệng, đột nhiên nhớ tới Lâm Huyền ký ức. Tại cái kia biên thủy lam tinh bóng, phụ thân giống như đều là như vậy thân cận chính mình như nữ. Đa phụ nữ đều ưa thích chơi đùa, vậy dạng này cũng rất tốt. Cố Thanh đối nữ nhi là lỗ mãng một chút, nhưng ở trước mặt người ngoài, dốc hết ra vẫn là rất bá đạo, đoán chừng không ai dám kinh thị. Nghĩ như vậy, Chi Mộng an tâm tiến vào vô lượng không gian tu luyện, nắm chặt thời gian mạnh lên. Bởi vì nàng không xác định, lần sau có thể hay không toát ra một tôn so thiên tinh cảnh giới cao hơn lão quái vật. Sư tôn nàng đến cùng muốn nói cái gì? Cố Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là không có nghĩ rõ ràng Chi Mộng rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, sau đó nhìn về phía Kỷ Ngưng hỏi. Không biết. Kỷ Ngưng nhìn thoáng qua Tiên Nhi, nhàn nhạt trở về hai chữ. Nàng là sẽ không lắm miệng. Cổ nhân nói nhiều sai nhiều, không nói liền sẽ không sai. Nghe tiền bối chuẩn không sai. Tốt a. Cố Thanh cũng không nghĩ nhiều, mang theo Tiên Nhi đi Vô Lượng Cung, truyền âm để sở hữu xuất quan trưởng lão đệ tử đến nghị sự. Ha ha ha. Chúng nữ tiến vào cung điện trong ngay mắt, liền nghe đến Tiên Nhi thanh thúy tiếng cười, đập vào mi mắt là Cố Thanh đùa Tiên Nhi hình ảnh. Chúng nữ trong mắt hiện lên chấn kinh chi sắc, bất quá cũng không nói gì, tự giác tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Các đệ tử nhanh chóng nhìn Cố Thanh một mắt, thì đứng tại mỗi người sư tôn sau lưng, nhìn không chớp mắt, đại khí không dám thở. Đừng nhìn các nàng là danh dương chư thiên vạn giới nữ thần, thụ vạn tộc truy phủng, phục làm khó thể thực hiện thần nữ, cao cao tại thượng. Thì liền những cái kia thần chỉ gia tộc tộc trưởng, bất hủ đạo thống chi chủ, cũng muốn đối với các nàng một mực cung kính. Nhưng là Cố Thanh thế nhưng là có 102 thần đế, chém giết qua tiên đế tồn tại. Đây cũng là tại tông môn, muốn là tại bên ngoài, các nàng liền gặp mặt Cố Thanh tư cách đều không có. Người tất cả đến đông đủ chưa? Cố Thanh nhìn lướt qua đại điện, thêm ra rất nhiều mặt lạ hoắc, tiên vương thần vương khoảng chừng 30 vị, huyền thần mấy vạn. Vô lượng thần giáo cái này vạn năm qua, có thể nói phát triển mãnh liệt, cũng may mà Cố Thanh lưu lại tài nguyên, cùng trợ giúp các nàng gột rửa một lần theo hầu. Không phải vậy không có khả năng tại vạn năm bên trong thêm ra nhiều cường giả như vậy. Dù sao đây đều là trường sinh cửu thị, lĩnh ngộ pháp tắc chân lý tiên. Hồi bẩm giáo chủ, trừ bỏ bế quan cùng đi ra ngoài lịch luyện môn nhân, đã toàn bộ đến đông đủ. Miêu Nguyệt cái này đại trưởng lao đứng ra, thần sắc nghiêm túc, ôn quyền không người trả lời. Tốt, theo ta cùng đi diệt tinh thần thần giáo. Cố Thanh giải quyết dứt khoát. Trì hoãn lâu như vậy, là thời điểm thu hồi tinh thần thánh mẫu toàn bộ di sản. Là giáo chủ. Nghe nói như thế, chúng nữ cùng hỉ. Tiên đế tứ trọng lao quái vật hoàn toàn chính xác rất cường đại. 10 năm này, các nàng không chỉ một lần lo lắng qua, tinh thần thần giáo có thể hay không giết đến tận cửa. Bất quá Cố Thanh tại các nàng trong suy nghĩ, cũng là không gì làm không được tồn tại. Đã Cố Thanh đều đã nói như vậy, cái kia chính là diệt tinh thần thần giáo, chém tiên đế tứ trọng, bất quá là lật tay ở giữa sự tình. Giáo chủ, Du Khuê đứng dậy, thần sắc biến hóa bất định, muốn nói lại thôi. Cố Thanh nhíu mày, nói đi. Giáo chủ, tinh thần thần giáo cùng chúng ta đồng xuất nhất mạch, nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Du Khuê chờ mong mà hỏi. Ai nói ta muốn đuổi tận giết tuyệt? Cố Thanh im lặng nói. Nếu là hắn muốn đem tinh thần thần giáo đuổi tận giết tuyệt, liền sẽ không triệu tập môn nhân, tự mình một người là được, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Du Khuê nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp, cái kia giáo chủ ý tứ là người đầu hàng không giết, toàn diện sắp xếp ngoại tông nhân viên để bọn hắn đem tinh thần đạo thống phát dương quang đại. Cố Thanh nói, hắn đuổi tận giết tuyệt tinh thần đạo tông, đó là không muốn cho mình lưu hậu mắc, thời điểm đó tinh thần đạo tông đối với hắn cũng không hề có tác dụng. Hiện tại vô lượng thần giáo đã hình thành hệ thống môn nhân mấy trăm vạn, tung hành chư thiên bản giới, tinh thần thần giáo người có chết hay không đối tông môn căn bản không có ảnh hưởng, giữ lấy ngược lại có tác dụng lớn, trợ vô lượng thần giáo cướp đoạt chư thiên. Giáo chủ anh danh. Chúng nữ nghe vậy thần sắc kính nể trả lời. Giáo chủ quả nhiên vẫn là trước sau như một anh minh thần võ, chí dũng song toàn. Cho dù là địch nhân, cũng muốn ép ra lớn nhất giá trị. Chúng nữ cơ hồ có thể tưởng tượng, chiếm đoạt tinh thần thần giáo sẽ để cho vô lượng thần giáo bành trướng đến mức nào. Cơ hồ nhảy lên có thể thành vi thượng cổ đại giáo, thế lực chân chính trải rộng chư thiên bản giới. Du trưởng lão, ngươi còn có ý kiến gì? Không ngại nói thẳng. Gặp Du Khuê trầm mặc không nói, Cố Thanh trầm giọng hỏi. Du Khuê bờ môi giật giật, nói ra, giáo chủ, ta sư tôn là tinh thần thần giáo đạo tử, không biết có thể hay không mở ra một con đường. Không có khả năng. Miêu Nguyệt đệ nhất cái phản đối. Cố Thanh kinh ngạc nhìn về phía nàng, cái này còn là lần đầu tiên có người dám cắm hắn. Xin lỗi giáo chủ, là ta vượt quân. Miêu Nguyệt biến sắc, tranh thủ thời gian không người tạ lỗi. Không có việc gì, nói một chút, ngươi vì sao mãnh liệt phản đối? Cố Thanh hiếu kỳ hỏi. Đúng nha Miêu tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn phản đối đâu? Tiên Nhi vùi ở lão cha trong ngực, nãy thanh tịnh hồ đổ mắt to hỏi. Xách. Tiểu nha đầu, ngươi nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì sao? Cố Thanh buồn cười méo méo Tiên Nhi khuôn mặt. Tiên Nhi mặc dù là thần vương đỉnh phong, cũng không biết sống bao nhiêu năm, nhưng linh trí cũng liền tương đương 2-3 tuổi mà thôi. Ai nha, xấu phụ thân. Tiên Nhi xoay người đi kéo lao cha gương mặt. Nàng đích xác nghe không hiểu, nàng cũng là học lao cha, học theo cha hỏi. Bị vạch trần tâm tư, tiểu nha đầu sinh cực kỳ tức giận. Cố Thanh dốc hết sức chấn áp, ánh mắt ra hiệu Miêu Nguyệt nói tiếp. Du Khuê trưởng lão sư tôn gọi Diệp Lăng Thiên. Đều cái gì? Họ Diệp, tên Lăng Thiên. Miêu Nguyệt khẽ giật mình, không hiểu Cố Thanh đối một cái tên phản ứng lớn như vậy làm gì, có điều nàng vẫn là thành thật trả lời. Chương 544, nợ máu trả bằng máu. Chương 544, nợ máu trả bằng máu Diệp Lăng Thiên. Cố Thanh đích nói thầm một câu. Như thế ba khí tên, lại họ Diệp, tuyệt đối là cổ sớm văn nhân vật chính không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Du Khuê sư tôn lại là nhân vật chính, còn bái nhập thù địch tông môn, có ý tứ. Cố Thanh lấy 10 năm sách đế kinh nghiệm để phán đoán, trong nháy mắt não bổ ra vừa ra bộ phim. Du Khuê tại Tinh Thần Đạo Tông bị các loại ức hiếp, nhân vật chính vương giả trở về, một đường kia lửa mang thiểm điện, ném lăn Tinh Thần Đạo Tông. Liên tiếp đánh mặt ngắm trăng cái này đại phản phái, không có giá trị về sau, bị một đợt mang đi. Nghĩ đến, Cố Thanh nói tiếp, Diệp Lăng Thiên thiết kế giết ta đệ tử, một tôn tiên vương trưởng lão, còn luyện hóa các nàng bản nguyên, thù này không đội trời chung. Miêu Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên lạnh thấu xương sát ý, đây là vô lượng thần giáo lần thứ 2 bất lạc. Lần đầu tiên là bị mấy cái tán tu lừa giết, sau cùng bị Liễu Như Yên chém giết. Cái này lần thứ 2 bị Diệp Lăng Thiên thiết kế dẫn vào đại trận, triệu tập rất nhiều tiên vương vây công mà bất lạc. Nếu như Diệp Lăng Thiên không có giết nàng đệ tử cùng trưởng lão, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nàng cũng vui vẻ đến cho Du Khuê mặt mũi. Nhưng là, giết vô lượng thần giáo người, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Không sai, Diệp Lăng Thiên cái này tặc tử, nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Chúng nữ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhất là cùng Vẫn Lạc đệ tử có quá mấy ngàn năm giao tình người, đôi mắt sát ý đều nhanh tràn ra hốc mắt. Các nàng là thanh lãnh cũng tệ, nhưng sát tâm cũng là thật trọng. Dù sao tu luyện rất nhiều sát phạt đại thần thông, không có một viên sát phạt quyết đoán tâm, căn bản là không có cách tu luyện thành công. Du Khuê sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng biết Diệp Lăng Tiên xúc phạm Vô Lượng Thần giáo nghịch lân, không thể tha thứ. Thế nhưng là Diệp Lăng Tiên là hắn sư tôn, ngươi chớ có nhiều chuyện. Tạ Ngư Nhi chừng lấy chính mình lão cha, nói ra, ngươi những năm này không ít tìm hắn a. Du Khuê nhỏ không thể thấy gật đầu, ngươi không ít thuyết phục hắn gia nhập chúng ta tông môn a. Tạ Ngư Nhi tiếp tục hỏi, Du Khuê tiếp lấy gật đầu, thật sự là hắn khuyên qua rất nhiều lần, để Diệp Lăng Tiên từ bỏ nhìn nhau nguyện từ hận, gia nhập Vô Lượng Thần giáo. Không sai, hắn đã theo Diệp Lăng Tiên trong miệng biết được, giết hắn sư tôn sư mình cũng là ngâm trăng. Ngươi hết lời ngon ngọt, hắn vẫn là thiết kế vây giết ta giáo đệ tử, có thể thấy được hắn đối giáo ta cừu hận chi sâu, chúng ta không có khả năng tiếp nhận hắn, hắn cũng phải chết. Tạ Ngư Nhi nghiêm khắc nói ra. Nàng lời này dẫn tới chúng nữ gật đầu, nhất thời đối Tạ Ngư Nhi thái độ có chỗ đổi mới. Cố Thanh Thần sắc kinh dị nhìn lấy nàng. Lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Ngư Nhi, cho hắn ấn tượng, cũng là cái không có một chút tâm cơ ngốc ngây thơ, đại bán chủng. Bị hắn cùng nhân vật chính hố, còn muốn giúp hắn cùng nhân vật chính thua tiền. Hiện tại làm sao biến đến thông minh như vậy rồi? Du Khuê nghe được nữ nhi, lại nhìn thấy Cố Thanh hở hững thần sắc, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Xem ra Cố Thanh cũng không có bởi vì đồng xuất hoang cổ tinh vực, dự định tha cho Diệp Lăng Thiên một mạng. Một tia hy vọng cuối cùng phá diệt, Du Khuê ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Ngâm Trăng, nghiêm nghị chất vấn: "Ta sư tôn đối đãi ngươi ân trọng như sơn, các ngươi còn là vị hôn phu thê quan hệ, ngươi vì sao muốn hạ độc thủ như vậy?" Lời vừa nói ra, cung điện ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngâm Trăng, ánh mắt hoảng hốt, giống như không ngờ tới, Ngâm Trăng thế mà giết phu. Ngâm Trăng sững sờ, lập tức luốt luốt mái tóc, nụ cười ôn nhu, ngữ khí cũng là ấm ấm nhu nhu trả lời: "Hắn một mực coi ta là muội muội, không chịu cùng ta thành hôn, lại không chịu cùng ta từ hôn, ta chỉ có thể giết hắn." Nghe nói như thế, Du Khuê náo hải thiên lôi cuộn cuộn. Nói thực ra, hắn nghĩ tới một vạn cái lý do, nhiều nhất cũng là Ngắm Trăng ngấp nghé hắn sư tôn trí bảo, hoặc là bởi vì ăn dấm. Duy chỉ có không có nghĩ qua, lại là như thế hoang đường lý do. Giờ phút này, Du Khuê đại não đều mất đi suy nghĩ, cả người đều mập bức. Đừng nói Du Khuê, đại điện mọi người cũng rất mập bức. Không thể nào hiểu được, Diệp Lăng Thiên nếu không muốn cưới Ngắm Trăng, lại không thoái hôn là có ý gì? Đều nói Ngắm Trăng là biến thái, làm sao cảm giác Diệp Lăng Thiên so Ngắm Trăng càng biến thái? Sách, lại là muội muội gây họa. Cố Thanh ám đạo, hắn cũng không thể nào hiểu được. Nhân vật chính tại sao phải đem lão bà làm muội muội đâu? Không có muội muội sẽ chết sao? Cái kia, vậy ngươi giết sư tôn sư tỷ sư muội là vì cái gì? Du Khuê thanh âm phát run, tựa hồ sợ nghe được càng bắn nổ sự thật, nhưng hắn lại không thể không hỏi. Không hỏi rõ ràng, hắn đạo tâm có biết. Ngắm Trăng nụ cười trên mặt không giảm, ôn nhu nói, phụ ta người đều phải chết. Dùng giọng ôn nhu nhất, nói vô cùng tàn nhẫn nhất. Mọi người nghe được đấy lòng phát lạnh, tuy nói tu sĩ tu cũng là đạo hạnh thông suốt, nhưng diện sư môn, đây cũng quá phát rồ. Du Khuê ngồi trở lại vị trí bên trên, không lời có thể nói. Hắn thân là người chứng kiến, tự nhiên rõ ràng Ngắm Trăng năm đó tình cảnh. Ngắm Trăng hoàn toàn chính xác phát rồ, bất quá hết thảy đều là hoàn có đầu nợ có chủ. Xuất phát. Cố Thanh thấy thế, đột nhiên đứng dậy, mang theo mọi người thẳng đến Tinh Thần Thần giáo. Tinh Thần Thần giáo bên trong, một cái dung mạo thanh tú thanh niên, đứng tại đại điện bên trong, đối mặt cả sảnh đường trưởng lão, thái thượng trưởng lão, hắn ánh mắt kiên nghị, thản nhiên nói, ta có gì sai đâu? Hô trưởng. Giáo chủ phụ Tinh Hàn giận dâu tóc trương, khí thế ầm vang bạo phát. Diệp Lăng Thiên, người nào cho phép ngươi sát hại Vô Lượng Thần giáo môn nhân? Vô Lượng Thần giáo khắp nơi truy sát ta giáo đệ tử, ta giết các nàng, có gì không đúng? Diệp Lăng Tiên thanh âm lên keng, đối mặt phụ Tinh Hàn khủng bố uy áp, hắn ngạo nghệ đứng thẳng, lẫm liệt không sợ, gàn từng chữ một. Vô Lượng Thần giáo những năm này giết chúng ta thần giáo bao nhiêu đệ tử, dài bao nhiêu lão? Như thế huyết hải thâm cửu, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Giết Vô Lượng Thần giáo mấy cái người đệ tử trưởng lão, chẳng qua là lấy điểm lợi tức thôi. Ngươi gây ra họa lớn ngập trời, ngươi có biết hay không? Phụ Tinh Hàn khí đến ngón tay đều đang phát run, giận này không tranh. Giáo chủ, nhiều lời vô ích. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp làm sao để bù. Đúng vậy à, Vô Lượng Thần giáo đều là thiên kiêu yêu nghiệt, chiến lực vô song, đạo tử xúc phạm Vô Lượng Thần giáo nghịch lần, tất nhiên sẽ lọt vào Vô Lượng Thần giáo điên cuồng trả thù. Theo ta thấy, không bằng đem Diệp Lăng Thiên giao ra, lấy này lắng lại Vô Lượng Thần giáo lửa giận. Đúng vậy à, Diệp Lăng Thiên bất tử, chúng ta đem lần nữa cùng Vô Lượng Thần giáo khai chiến, đến lúc đó nhất định thương vong thảm trọng. Tất cả trưởng lão lo lắng nói. Nói đến Vô Lượng Thần giáo, đám người trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thật sự là bị truy sát sợ. Bọn hắn sư thừa Tinh Thần Thánh Mẫu đạo thống, vô tận tuế nguyệt đến nay, tích lũy xuống tiên đế truyền thừa nhiều không kể xiết. Có thể nói, Tinh Thần Thần giáo cũng là vĩnh hằng vũ trụ hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mỗi người đệ tử thả tại bên ngoài, vậy cũng là không thể chiến thắng tiên tiêu. Thế mà gặp phải Vô Lượng Thần giáo nữ nhân, bọn hắn trong nháy mắt thành giòn ra. Tại chỗ trưởng lão, đại bộ phận đều bị Vô Lượng Thần giáo đệ tử hoặc trưởng lão đánh nổ qua nhục thân, bị truy sát chật vật như chó. Chỉ cần vừa nghĩ tới Vô Lượng Thần giáo, bọn hắn thì theo đáy lòng hoảng sợ. Hiện tại thật vất vả cùng Vô Lượng Thần giáo khôi phục hòa bình, vừa mới qua đi 10 năm, Diệp Lăng Thiên thì chủ động đánh bỡ. Đây là chê bọn họ bị chết không đủ nhanh sao? Không ít người dùng ánh mắt giết người, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Lăng Thiên, trực tiếp đề nghị đem Diệp Lăng Thiên giao ra. Mà Diệp Lăng Thiên sư bá, cũng chính là phụ Tinh Hàn, nghe nói như thế, sắc mặt biến đổi bất định. "Hả? Mọi người thấy thế, đều ngây ngẩn cả người. Phải biết, phù tinh hàn vô cùng bá đạo bao che khuyết điểm, nhất là đối Diệp Lăng Thiên. Bọn hắn đều chuẩn bị xong, muốn tử gián đến cùng. Phù tinh hàn nếu là không đồng ý, liền đem phù tinh hàn kéo xuống giáo chủ bảo tọa. Tóm lại, Diệp Lăng Thiên phải chết. Bởi vì Diệp Lăng Thiên bất tử, chết chính là bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Thiên cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy một mực bảo vệ hắn phù tinh hàn. Lần này phù tinh hàn vì cái gì không đứng tại hắn bên này? Chẳng lẽ hắn nhìn lầm, phù tinh hàn cũng không phải là cương trực công chính trưởng bối, phù tinh hàn cũng sợ vô lượng thần giáo, cũng tham sống sợ chết. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Thiên trong lòng phát lạnh. Vốn cho rằng lần này săn giết vô lượng thần giáo đệ tử trưởng lao trở về, sẽ nên đến toàn tông trên dưới cùng bái, sẽ có kinh thiên khen thưởng. Dù sao hắn cầm vô lượng thần giáo giết, hung hăng áp chế vô lượng thần giáo phong mang, vì tinh thần thần giáo xả được cơn giận. Ai ngờ, tinh thần thần giáo tất cả mọi người tham sống sợ chết, không chỉ có không khen thưởng hắn, còn muốn đem hắn giao ra. Thực sự quá làm cho hắn tâm hàn. Chương 545, Diệp Lăng Thiên, nếu thiên ngăn ta, ta liền nghịch thiên. Chương 545, Diệp Lăng Thiên, nếu thiên ngăn ta, ta liền nghịch thiên. Diệp Lăng Thiên trái tim băng giá không hàn, phù tinh hàn không biết. Bản thân hắn hiện tại thì rất hoảng hốt, bởi vì Thiên Tinh lão tổ cùng Thiên Vũ lão tổ nghiêm lệnh qua hắn, không được cùng vô lượng thần giáo phát sinh xung đột. Coi như bị vô lượng thần giáo giết môn nhân, cũng không cho phép trả thù. Theo mệnh lệnh này bên trong, phù tinh hàn không khó đoán ra, hai vị lão tổ vô cùng kiêng kỵ vô lượng thần giáo, cùng lão tổ khẳng định là tại bố cục. Dù sao tinh thần thần giáo cùng vô lượng thần giáo là tử địch, ngươi không chết thì là ta vong, không tồn tại chung sống hòa bình. Lão tổ không có khả năng liền điểm ấy đều nhìn không thấu. Bởi vậy, phù tinh hàn nghiêm lệnh môn nhân, không được cùng vô lượng thần giáo lên xung đột. Mười năm này, hai giáo cũng một mực bình an vô sự. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Lăng Tiên chủ động đánh vỡ cái này thăng bằng, vạn nhất ảnh hưởng đến lão tổ bố cục, vậy bọn hắn muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mấu chốt nhất là, không diệt được vô lượng thần giáo, diệt vong chính là bọn họ. Dù sao ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, vô lượng thần giáo thần đế tiên đế, tiền đồ vô lượng, tương lai tuyệt đối là vĩnh hằng vũ trụ chí cường giả. Còn có vô lượng thần giáo đệ tử, một cái so một cái lợi hại. Mười năm trước, bọn hắn ba tôn lão tổ bị cường thế chém giết, mà vô lượng thần giáo lại thêm ra hai tôn tiên đế. Tương lai vô lượng thần giáo lại nhiều ra 10 tôn tiên đế, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Như tình huống như vậy dưới, Diệp Lăng Thiên là làm sao dám đi đánh giết vô lượng thần giáo đó à? Phù Tinh Hàn càng nghĩ, sắc mặt thì càng bặm mẹo. Diệp Lăng Thiên là hắn coi trọng nhất hậu bối, trước kia vô luận Diệp Lăng Thiên xông ra bao lớn tai họa, hắn đều đối được, cũng nguyện ý vì Diệp Lăng Thiên lật tẩy. Chân tàng vô số tuế nguyệt bảo vật, tất cả đều cho Diệp Lăng Thiên. Hiện tại hắn che không được, cũng không muốn lại cho Diệp Lăng Thiên lật tẩy. Dù sao đây là liên quan đến tông môn tồn vong đại sự, hắn thật không thể ra sức. Ha ha ha. Diệp Lăng Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là thanh âm tràn ngập bi thương. Nhìn thấy Phù Tinh Hàn đều muốn đem hắn đưa cho vô lượng thần giáo lắng lại lửa giận, Diệp Lăng Thiên chỉ cảm thấy lạnh cả người. Quả nhiên, nghịch cảnh gặp chân tình. Phù Tinh Hàn bình thường đối với hắn rất tốt, hắn cũng một mực đem Phù Tinh Hàn làm thành trưởng bối kính trọng. Nhưng đã đến nguy nan trước mắt, thì lập tức không chút do dự đem hắn vứt bỏ. Trước kia đối với hắn tốt, chẳng qua là bởi vì hắn có tiên đế chi tư thôi. Còn có đang ngồi tất cả mọi người, nguyên một đám bình thường đối với hắn tôn trọng có thừa, một khi liên quan đến chính mình lợi ích, thì lập tức bại lộ tham sống sợ chết sắc mặt. Dạng này tông môn, thực sự quá làm cho hắn tâm hàn thất vọng. Người cười cái gì? Phù Tinh Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mọi người đồng dạng sắc mặt khó coi, cảm giác mình bị Diệp Lăng Thiên rất khinh bỉ. Ta cười các ngươi, ngu không ai bằng, cười các ngươi, thân là tu sĩ, lại không dũng cảm tiến tới chi tâm, như thế tham sống sợ chết, nói gì đại đạo. Diệp Lăng Thiên nhếch miệng lên một vệt niệm ai, lạnh lùng nói ra. Đều bị vô lượng thần giáo giết đến tận cửa, các ngươi không nghĩ trả thù, thế mà còn đối vô lượng thần giáo không đúng, quả thực buồn cười cùng cực. Nghe nói như thế, mọi người tức giận đồng thời lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, trên mặt nóng bỏng. Bọn hắn dĩ nhiên không phải nhát gan bọn chuột nhắt, bọn hắn cũng có một viên không sợ đạo tâm. Làm vô thượng đại giáo truyền nhân, bọn hắn đối mặt mũi đem so với ai cũng trọng. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, những thứ này có gì hữu dụng đâu? Ai? Đầu tóc trắng bệnh thất trưởng lão, trung điệp thở dài một tiếng, thần sắc hữu quạng, đạo tử, ngươi hiểu lầm chúng ta cũng có vô địch đạo tâm, nhưng là chúng ta vô địch đạo tâm đều bị vô lượng thần giáo nữ nhân đánh nát à? Ngươi thể nghiệm qua bị vô lượng thần giáo nữ nhân một lần lại một lần đánh nổ nhục thân thống khổ sao? Ngươi trải qua bị vô lượng thần giáo nữ nhân điên cuồng đuổi giết mấy trăm năm tuyệt vọng sao? Những thứ này ngươi đều không có a? Vì cái gì ngươi không có đâu? Bởi vì ngươi có chúng ta tại che chở, chúng ta cho ngươi cung cấp tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, tốt nhất tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là ngươi là làm sao làm? Thật tốt hòa bình, ngươi vì sao muốn phá hư? Thất trưởng lão càng nói càng phẫn nộ, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt triệt để lạnh xuống, sát cơ bộc lộ. Không sai, chúng ta nghiêm lệnh qua, không được cùng vô lượng thần giáo đệ tử lên xung đột. Mầm thai vạ nếu là ngươi đưa tới, vậy dĩ nhiên từ ngươi đến lắng lại. Diệp Lăng Thiên, ngươi đã gây ra họa lớn ngập trời, cùng chúng ta cùng đi vô lượng thần giáo thỉnh tội đi. Nhớ tới bị vô lượng thần giáo truy sát tuyệt vọng, đám người trong lòng điểm này xấu hổ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Nguyên một đám ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Lăng Thiên, khí thế bộc lộ. Một khi Diệp Lăng Thiên dám phản kháng, hoặc là muốn chạy trốn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. A, nói nhiều như vậy, các ngươi đơn giản là tại che giấu chính mình tham sống sợ chết. Diệp Lăng Thiên nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, ánh mắt điểm ai, gàn từng chữ một, các ngươi e ngại, ta Diệp Lăng Thiên không e ngại, vô lượng thần giáo mạnh hơn lại như thế nào? Cho ta giết không tha. Nếu thiên ngăn ta liền nghịch thiên. T. Khẩu khí thật lớn. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Lăng Thiên đến cùng là làm sao giết Vô Lượng Thần Giáo Tiên Vương trưởng lão? Mọi người đều biết, Vô Lượng Thần Giáo nữ nhân mỹ lệ là thật mỹ lệ, cường đại cũng là thật cường đại, tùy tiện một người đệ tử đều gần như vô địch tồn tại. Bọn hắn tinh thần thần giáo sẽ thần thông, Vô Lượng Thần Giáo cũng biết. Vô Lượng Thần Giáo sẽ đại thần thông, bọn hắn liền sẽ không, thậm chí có chút tuyệt đỉnh đại thần thông, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Vô Lượng Thần Giáo mỗi một ngọn núi đều có chính mình bản lĩnh giữ nhà, vô địch thần thông tuyệt kỹ. Đối lên những thứ này vô địch thần thông tuyệt kỹ, bọn hắn nhỏ yếu đến cùng giòn ra một dạng. Như vậy vấn đề tới, Diệp Lăng Thiên là tinh thần thần giáo đạo tử, tu luyện cũng là tinh thần thần giáo đạo kinh thần thông. Không có đạo lý Diệp Lăng Thiên có thể giết Vô Lượng Thần Giáo trưởng lão, bọn hắn không thể ai chẳng lẽ Diệp Lăng Thiên đạt được càng thêm lịch thiên truyền thừa. Thất trưởng lão nhịn không được hỏi lên, ngươi là như thế nào chém giết Vô Lượng Thần Giáo tiên vương sao? Mọi người tất cả đều bình hay. Nếu như bọn hắn đạt được có thể đối kháng Vô Lượng Thần Giáo đệ tử thần thông, như vậy bảo vệ Diệp Lăng Thiên cũng không phải không được. Người bùn đều có ba cây đuốc, huống chi bọn hắn không phải người bùn. Giao ra đạo tử bảo mệnh loại khuất nhục này sự tình, phàm là có lựa chọn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khúng núng cầu sống. Còn nữa, Diệp Lăng Thiên là bọn hắn phí tổn vô số đại giới bồi dưỡng ra được đạo tử, ký thác kỳ vọng. Ai cũng không muốn đưa Diệp Lăng Thiên đi chết. Hô, Diệp Lăng Thiên giải thở phào. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là không muốn để cho tinh thần thần giáo đem hắn giao ra, hắn còn không muốn chết. Kỳ thật hắn hiện tại cũng rất hối hận, bởi vì trận đại chiến này đem hắn vô địch đạo tâm đều đánh nát. Hắn một chứng đạo tiên vương, củng cố tu vi về sau, liền lòng tin tràn đầy đi giết Vô Lượng Thần Giáo tiên vương trưởng lão, kết quả bị đánh thành chó. Vô luận là thần thông, còn là đơn thuần nhục thân chi lực, đều bị cái kia dung mạo như thiên tiên nữ nhân nghiền ép. Cuối cùng vẫn là hắn gặp một cái đã cho hắn ân huệ tiền bối, đem hắn cứu đi. Hắn có thể giết nữ nhân kia, hoàn toàn là bởi vì hắn dùng Vô Lượng Thần Giáo đệ tử dẫn dụ nàng tiến vào một cái thượng cổ sát trận, mới đem hô chết. Vì thế, hắn kính trọng tiền bối, phó ra sinh mệnh đại giới, hắn cũng bị nữ nhân kia trước khi chết phản công trọng thương, kém chút vẫn lạc. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng không dám lại trêu chọc Vô Lượng Thần Giáo. Đương nhiên, những thứ này nói thật, Diệp Lăng Tiên khẳng định là sẽ không chi tiết cáo chi. Diệp Lăng Tiên không phải người ngu. Rất rõ ràng những người này ở đây suy nghĩ gì, một khi hắn nói ra chân tướng, hắn tuyệt đối sẽ bị những thứ này người dối trá áp giải cho Vô Lượng Thần Giáo. Việc cấp bách là trước qua loa đi qua, sau đó lại tìm cơ hội rời đi tinh thần thần giáo. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Tiên thản nhiên nói, ta tự có ứng đối chi lực. Lăng Tiên, ngươi có phải hay không đạt được cái gì khó lường truyền thừa? Phù Tinh Hàn có thể không hứng thú nghe những thứ này nói nhảm, lúc này liền trang cũng không muốn trang, trực tiếp hỏi lên. Đến đón lấy hắn có thể giữ được hay không Diệp Lăng Thiên, đều xem Diệp Lăng Thiên cho lợi ích có đủ hay không lớn. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, trong lòng cười lạnh, cái này lao đông tây quả nhiên không là đồ tốt. Trước kia đối với hắn tốt, toàn là bởi vì hắn có giá trị lợi dụng. Hiện tại hắn không có giá trị lợi dụng, liền muốn ép khô hắn sau cùng giá trị, quả thực nằm mơ. Diệp Lăng Thiên trầm mặc không nói, ý tứ rất rõ ràng, muốn cho hắn giao ra truyền thừa, cái kia liền lấy ra đầy đủ lợi ích, nếu không không bàn nữa. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tinh thần thần giáo bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa, chờ lấy được ta muốn cái kia mấy món bảo vật, lại nghĩ biện pháp rời đi tinh thần thần giáo. Diệp Lăng Thiên ám đạo. Đông. Tĩnh mịch đại điện, đột nhiên vang lên một đạo cái ly rơi bản tiếng vang. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, thần sắc hiện lên vẻ giận dữ. Trang trọng như thế uy nghiêm đại điện, đến cùng là ai tại loài người? Khi thấy là Lâm Sơ Quỳnh, mọi người lập tức lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống, lộ ra hiền lành nụ cười. Một trái tim lại chìm đến đáy cốc. Tinh thần thần giáo một mực cùng Độn Thế Tiên Cung giao hảo, nhưng là Độn Thế Tiên Cung cùng Vô Lượng Thần Giáo là kết minh quan hệ, mà lại tương nguyên cộng hưởng. Nghe qua Lâm Sơ Quynh còn cùng Cố Thanh đính hôn, Lâm Sơ Quynh lần này tới cũng không phải là muốn cùng Tinh Thần Thần Giáo phân rõ giới hạn a. Sư muội, Diệp Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhất thời kế thượng tâm đầu. Có lẽ hắn có thể mượn Lâm Sơ Quynh thế, thuận lợi cầm tới bảo vật, lại thuận lợi rời đi Tinh Thần Thần Giáo. Đương nhiên, hắn cũng không tránh sử dụng Lâm Sơ Quynh, chờ hắn tu vi đột phá đến tiên đế, hắn sẽ giúp Lâm Sơ Quynh từ hôn. Cố Thanh dám bức bách Lâm Sơ Quỳnh, hắn tất phải giết. Chương 546, đã lâu không gặp, ta vị hôn phu. Chương 546, đã lâu không gặp, ta vị hôn phu. Trên người người có Vô Lượng Thần Giáo đệ tử khí tức, ngươi luyện hóa các nàng bản nguyên. Lâm Sơ Quỳnh thanh lãnh đạm mạc trong giọng nói, ẩn chứa một cơn lửa giận. Diệp Lăng Thiên nụ cười cứng một chút, lập tức cười nói, không tệ. Luyện hóa người khác bản nguyên tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng cái này cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ cần gặp phải bản nguyên cường đại tu sĩ, giết về sau, đều chọn đem đối phương bản nguyên luyện hóa. Đây là chuyện thường, cũng là tu luyện giới không công khai bí mật. Nói đến, Vô Lượng Thần Giáo nữ nhân, quả thực cũng là trời sinh đạo chủng. Hắn cũng là may mắn mà có những người kia bản nguyên, để hắn nhân họa đắc phúc, không chỉ có thương thế toàn khôi phục, nội tình còn nâng cao một bước. Chỉ là đáng tiếc, những người kia thần hồn bên trong đều có cấm chế, để hắn không cách nào siêu hồn, không chiếm được Vô Lượng Thần Giáo truyền thừa. Ngươi tự cầu phúc đi. Lâm Sơ Khuynh trong mắt lóe qua một tia chán ghét, ngữ khí hờ hững. Nàng lần này tới, chủ yếu là thụ song bảo thai sư tôn nhờ bà, Diệp Lăng Thiên là các nàng hảo hữu chí giao, có quá mệnh giao tình. Bởi vậy xin nhờ nàng đến đây, tiêu trừ song phương ân oán. Nhưng là việc này có cái tiền đề. Nếu như Diệp Lăng Thiên chỉ là luyện hóa bản nguyên, nàng còn có thể tiếp nhận, nàng có thể tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tìm tới hắn chân linh, vì các nàng trọng tố nhục thân. Nhưng là Diệp Lăng Thiên liền những người kia thần hồn cùng chân linh cũng cùng nhau ma diệt, các nàng triệt để tiêu vong ở trong thiên địa. Thú này kết lớn, nàng cũng lực bất tòng tâm. Ách, cái này Diệp Lăng Thiên nụ cười triệt để cứng ngắc ở trên mặt, náo tử choáng váng. Lâm Sơ Khuynh lời này là có ý gì? Cùng hắn phân rõ giới hạn sao?
Không, không có khả năng.
Diệp Lăng Tiên lắc đầu, nhất định là hắn hiểu nhầm rồi. Không nói trước song bảo thai cùng hắn quan hệ, hắn cùng Lâm Sơ Khuynh tại một cái bí cảnh bên trong liên thủ chém giết quá lớn địch, nắm giữ quá mệnh giao tình. Lâm Sơ Khuynh không có khả năng mặc kệ hắn. Ngươi cùng những người kia nhận biết?
Diệp Lăng Tiên trầm giọng hỏi.
Chỉ coi Lâm Sơ Khuynh là đang cho thỏa đáng hưu vẫn lặng mà tức giận,
nhưng là, hắn là có nỗi khổ tâm.
Diệp Lăng Tiên không cảm thấy mình có sai. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Vô Lượng Thần Giáo muốn giết hắn, vậy liền làm tốt bị hắn giết chuẩn bị. Chỉ cần giải thích rõ ràng, Lâm Sơ Khuynh nhất định sẽ lượng hiểu hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Thiên sờ lên cái mũi, cười khổ nói, "Sư mọi người nghe ta giải thích. Vô Lượng Thần Giáo người đến, người đi cùng bọn hắn giải thích đi."
Lâm Sơ Khuynh không hứng thú nghe Diệp Lăng Thiên ngụy biện, một đôi thanh lãnh đạm mạc đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa. Lúc trước nàng tại bí cảnh bên trong, xuất thủ cứu qua Diệp Lăng Thiên một lần, xem như triệt để trả ơn tình. Nàng song bảo thai đã không nợ Diệp Lăng Thiên cái gì. Bởi vậy, Diệp Lăng Thiên kế tiếp là chết hay sống, đều không có quan hệ gì với nàng. Cũng may mắn Lâm Sơ Khuynh không biết, nàng xuất thủ cứu giúp, tại Diệp Lăng Thiên xem ra, là liên thủ đối địch. Có chút nhân vật chính chính là như vậy, nhân vật chính ra tay trợ giúp một chút người khác, cái kia chính là ân cứu mạng, về sau muốn cầm mệnh trả lại. Mà nhân vật chính bị người khác cứu, nhiều lắm là cũng là cảm tạ một câu đa tạ xuất thủ tương trợ. Thậm chí có chút nhân vật chính càng kỳ quái hơn, lấy oán báo ân số lượng cũng không ít, hoặc là hoài nghi người khác cứu mình chỉ là có mục đích khác. Chỉ có thể nói, nhân vật chính ý nghĩ khác hẳn với thường nhân. Đương nhiên, trên đời cũng có tam quan chính xác nhân vật chính.
Cái gì?
Tinh thần cung mọi người sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hoàng thất thố.
Diệp Lăng Thiên nghe được Vô Lượng Thần Giáo tới, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, doa đến ra đầu nổ tung. Chớ nhìn hắn mới vừa nói đến vang động trời, nếu thiên ngăn ta, ta liền nghịch thiên. Hắn dám xông vào tuyệt địa, dám hoành hành không sợ, người nào dám đắc tội hắn, mặc kệ là bối cảnh gì cũng dám chu sát, chỉ cầu đạo tâm thông minh. Nhưng là, đây hết thảy đều có một cái tiền đề, đó chính là hắn có thủ đoạn, biết mình không chết được, biết mình lưng tựa tinh thần thần giáo, không người dám đem hắn thế nào. Tiểu bối ở giữa sự tình, thế hệ trước sẽ không nhúng tay. Mà bây giờ Vô Lượng Thần Giáo giết đến tận cửa, điều này hiển nhiên là chạy diệt môn mà đến. Đâu còn sẽ giảng quy củ.
Tỉnh táo, tỉnh táo.
Diệp Lăng Thiên càng nghĩ càng hoảng sợ, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, não tử phi tốc suy tư đối sách. Ánh mắt của hắn không tự giác rơi vào Lâm Sơ Khuynh trên thân. Tinh thần thần giáo là không đáng tin cậy, nếu như Lâm Sơ Khuynh nguyện ý bảo vệ hắn, cái kia hắn còn có một đường sinh cơ. Dù sao, thử hỏi người nào không biết Lâm Sơ Khuynh ngưng tụ ra cựu trọng huyền nữ pháp tướng, lại đã chứng đạo tiên đế. Lâm Sơ Khuynh tiên tư có thể so với cựu tiên huyền nữ, tại độn thế tiên cung địa vị cao cả. Chỉ cần Vô Lượng Thần Giáo không điên, chắc chắn sẽ không vì mấy cái người đệ tử cùng độn thế tiên cung khai chiến. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Lăng Tiên trong lòng an tâm một chút, ánh mắt lấp lóe, trong lòng hiện lên các loại tính kế.
Vâng.
Một cỗ vô thượng ý chí hàng lâm tinh thần thiên, thủ hộ tinh thần thiên tiên đế trận pháp, trong nháy mắt bị kích hoạt, nhưng cũng phút chốc bị hủy. Những thứ này đại trận chỉ là ẩn chứa một chút tiên đế lực lượng trận pháp, đối phó tiên vương vẫn còn, căn bản ngăn cản không nổi cố thanh thần niệm uy áp. Đến mức cao cấp hơn trận pháp, tinh thần thần giáo tiên đế không phải luyện chế không ra, chỉ là không muốn phí tâm tư luyện chế. Có cái kia cái thời gian cùng bảo vật, dùng để tế luyện chính mình pháp bảo không tốt sao? Đến mức tinh thần thánh mẫu lưu lại đại trận, cái này ngược lại là có thể đánh giết tiên đế thất trọng trở xuống, nhưng là không ai có thể chưởng khống. Cố Thanh cũng sẽ không ngốc đến chính mình đụng vào. Không tại tông môn, Cố Thanh thần niệm tìm kiếm một vòng, không có phát hiện thiên tinh cùng bầu trời, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá ở chỗ này nhìn thấy Lâm Sơ Khuynh, để hắn thật ngoài ý liệu.
Sơ Khuynh tỷ,
Cố Thanh dạo bước hư không, thần thái phi dương, tự có một cỗ siêu nhiên bao trùm cao hơn hết phong độ tuyệt thế. Chỉ là trên bờ vai có thêm một cái phấn điêu ngọc trát sữa cái mông, ít nhiều khiến người cảm thấy quái dị.
A Thanh,
lại càng đẹp trai hơn nữa nha.
Lâm Sơ Khuynh đạm mạc vô tình đôi mắt, thoáng chốc hiện lên linh động ý cười.
Nghiêng Di Di,
Tiên Nhi kêu to, vẫy vẫy mập mạp tay nhỏ, tiểu bộ dáng vô cùng vui vẻ.
Nghiêng Di Di trên thân thơm quá, nàng thích nhất Nghiêng Di Di.
Tiên Nhi ngoan, tới.
Lâm Sơ Khuynh trên mặt không tự giác hiện lên ôn nhu nụ cười, giang hai tay ra.
Nghiêng Di Di ta tới rồi.
Tiên Nhi bay bộ nhỏ qua, tại Lâm Sơ Khuynh gương mặt bẻ một miệng.
Không ổn.
Cố Thanh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại một cái trước mắt, hắn sẽ không lại muốn thành vị như phu nhân đi.
Cố Thanh cười mỉm đi vào bên người nàng, ôm nàng vai, hỏi, Sơ Khuynh tỷ tới nơi này có chuyện gì sao?
Không sao.
Người tùy ý.
Lâm Sơ Khuynh về hôn một cái Tiên Nhi, lòng tràn đầy đầy mắt đều là Tiên Nhi đáng yêu tiểu bộ dáng, hai người giờ phút này cực kỳ giống xa cách từ lâu trùng phùng mẫu nữ.
Thả.
Mở nàng.
Diệp Lăng Tiên không kịp nói ra đằng sau hai chữ, thì đồng tử phóng đại.
Lâm Sơ Khuynh thế mà không ghét Cố Thanh tiếp xúc, còn cùng Tiên Nhi rất quen thuộc dáng vẻ.
Tại sao có thể như vậy?
Diệp Lăng Thiên trong nháy mắt tan nát cõi lòng một chỗ, thanh tú mặt đều bầm méo. Tại hắn trong ấn tượng, Lâm Sơ Khuynh cao quý như bao trùm cửu thiên phía trên tiên tử, không lấy bật vui, không lấy chính mình buồn, như là nhìn xuống chư thiên lạnh lùng tiên nữ, thần thánh không thể xâm phạm, không có khả năng đối bất kỳ nam nhân nào tâm động. Đương nhiên cho rằng, Cố Thanh khẳng định là dùng cường quyền bức bách Lâm Sơ Khuynh, ngấp nghé Lâm Sơ Khuynh sắc đẹp. Thế mà nhìn Lâm Sơ Khuynh cái này thân sắc, nơi nào có nửa điểm bị cưỡng bách bộ dáng. Còn có Lâm Sơ Khuynh câu nói sau cùng là có ý gì? Chết để mặc kệ hắn sao?
Muốn đến nơi này, Diệp Lăng Tiên kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh như tờ giấy. Nếu là Lâm Sơ Khuynh khó giữ được hắn, vậy hắn hôm nay thì thật thai kiếp khó thoát.
Diệp Lăng Tiên đối với mình độn thuật tuy nhiên tự tin, nhưng là tại thần đế trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo độn thuật cũng là chuyện tiểu lâm. Đã lâu không gặp, ta bị hôn phu. Một đạo nhu nhu nhược nhược giọng nói, đánh gây Diệp Lăng Thiên rối loạn. Chỉ thấy Vọng Nguyệt nụ cười ôn nhu, tư thái thon thả thướt tha, như trong gió mảnh mai tiểu bạch hoa. Vọng Nguyệt. Diệp Lăng Thiên hoàn hồn, ánh mắt đỏ thẫm, khủng bố sát ý tại trong mắt ấp ủ, song quyền nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt, máu tươi chảy ngang. Hắn đời này muốn giết nhất người, cũng là trước mắt cái này nhìn như yếu đuối vô hại ác độc nữ nhân. Vọng Nguyệt thực sự quá ác độc. Hắn đem Vọng Nguyệt làm thành thân muội muội yêu như nhau hộ, thế nhưng là Vọng Nguyệt lại từng đao đem hắn lăng trì, tàn nhẫn ngược sát. Còn có hắn yêu giấu 5 cái muội muội, một người tỷ tỷ. 6 người này đều là Vọng Nguyệt sư tôn, sư tỷ sư muội. Chương 547, để Diệp Lăng Thiên lại lần nữa cảm thụ một chút sợ hãi tử vong. Chương 547, để Diệp Lăng Thiên lại lần nữa cảm thụ một chút sợ hãi tử vong. Vì cái gì? Tại sao muốn hại ta? Ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Diệp Lăng Thiên gầm nhẹ chất vấn, đỏ thâm ánh mắt, phối hợp mặt mũi bặm mẹo, để hắn giống như ác quỷ giống như âm ngoan dữ tợn. Ta muốn giết ngươi, cho nên liền giết, ở đâu ra nhiều như vậy vì cái gì? Vọng Nguyệt không thèm để ý cười cười, nói xong, lấy tay chụp vào Diệp Lăng Thiên. Dù sao Tiên Nhi còn ở đây, không nên quá huyết tinh, chờ đem người bắt về, mới hảo hảo bảo chế cái này đồ đê tiện. Không. Diệp Lăng Thiên đồng tử đột nhiên co lại, ra đầu nổ tung. Nhìn lấy Vọng Nguyệt thủ ấn, hắn muốn động, muốn phản kháng, muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại Tiên Đế lực lượng giam cầm dưới, hắn liền động một cái ngón tay đều làm không được, giống con kiến hôi một dạng, bị Vọng Nguyệt bắt trong lòng bàn tay. Cái này vẫn chưa xong. Vọng Nguyệt trong lòng bàn tay giống như một phương mênh mông bắt ngát không gian, từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao trong hư không diễn sinh, đem hắn từng mảnh huyết nhục cắt đi. Chết đi ký ức đột nhiên điên cuồng công kích hắn. Năm đó, hắn cũng là bị Vọng Nguyệt lăng trì mà chết. Chỉ là tại lăng trì trước đó Vọng Nguyệt còn ác độc dùng các loại độc dược tra tấn hắn. Lăng trì sau liền bắt đầu tra tấn hắn thần hồn. Diệp Lăng Thiên cũng nghĩ không ra, Vọng Nguyệt đối với hắn cừu hận vì sao lớn như vậy. Hắn chưa từng có làm qua thật xin lỗi Vọng Nguyệt sự tình, một mực đem Vọng Nguyệt làm thành yếu đuối đến cần muốn bảo vệ tiểu muội muội. Vọng Nguyệt không cần phải cảm động sao? Không cần phải trở thành hắn tiểu mê muội sao? A. Vọng Nguyệt ánh mắt nhìn lướt qua nghi hoặc lại hoảng sợ Diệp Lăng Thiên, mặt lộ vẻ cười lạnh. Diệp Lăng Thiên nghĩ mãi mà không rõ không quan hệ. Nàng cũng không có ý định giải thích, nàng có nhiều thời gian để Diệp Lăng Thiên từ từ suy nghĩ minh bạch. Lấy Diệp Lăng Thiên IQ, cũng sớm muộn sẽ nghĩ rõ ràng. "Giáo chủ, ta đi về trước." Vọng Nguyệt nhìn về phía Cố Thanh, ôn nhu nói ra. Cố Thanh nhíu mày, tiểu tử này thật không đơn giản, đừng lại lật thuyền trong mương. Giết nhân vật chính đã không có khen thưởng, Cố Thanh cũng lười động thủ. Đến mức Diệp Lăng Thiên trên thân tiên tiên linh bảo, đồ bỏ đi mà thôi. Diệp Lăng Thiên trên thân khí vận đã bị Cố Thanh dùng vận mệnh thần thuật lướt đi. "Biết biết." Vọng Nguyệt sẽ không lại để Diệp Lăng Thiên theo trong lòng bàn tay nàng bên trong đào tẩu. Suy nghĩ khẽ động, thân ảnh trở thành nhạt, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vọng Nguyệt tiến vào vô lượng không gian, không kịp chờ đợi sử dụng các loại thủ đoạn bảo chế Diệp Lăng Thiên cái này đồ đê tiện. Như thế ưa thích nhận muội muội đúng không? Nàng để Diệp Lăng Thiên nhận cái đầy đủ. A a a. Diệp Lăng Thiên phát ra tê tâm liệt phế thê lương rú thảm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Xong, lần này hắn thật xong. Vừa nghĩ tới chính mình lại muốn bị Vọng Nguyệt tra tấn mà chết, Diệp Lăng Thiên hoảng sợ đến sợ vỡ mật. Không muốn. Nhìn Nguyệt muội muội, cầu ngươi thả ta đi. Diệp Lăng Thiên hoảng sợ trong mắt hiện lên mãnh liệt cầu xin dụ. Hắn còn chưa có báo thủ, còn không thể chết. Hắn lần này trọng sinh trở về, thề muốn đạp phá cửu trọng thiên, thề muốn kết giao thân thiết nhất huynh đệ, ngủ đẹp nhất thần nữ, uống rượu mạnh nhất, khoai y ân cửu, thần cản giết thần. Nguyện vọng chỉ hoàn thành đệ nhất cái, kết giao thân thiết nhất huynh đệ, sau cùng còn chết rồi, hắn cũng chưa kịp cho hảo huynh đệ báo thủ. Đẹp nhất thần nữ, hắn đổ là nhận biết không ít, nhưng một cái đều còn chưa ngủ đến, hắn vẫn là xử nam. Đại thù cũng không có báo, hắn không cam tâm á ha ha. Còn gọi nàng muội muội đúng không? Vọng Nguyệt cười lạnh. Không đem Diệp Lăng Thiên điều giáo thành chó, nàng thì không gọi Vọng Nguyệt. Cũng không lâu lắm, nàng thành công, Diệp Lăng Thiên giống con chó một dạng chó vẫy bơi mừng chủ. Nhưng là Vọng Nguyệt cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Tra tấn đến sau cùng, Diệp Lăng Thiên rốt cục ý thức được sai lầm của mình, hết sức cầu khẩn, chỉ cầu một chết. Vọng Nguyệt tự nhiên thành toàn cho hắn, đem Diệp Lăng Thiên nhục thân đánh chết. Thần hồn bỏ vào luyện hồn đại trận bên trong tiêu đốt, đoán chừng có thể thiêu đốt ước vạn mới có thể đốt hết Diệp Lăng Thiên thần hồn. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt hưởng thụ đi, ta hảo ca ca. Dừng một chút, Vọng Nguyệt tiếp lấy cười nói, mảnh không gian này là hỗn độn linh bảo, ngươi thì đừng hy vọng có thể trốn, cam chịu số phận đi. Ha ha ha. Nói xong, Vọng Nguyệt cầm lấy Diệp Lăng Thiên chữ vật giới, không để ý Diệp Lăng Thiên cầu khẩn, cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ đợi Diệp Lăng Thiên bệnh mệnh, chính là tại vô tận thống khổ cùng trong sự sợ hãi, một chút xíu tử vong. Tinh thần thần giáo mọi người, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, không dám phát ra một tia thanh âm. Chỉ bất qua trong đầu, không ngừng kêu gọi lão tổ. Phù Tinh Hàn càng là sử dụng bí thuật, liên hệ lão tổ. Diệp Lăng Thiên ngươi cái này xuất sinh, ta thần giáo toàn hủy tay ngươi. Nửa ngày không có chờ đến lão tổ hàng lâm, Phù Tinh Hàn ở trong lòng kêu rên, hận không thể đem Diệp Lăng Thiên xé nát. Nếu như không phải Diệp Lăng Thiên làm tức giận Vô Lượng Thần Giáo, liền sẽ không bị Vô Lượng Thần Giáo giết đến tận cửa. Chờ lao tổ bố cục hoàn thành, như vậy diệt cũng là Vô Lượng Thần Giáo. Phù Tinh Hàn thật không nghĩ ra, em đẹp, Diệp Lăng Thiên tại sao phải đi trêu chọc Vô Lượng Thần Giáo? Chẳng lẽ Diệp Lăng Thiên coi là đột phá Tiên Vương sau thì cử thế vô địch sao? Hiện tại tốt, không chỉ có Diệp Lăng Thiên chính mình đem chính mình làm chết rồi, còn liên lụy cả cái Tinh Thần Thần Giáo. Cố Thanh nhìn lướt qua đại điện mọi người, nói, cho các ngươi hai con đường, tử hoặc là trở thành ta Vô Lượng Thần Giáo đệ tử ngoại tông. Lời vừa nói ra, không ít người thần sắc lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỗ nào còn nhìn không ra, lão tổ không được. Bọn hắn sinh tử bị Vô Lượng Thần Giáo nắm trong tay, trở thành Vô Lượng Thần Giáo đệ tử ngoại tông, mặc dù không có cao quý thân phận, nhưng có thể còn sống liền tốt. Đương nhiên, cũng có số ít người sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi lắc đầu. Bọn hắn tại Tinh Thần Thần Giáo tu luyện cả một đời, Tinh Thần Đại Đạo là bọn hắn cả đời tín ngưỡng. Phản bội Tinh Thần Đại Đạo, bọn hắn tình nguyện chết. Chư vị, gia nhập Vô Lượng Thần Giáo ngoại tông, các ngươi y nguyên vẫn là Tinh Thần Đạo thống truyền nhân, đồng thời lương tựa ta Vô Lượng Thần Giáo, các ngươi chỉ sẽ nhận được rộng lớn hơn không gian phát triển, có lẽ có cơ hội chứng đạo siêu thoát này. Miêu Nguyệt thấy thế, thần sắc thành thần quyên. Tình nguyện chịu chết người, nghe nói như thế, có chút tâm động, nhưng vẫn có chút cũ ngoan cố, thà chết chứ không chịu khuất phục. Miêu Nguyệt nói dễ nghe, nhìn như chỉ là đổi cái tông môn, đối bọn hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế mà bọn hắn gặp qua Tinh Thần Học Cung, biết Tinh Thần Học Cung tại Vô Lượng Thần Giáo bên trong là địa vị gì, biết rõ trong đó ý vị như thế nào. Tinh Thần Học Cung bất quá là Vô Lượng Thần Giáo nô bộc thôi, mà lại tại bọn hắn trong lòng, Tinh Thần Đại Đạo là chí cao vô thượng đại đạo, há có thể ở Vô Lượng Đại Đạo phía dưới? Nguyện ý người đầu hàng, thì phát hạ đại đạo lời thế đi. Không nguyện ý người đầu hàng. Cố Thanh suy tư một chút, nói: Đại đạo 50, thiên diễn một đường sinh cơ, người ta đồng xuất nhất mạch, ta liền cho các ngươi một đường sinh cơ. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh thắng được dưới trướng của ta Tiên Vương, giết ra một đường máu, ta liền thả các ngươi tự do, các ngươi có thể tiếp tục tu luyện Tinh Thần Đại Đạo, tiêu giao thiên địa. Nghe được Cố Thanh trên nửa câu, đám người trong mắt bạo phát hừng hực hy vọng. Nhưng nghe đến nửa câu sau, đám người trong mắt hy vọng trong nháy mắt dập tắt. Bọn hắn liền Vô Lượng Thần Giáo tùy tiện một người đều đánh không lại, làm sao có thể đánh Vô Lượng Thần Giáo người còn đầu? Cố Thanh hoàn toàn chính xác cho một đường sinh cơ, nhưng cái này một đường sinh cơ đối bọn hắn mà nói, đó là một con đường chết. Cố Thanh rõ ràng là đang cho bọn hắn sau cùng thể diện, cho Tinh Thần Thần Giáo sau cùng huy hoàng, để bọn hắn trong chiến đấu vẫn lạc. Dạng này cũng tốt. Mười mấy tôn tiên vương liếc nhau, thần sát thấy chết không sờn, ánh mắt lộ ra hừng hực chiến ý lên đường bình an. Cố Thanh đối với cái này biểu thị tôn trọng, mang theo Lâm Sơ Khuynh rời đi Tinh Thần Thiên, còn lại giao cho môn nhân là được. Khuynh Di Di, người tốt hương nha. Ba người tiến vào Tinh Thần Phi Chu, Tiên Nhi tiểu bản thủ chảo lấy Lâm Sơ Khuynh báo, tiểu biểu lộ say mê hút lấy Lâm Sơ Khuynh mùi thơm cơ thể. Lâm Sơ Khuynh chính muốn nói chuyện, một viên đầu to bu lại. Thật sao? Để cho ta cũng ngửi một cái. Cố Thanh bu lại, hít hít, thần hồn đều có chút lâng lâng. Đừng làm rộn. Lâm Sơ Khuynh khuôn mặt ửng đỏ, đưa tay đem người đẩy ra. Xấu phụ thân, đừng làm rộn. Tiên Nhi cũng theo học theo, đưa tay đẩy lão cha đầu. Chương 548, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Chương 548, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Khương Ngu đến cùng cho Tiên Nhi nuôi nấng cái gì à? Cố Thanh nhìn lấy Tiên Nhi khuôn mặt mập vô cùng, cả người mượt mà giống như chị em bé hạnh phúc em bé, không khỏi cảm thán nói. Tiên Nhi tại Vô Lượng không gian cùng Vô Lượng giới bí cảnh ngủ say qua, tổng cộng cùng nhau đều có mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm qua đi mới dài lớn như vậy một chút xíu. Khương Ngu tuyệt đối cho Tiên Nhi ăn khó lường bảo vật, để Tiên Nhi bản nguyên cường đại đến không thể tưởng tượng. Có thể dự đoán, Tiên Nhi tiến giai đến thần đế, ý nguyên vẫn là cái sữa trẻ con. Cũng không biết hắn còn muốn dưỡng Tiên Nhi bao lâu, thật sự là không chịu nổi. Đây không phải chuyện tốt sao? Lâm Sơ Khuynh cười nói. Tiên Nhi đang yêu như thế, nàng ngược lại là cảm thấy dài đến càng chậm càng tốt. Mỗi lần bế quan mấy trăm mấy ngàn năm đi ra, Tiên Nhi vẫn là dáng dấp ban đầu, nàng rất ưa thích. Chuyện tốt, vì không tán đồng. Tiểu hài tử ngẫu nhiên đùa một chút vẫn còn, để hắn mang cả ngày, vậy còn không bằng giết hắn. Ngươi không tán đồng, ngươi thì tránh qua một bên đi. Ta không. Cố Thanh đem Tiên Nhi thôi miên, thu nhập Vô Lượng không gian bên trong, ôm Lâm Sơ Khuynh tinh tế vòng eo, cười hì hì nói ra, Sơ Khuynh tỷ, chúng ta đi chơi Trân Châu đi. Trân Châu. Lâm Sơ Khuynh thần sắc ngạc nhiên. Tốt tên xa lạ, từ khi bước lên con đường tu hành, nàng liền không có nghe nói tới nữa Trân Châu. Hiện tại bọn hắn đều thành tiên đế, còn chơi cái gì Trân Châu? Chẳng lẽ Cố Thanh nói Trân Châu không tầm thường? Liền xem như không tầm thường Trân Châu cũng không có khả năng đối tiên đế hữu dụng a. Nghĩ đến, Lâm Sơ Khuynh biểu lộ càng hoang mang. Hắc hắc, Sơ Khuynh tỷ đi theo ta. Cố Thanh thấy thế, càng muốn đùa Lâm Sơ Khuynh. Đem một cái vô tình vô dụng tuyệt sắc thần nữ, nhiễm lên khác nhan sắc, tay đem tay giáo Lâm Sơ Khuynh từ không tới có, trong đó quá trình nhất định rất thú vị đi. Tinh Thần Thiên bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, sở hữu không muốn đầu hàng người, toàn bộ chết trận. Tinh Thần Thần Giáo huy hoàng, triệt để kết thúc. Vô số Tinh Thần Thần Giáo môn nhân, thần sắc bi thương, trong lòng mê vong bàng hoàng. Tinh Thần Thần Giáo tồn tại vô tận tuế nguyệt, là truyền thừa từ Tinh Thần Thánh Mâu vô thượng đạo thống, huy hoàng cổ kim. Thế mà cũng có diệt vong một ngày. Cái này khiến mọi người cảm giác giống như là tại làm ác mộng một dạng hoang đường. Chư vị cớ gì bi quan như vậy? Miêu Nguyệt sừng sững giữa không trung, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên mỉm cười, ngựa khi ôn hòa lại kiên định. Tinh Thần đạo thống cũng không có diệt vong, ngược lại, tại giáo chủ anh danh lãnh đạo dưới, chắc chắn càng thêm huy hoàng sáng chói, đem Tinh Thần đạo pháp truyền khắp chư thiên vạn giới, để Tinh Thần đại đạo bao trùm vạn đạo phía trên, khôi phục viễn cổ đỉnh phong rầm rộ. Miêu Nguyệt tại tình cảm giạt rào vẽ lấy bánh nướng. Bất quá khoan hay nói, mọi người nghe được say xương ngon lành, băng lãnh huyết dịch, mê vong tâm, dần dần lửa nóng. Bởi vì bọn hắn đều biết, Miêu Nguyệt tuyệt đối không phải tại họa bánh nướng, mà chính là thật có năng lực, đem Tinh Thần đạo thống phát dương quang đại. Chỉ bất quá, Tinh Thần đạo thống lại thế nào huy hoàng, cũng muốn ở Vô Lượng đạo thống phía dưới. Không làm được đệ nhất, làm thứ hai tựa hồ cũng không tệ. Dù sao Cố Thanh cũng là Tinh Thần đạo thống truyền nhân, nghe nói còn được đến qua Tinh Thần Thánh Mẫu hạch tâm truyền thừa, là Tinh Thần đạo thống chính tông. Chỉ là Cố Thanh hậu sinh khả úy thắng Vu Lam, siêu việt Tinh Thần đại đạo. Bọn hắn đầu nhập vào Cố Thanh, cũng không tính phản bội đạo thống, không có ruồng bỏ chính mình đạo. Nghĩ như vậy, bao phủ tại trong lòng mọi người khói như sương mù dần dần tiêu tán. Chư vị phát thệ đi. Nói hồi lâu, Miêu Nguyệt thấy mọi người bị thuyết phục, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tự nguyện cùng bức bách hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu để cho tinh thần thần giáo người tán thành vô lượng thần giáo, nhận rõ hiện thực, cam tâm tình nguyện vì vô lượng thần giáo xuất lực, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Đám người phát xong đại đạo lời thề, Miêu Nguyệt bắt đầu hạ lệnh kiểm kê tinh thần thần giáo tài sản. Nàng trước tiên đi tìm chư thiên vạn giới tọa độ. Những tọa độ này đối bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tông môn trưởng thành hạn mức cao nhất. Miêu Nguyệt tìm được chư thiên vạn giới tọa độ, lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì cái này mười mấy viên tọa độ hạt châu chỉ là phục chế phẩm, tuy nhiên cũng ghi chép chư thiên vạn giới tọa độ. Nhưng nàng muốn nhất là tinh thần thánh mẫu luyện chế chư thiên vạn giới châu. Ngoại trừ ghi chép chư thiên vạn giới sở hữu tọa độ, vẫn là một kiện cường đại cùng cực pháp bảo, là tinh thần đạo thống trọng yếu nhất truyền thừa bảo vật một trong. Chư thiên vạn giới châu bị Thiên Vũ Tiên Đế cầm đi. Tinh thần thần giáo thất trưởng lão ngữ khí trầm thấp nói ra. Thì ra là thế. Miêu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, bị lấy đi không quan hệ. Lấy giáo chủ thần uy, sớm muộn cũng sẽ cướp về, nàng liền sợ thất lạc. Miêu Nguyệt hỏi, vậy ngươi có biết Thiên Vũ Tiên Đế cùng Thiên Tinh Tiên Đế hạ lạc? Không biết. Thất trưởng lão lắc đầu. Có biết bọn hắn có gì âm mưu? Miêu Nguyệt tiếp tục hỏi. Không biết. Đối với kết quả này, Miêu Nguyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn lướt qua tinh thần thần giáo tiên vương, suy tư một lát, trầm giọng nói, ta vô lượng thần giáo bảo vật vô số, thậm chí không thiếu có thể khiến người ta thuế biến theo hầu, chứng đạo tiên đế chí bảo. Các ngươi nếu có thể lập xuống đại công, giáo chủ và giáo chủ phu nhân nhất định không tiếc ban thưởng. Thì nhìn chư vị có muốn hay không muốn, có muốn hay không chứng đạo siêu thoát. Một có cơ hội, Miêu Nguyệt thì không để lại dư lực cho mọi người bánh vẽ. Để một chúng tiên vương cự đầu nghe được hô hấp dồn dập, đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Miêu Nguyệt. Dù sao ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt, vô lượng thần giáo đệ tử cùng trưởng lão khẳng định từng chiếm được đầy trời tạo hóa mới như thế cường đại, thậm chí rất nhiều thiên kiêu nghịch trở lại tiên tiên theo hầu, khẳng định là từng chiếm được thành đạo tạo hóa. Muốn đến nơi này, mọi người tranh nhau chen lấn hướng Miêu Nguyệt mật báo, nói tất cả đều là chư thiên vạn giới các loại tạo hóa bí cảnh, phong ấn thượng cổ đại hùng, còn có các loại bí văn, vân vân. Những tin tức này đều là tinh thần thần giáo các mạch bất truyền chi bí, cũng không có ghi lại trong danh sách, là tinh thần thần giáo các tiền bối vô số tuế nguyệt tích lũy, quý giá trình độ không cần nói cũng biết. Một ngày ngắn ngủi, tinh thần thần giáo quần lót đều bị Miêu Nguyệt đào kéo sạch sẽ. Cái này vô lượng thần giáo thật phát. Miêu Nguyệt chỉnh lý tốt tin tức, thần sắc mừng rỡ chờ đợi Cố Thanh xuất hiện. Gặp phải việc vui gì đến sao vui vẻ như vậy? Cố Thanh đồng dạng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nhìn thấy vui dạo dược Miêu Nguyệt, không từ thú nói: "Bái kiến giáo chủ." Miêu Nguyệt hành lễ, tiếp lấy đem chỉnh lý tốt tin tức, còn có chư thiên vạn giới tọa độ hai tay trình lên. Cố Thanh nhìn lướt qua, toàn bộ ghi xuống, khen, làm không tệ. Đem một số ghi chép thượng cổ đại hung phong ấn chi địa khắc họa một phần, ném đến chi mộc bế quan động phủ cửa. Chi mộc vạn hồn liên cần muốn cường đại thần hồn tế luyện, mà những cái kia bị phong ấn đại hung, bất tử bất diệt, là tế luyện vạn hồn liên tốt nhất tài liệu, còn có thể đánh cắp bọn hắn đạo quả. Đây đều là ta phải làm. Miêu Nguyệt nói. Giáo chủ, theo ta dò thăm tin tức, chư thiên vạn giới châu khả năng tại Thiên Vũ Tiên Đế trên thân. Đợi khi tìm được bầu trời, ta sẽ cầm lại thánh mẫu để lại cho ta sở hữu di sản. Cố Thanh sắc mặt chìm nặng, kế thừa sở hữu di sản con đường còn dài đằng đẵng, áp bầu trời cùng thiên tinh không biết cầm đi bao nhiêu thuộc về hắn di sản. Hai lão quái này vật cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, âm hiểm xảo trá cực kỳ. Giống đầu độc xa một dạng, núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể sẽ cắn một cái vô lượng thần giáo. Nghĩ đến, Cố Thanh lấy ra một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo cho nàng. Miêu Nguyệt lập công lớn, tự nhiên muốn ban thưởng một chút. Trên tay có nhiều như vậy tiên tiên linh bảo, chỉ cần có người lập công, Cố Thanh thì không tiếc ban thưởng. Tạ giáo chủ ban thưởng. Miêu Nguyệt đôi mắt đẹp trợn lên, hai tay run rẩy tiếp nhận phong ấn trường kiếm. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cũng có ngày sẽ nhận được tiên tiên linh bảo, vẫn là thượng phẩm. Thật tốt tu luyện, tông môn phát triển cũng cần ngươi nhiều hơn quan tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cố Thanh nói. Miêu Nguyệt nguyện quên mình phục vụ. Miêu Nguyệt nghe vậy, thần sắc nghiêm túc trả lời. Coi như Cố Thanh cái gì cũng không cho nàng, nàng cũng đều vì vô lượng thần giáo quên mình phục vụ. Bởi vì vô lượng thần giáo chính là nàng nhà, là các nàng tất cả mọi người cộng đồng nhà. Vô lượng thần giáo mạnh, thì các nàng cường. Nếu như người người đều giống như ngươi liền tốt. Cố Thanh liếc qua cách đó không xa Điền Y Diệp Linh, có ý riêng nói. Điền Y Diệp Linh, giáo chủ tâm nhãn thật sự là so lỗ kim còn nhỏ. Đều đã nhiều năm như vậy, còn nhớ nàng năm đó mạo phạm. Nàng đã vì này trả giá đắt, đánh không công rất nhiều năm. A Miêu Nguyệt đôi mắt đẹp tại Cố Thanh trên mặt lướt qua, âm thầm nén cười. Xem ra giáo chủ còn nhớ bị nói xấu tu luyện Thiên Vũ Dung Tinh Quyết sự tình, quay đầu để giáo chủ phu nhân thật tốt an ủi một chút giáo chủ thụ thương tâm linh. Miêu Nguyệt ám đạo. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Thanh non đến cùng mầm non một dạng, cần che chở. Đi thôi. Cố Thanh đưa tay đem tinh thần thiên bắt đi, suy nghĩ khẽ động, khống chế tinh thần phi trù, phá vỡ thời không hàng rào, mấy cái hô hấp ở giữa, liền trở lại vô lượng thần giáo. Cựu trọng tinh thần tiên đã gom gót, cũng không biết có thể không thể đem dung hợp. Chương 549, Cựu Thiên Hợp Nhất chương 549, Cựu Thiên Hợp Nhất Cố Thanh mở ra đạo đồng, liếc nhìn Cựu Trọng Tinh Thần Thiên, vận công thôi diễn tinh thần thiên huyền diệu, thần niệm tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, thấy được hoàn chỉnh tinh thần thiên. Tiên đế là siêu thoát tiên địa quy tắc tồn tại, bao trùm chư thiên vạn đạo phía trên, bởi vậy, thần niệm, thần hồn đều có thể tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Xem nhìn quá khứ cùng tương lai, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể thay đổi. Bất quá biết tương lai, ngược lại là có thể vì tương lai bố cục. Đến tại quá khứ, cái kia chính là đi qua. Nửa ngày, Cố Thanh Thu hồi thần niệm. Cửu Trọng Tinh Thần Thiên là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, luyện hóa sau có thể dung hợp. Dung hợp về sau, Cửu Trọng Tinh Thần Thiên sẽ tự động diễn sinh ra vô cùng tận tiên tiên linh khí, sinh sôi không ngừng. Mỗi một tầng tinh thần thiên toàn bộ giải phóng về sau, diện tích so Cửu Thiên Tiên giới 9 khối đại lục cùng nhau còn thật lớn. Đồng thời còn có thể trấn áp khí vận, hội tụ khí vận. Tinh thần thiên quả thực cũng là tốt nhất khai tông lập phái bảo vật. Theo lý mà nói, Cố Thanh đạt được lớn như vậy một món di sản, hẳn là sẽ cao hứng. Nhưng giờ phút này Cố Thanh làm thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn lấy được tinh thần thiên cũng không phải là tinh thần thánh mâu tế luyện tốt tinh thần thiên. Coi như cửu thiên hợp nhất, Cố Thanh y nguyên không thể điều động tinh thần thánh mâu bố trí đại đạo trận văn, cũng vô pháp mở ra hỗn độn tinh vực. Hỗn độn tinh vực tại Chư Thiên Vạn Giới Châu. Chư Thiên Vạn Giới Châu cũng là liên tiếp Chư Thiên Vạn Giới hạch tâm. Tinh thần thiên cùng Chư Thiên Vạn Giới Châu dung hợp về sau, mới có thể mở ra hỗn độn tinh vực, đồng thời còn có thể thu thập chư thiên khí vận. Bởi vậy có thể thấy được, Chư Thiên Vạn Giới Châu tầm quan trọng. Chỉ muốn lấy được hoàn chỉnh tinh thần thiên, coi như Vô Lượng Thần Giáo không có hắn, cũng có thể trở thành vĩnh hằng vũ trụ đệ nhất đại giáo, uy áp chư thiên. Lao âm ức, Cố Thanh ám chửi một câu. Bầu trời khẳng định đã sớm để phòng hắn diệt tinh thần thần giáo, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm lấy đi Chư Thiên Vạn Giới Châu. Chỉ sợ Miêu Nguyệt có thể được biết rõ Chư Thiên Vạn Giới Châu tin tức, đều là bầu trời cố ý để cho nàng biết đến. Bầu trời vụng trộm không biết làm bao nhiêu tay chuẩn bị. Hắn nghĩ đạt được Chư Thiên Vạn Giới Châu, đoán chừng là khó khăn. Giáo chủ, ngài có cái gì phiền lòng sự tình sao? Có cần hay không đệ tử làm thay? Lúc này, một đạo thanh lãnh như tiên nhạc âm thanh vang lên. Cố Thanh quay đầu nhìn qua, người đến là Tiên Vương Đỉnh Phong, tướng mạo cực đẹp, trên người có một cỗ coi thường thường sinh đặc biệt khí chất. Mấu chốt là, hắn không biết người này. Giáo chủ, ta gọi Trần Tĩnh Xu, may mắn được Sở Giao phu nhân mời, may mắn trở thành thần giáo trưởng lão. Trần Tĩnh Xu thấy thế, bóp lấy giọng nói, dùng chính mình đời này giọng ôn nhu nhất giải thích. Nàng lúc trước lo lắng hai hùng hứa dài một đoạn thời gian, không ngừng tìm hiểu chính mình có hay không đắc tội Cố Thanh, đắc tội Vô Lượng thần giáo. May ra trời không phụ người có lòng, để cho nàng tại tiên nữ trong đám bợ đỡ được Sở Giao. Kỳ thật bợ đỡ được Sở Giao không ngừng nàng một cái, thiên địa một con mèo, còn có thật nhiều nữ tiên vương đều bợ đỡ được, trở thành Vô Lượng thần giáo trưởng lão. Bình thường cũng là đưa đón cùng thủ hộ đệ tử lịch luyện. Hôm nay nàng vừa hộ tống một nhóm đệ tử trở về nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, lấy được tích phân có thể cho nàng tại Vô Lượng giới huyền hoàng bên trong thiên địa dễ chịu tu luyện một vạn năm. So sánh ngoại giới, cũng là 100 năm. Trần Tĩnh Xu tâm tình chính mỹ thời khắc, đột nhiên nhìn thấy giữa không trung Cố Thanh. Trong nháy mắt đó, Trần Tĩnh Xu một trái tim đều nhảy cổ họng. Không phải sợ hãi, mà chính là kích động, vô cùng kích động. Tuy nhiên nàng là người lạnh nhạt vô tình, trong mắt chỉ có đại đạo, vì đại đạo, không có gì là không thể bỏ qua. Nhưng Cố Thanh là truyền thuyết bên trong thần đế, tương lai nhất định có thể trở thành vĩnh hằng vũ trụ trí cường giả, thậm chí siêu thoát vĩnh hằng vũ trụ tồn tại. Nếu như không phải bái nhập Vô Lượng thần giáo, cái kia nàng liền gặp Cố Thanh một mặt tư cách đều không có. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình đời này đều khó có khả năng chứng đạo siêu thoát, không phải nàng tư chất không đủ, mà chính là cơ duyên tạo hóa không đủ, khí vận không đủ. Nhưng là những thứ này, tại Cố Thanh trước mặt, đều muốn không là vấn đề. Nếu có may mắn được Cố Thanh coi trọng, hoặc là thu vì đệ tử, cái kia chứng đạo siêu thoát ở trong tầm tay. A, nghe được là Sở Giao khai ra, Cố Thanh cho là nàng là Sở Giao hảo hữu, lúc này đưa nàng 10 giọt hỗn độn nguyên dịch, cười nói, không có việc lớn gì, ngươi mau lên. Tạ giáo chủ ban thưởng. Trần Tĩnh Xu thần sắc mừng rỡ nắm chặt cái bình, không người nói tạ, quay người rời đi bóng lưng, đều lộ ra kích động. Có thể được đến Cố Thanh ban thưởng, Trần Tĩnh Xu rất rõ ràng, toàn bởi vì Sở Giao nguyên nhân. Nhưng nàng cũng không tính nói dối, nàng đúng là Sở Giao hảo hữu. Lần thứ nhất soát mặt liền đạt được 10 giọt hỗn độn nguyên dịch, tiểu nhật tử thật sự là càng ngày càng có hy vọng. A, Trần Tĩnh Xu quyết định, về sau nhất định muốn cùng Cố Thanh nữ nhân giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng nàng thật có chứng đạo tiên đế một ngày. Cố Thanh vận chuyển đạo đồng, thần niệm xâm nhập Cửu Trọng Tinh Thần Thiên, đánh lên là ấn, khống chế Cửu Thiên hợp nhất. Oanh! Tinh Thần Thiên vang lên một đạo kịch liệt oanh minh, hư không sinh lôi điện, Tinh Thần Thiên pháp tắc thoáng hiện, uy tắc tương dung. Cái gì chuyện gì? Vô Lượng thần giáo mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Không cần kinh hoàng, ta tại dung hợp Cửu Trọng Tinh Thần Thiên. Cố Thanh thanh âm truyền khắp Tinh Thần Thiên. Cố Thanh sừng sững giữa không trung, nhanh chóng đánh ra pháp quyết để Cửu Thiên gia tốc dung hợp. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Tinh Thần Thiên cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo thì triệt để dung hợp, hư không diễn sinh ra tinh khiết tiên thiên linh khí. Ngoài ra, Tinh Thần Thiên còn có một cái nghịch thiên thần hiệu có thể điều chỉnh thời gian tỷ lệ, tối cao có thể điều đến 1:1. Cơ hồ đại bộ phận không gian loại tiên thiên linh bảo đều có thể điều chỉnh thời gian tỷ lệ. Cố Thanh chỉ điều chỉnh đằng sau bắt trọng Tinh Thần Thiên, đệ nhất trọng Tinh Thần Thiên cũng không có điều chỉnh. Bởi vì một khi điều chỉnh thời gian, vậy sẽ phải ngăn cách bên ngoài thiên địa, tin tức không cách nào truyền tống vào đến, cũng truyền tống không đi ra. Giải quyết Tinh Thần Thiên, Cố Thanh liền tiến vào Vô Lượng giới, đem Vô Lượng giới thăng cấp một chút. Không gian mở rộng gấp 1 lần, lại đem thời gian điều chỉnh đến 1:1. Ngược lại không phải là Cố Thanh không muốn tiếp tục lại điều cao một chút thời gian tỷ lệ, mà chính là trước mắt hắn tu vi chỉ có thể điều chỉnh đến 1:1. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh lúc này mới đem Tiên Nhi giải phóng, cùng Lâm Sơ Khuynh cùng một chỗ nhàn nhã dưỡng em bé. Thẳng đến Lâm Sơ Khuynh đem Tiên Nhi mang đi, trở về Độn Thế Tiên Cung. Cố Thanh liền đi làm bạn những nữ nhân khác, thời gian tiêu dao giống như thần tiên, không đúng, là so thần tiên còn tiêu dao. Thời gian nhoáng một cái đi qua 10 năm, Cố Thanh lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Ôn Nhu Hương, đi khác Ôn Nhu Hương. Cố Thanh cảm ứng một chút Nguyên Không Sơn phương vị, thi triển vô hình độ thuật. Bọn tỉ muội, giáo chủ rời đi, tông môn là chúng ta. mau mau phía trên nhóm. Các ngươi, giáo chủ rời đi, các ngươi làm sao một cái so một cái cao hứng? Tỷ muội nói mỏ gì đâu? Chúng ta so với ai khác đều muốn dạy chủ lưu tại tông môn, nhưng Nam Nhi chí tại bốn phương, giáo chủ là muốn tranh đoạt vũ trụ bá chủ nam nhân, chúng ta giúp giáo chủ bảo vệ tốt nhà là được. Chính là, chương 550, ta hôm nay thì gả cho Vãn tỷ, chương 550, ta hôm nay thì gả cho Vãn tỷ. Nguyên Không Sơn làm sao nhiều người như vậy? Nguyên Không Sơn là một tòa trôi nổi trong hư không thần sơn, trận pháp mở ra, từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy thần sơn phiếu miểu hư ảnh, thần quang pha trộn. Cố Thanh vừa đến Nguyên Không Sơn, liền thấy hư không dừng lại lấy mấy trăm chiếc phi chu. Ngoài sơn môn, chừng mấy trăm vạn sinh linh, tất cả đều là đến từ chư thiên vạn tộc cường giả. Cảnh giới cao nhất là thiên vương, thấp nhất cũng có vương giả cảnh tu vi, đều là vừa ra đời không lâu đứa bé. Có nhân tộc, thần tộc, yêu tộc, thần thú, cùng các loại kỳ dị chủng tộc. Làm người khác chú ý nhất cũng là tinh linh tộc. Đây là thiên nhiên thảo mộc chi tinh dựng dục sinh linh, thiên sinh nắm giữ một linh đạo thể cùng sinh cơ đạo thể. Là trời sinh tiên dược bồi dưỡng sư, luyện đan sư. Mấy ngàn con dung mạo tinh xảo không tì vết tinh linh, có nam có nữ, bị bầy người quay chung quanh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Muốn không phải nơi này là Mạc Vãn Đường đạo trường, đoán chừng những thứ này tinh linh đã bị mọi người phân thây. Dù sao tinh linh tộc cũng là hình người đạo quả, luyện hóa về sau có thể để thăng tư chất, lớn mạnh đại sinh mệnh bản nguyên, tăng cao tu vi trở một chút, diệu dụng vô cùng. Đối tu luyện mục chi đại đạo, sinh cơ đại đạo tu sĩ, tác dụng càng lớn hơn. Trừ cái đó ra, đem tinh linh bắt về nhà nuôi nhốt, nhưng làm gia tộc nội tình, liên tục không ngừng vì gia tộc sáng tạo tài phú. Là lấy, mặc dù tinh linh tộc thiên phú cường đại, trong tộc cường giả như mây, tại thượng cổ thời đại liền bị diệt tộc. Chỉ có số ít thượng cổ bất hủ thế lực nuôi nốt có tinh linh tộc. Ngoại giới cơ hồ đều đã diệt tuyệt, chợt có tinh linh tộc xuất thế, đều sẽ để chư thiên vạn giới thế lực đột điên. Hiện tại mấy ngàn con tinh linh cùng một chỗ xuất hiện ở đây, để Cố Thanh thật ngoài ý liệu. Ngoài ra, cái này mấy trăm vạn sinh linh bên trong, lại có nhân vật chính lăn lộn ở trong đó. Vẫn là cái tiên vương trung kỳ, nắm giữ kiếm cốt thiên mệnh nhân vật chính. Đại nữ chính khí vận quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái gì cũng không làm, thì hấp dẫn đến tinh linh tộc cùng thiên mệnh nhân vật chính. Cố Thanh trầm ngâm một lát, quyết định trước xem chừng. Cũng không phải bởi vì không oán không cừu, Cố Thanh không dễ giết hắn. Tại Cố Thanh trong mắt, có hay không thủ là tiếp theo, chủ yếu nhìn lợi ích phải trang đầy đủ. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, quản hắn có hay không thủ, Cố Thanh đều sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Cố Thanh cảm thấy, viễn cổ đại thần bí cảnh đến bây giờ không có mở ra, khả năng cùng cái này nhân vật chính, còn có Mạc Vãn Đường có quan hệ. Tuy nhiên cái này suy đoán rất nói mơ giữa ban ngày, nhưng là đối với nhân vật chính mà nói, lại hoang đường sự tình, cũng có khả năng phát sinh. Cho nên vẫn là trước chờ một chút đi. Dù sao hắn lại không có tổn thất, chỉ muốn cái này nhân vật chính không đến trêu chọc hắn là được. Nghĩ đến, Cố Thanh nhớ kỹ cái này nhân vật chính khí tức, ở trên người hắn hạ ấn ký, vô luận chạy trốn tới thiên nhai hải giác, Cố Thanh đều có thể tìm tới hắn. Đến mức tinh linh tộc đã gặp, vậy khẳng định là muốn thu lại, vô lượng thần giáo liền cần tinh linh tộc nhân tài như vậy. Bất quá trước không nổi, chờ gặp Mạc Vãn Đường lại nói. Cố Thanh thân ảnh trở thành nhạn, trực tiếp xuyên qua trận pháp, khí tức bộc lộ. Đang lúc bế quan Mạc Vãn Đường, trong nháy mắt cảm ứng được Cố Thanh đến, lập tức thu công, đi ra độc phủ. A Thanh, Mạc Vãn Đường thời khắc đều tại hy vọng Cố Thanh đến tìm nàng, thế nhưng là người tới về sau, nội tâm ngoại trừ mừng rỡ, còn có không cầm được bối rối. Tuyệt mỹ không tì vết dung nhan, hiện lên sắc mặt từng đỏ, đôi mắt đẹp loạn tung bay. Vãn tỷ Nguyên Không Sơn coi như không tệ à, đại đạo pháp tắc rõ ràng, tiên thiên linh khí nồng đậm đến hóa dịch, còn có vạn lần thời gian lưu tốc. Cố Thanh nhìn lướt qua Nguyên Không Sơn, sợ hãi than nói: Nguyên Không Sơn cũng không phải một tòa đơn giản thần sơn, mà chính là một tòa mênh mông vô biên tiên thiên thần sơn có thể tế luyện thành tiên đế khí. Nguyên Không Sơn cũng xác thực bị tế luyện thành một tôn cường đại cùng cực tiên đế khí. Còn dựa vào Nguyên Không Sơn, mở ra 3000 đại thiên vũ trụ, vô số trung thiên, tiểu thiên vũ trụ bị diện. Mỗi cái vũ trụ đều là thật sinh cơ vũ trụ, bên trong có vô số sinh linh. Nay chỗ nào núi A rõ ràng là một tòa trấn áp 3000 vũ trụ thần sơn, hình thành một tòa siêu cấp đạo trường. Nhìn đến Nguyên Không Sơn, Cố Thanh trong nháy mắt nghĩ đến tinh thần thánh mẫu luyện chế tinh quang đại đạo đồng dạng kiểm chế vô số vũ trụ. Có thể tế luyện ra Nguyên Không Sơn đại năng, tu vi tuyệt đối bất phàm, nói không chừng là cùng tinh thần thánh mẫu cùng một thời kỳ đại thần. Cũng khó trách Mạc Vãn Đường một mực tại Nguyên Không Sơn bế quan, liền vô lượng không gian đều ít đi. Cố Thanh đều muốn ở chỗ này cảm ngộ vô biên đại đạo. Ừm, đây là viễn cổ đại thần, Nguyên Linh Thánh Mẫu lưu lại đạo trường, ta cũng là tại đột phá đến tiên đế về sau, mới có thể toàn diện mở ra Nguyên Không Sơn. Trước kia Nguyên Không Sơn chỉ có 100 lần thời gian lưu tốc, nồng đậm tiên nguyên khí, 3000 đại thiên vũ trụ vị diện cũng không có mở ra. Giải thích xong, Mạc Vãn Đường chịu đựng ngượng ngùng, thon thon tay ngọc vuốt ve Cố Thanh khuôn mặt anh tuấn nụ cười ôn nhu, "A Thanh ưa thích Nguyên Không Sơn sao? Đây là tỷ tỷ đồ cưới, đều cho ngươi." Nàng là cái lanh tâm lanh tình người, nhưng là Hồng Loan tinh động về sau, mỗi lần nhìn đến Cố Thanh, nàng đều muốn đem chính mình sở hữu đều giao cho Cố Thanh. Cũng không biết A Thanh sẽ không cảm thấy ta không rụt rè. Mạc Vãn Đường bên trong lòng thấp thỏm thầm nghĩ. Cố Thanh khẽ giật mình, kinh ngạc nói, "Vãn tỷ không phải muốn bao dưỡng ta sao? Làm sao cho ta đồ cưới? Không phải là ta cho đồ cưới sao? Chẳng lẽ muộn đường dự định gả ta rồi?" Phốc phốc. Mạc Vãn Đường nghe vậy, nhất thời cười ra tiếng, trong lòng khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán, trăng non lông mày bung lên. "Tốt lắm, về sau Nguyên Không Sơn chính là nhà của chúng ta, ngươi định cho ta cái gì đồ cưới?" "Vãn tỷ, ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, nghèo rất mùng tơi, đến bây giờ người không có đồng nào, bốn biển là nhà, tung bay nửa đời không thành tựu được gì, chỉ có thành thạo một nghề, như Vãn tỷ không bỏ, sai nguyện lấy thân báo đáp. Ha ha ha, đừng nói nữa. Mạc Vãn Đường không giống nhau, Cố Thanh nói xong đã cười đến và táo run rẩy. Vậy sau này ta liền đem cả đời hạnh phúc đều giao cho Vãn tỷ. Cố Thanh rất bên trên nói, đem đầu chôn ở Mạc Vãn Đường thu được trí lớn bên trong. Ngươi ngược lại là thoải mái. Mạc Vãn Đường trắng men da tuyết hiện lên một tầng đỏ ửng, tinh xảo vành thai đều đỏ đấu, nhưng nàng vẫn ra vẻ chấn định giận trách. Nếu để cho ngoại giới biết, có một không hai thần đế chính mình đem chính mình bỡn cợt không còn gì khác, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc đi. An tỷ tỷ, Cầm tỷ tỷ, ta không có gì không thả ra. Mạc Vãn Đường luôn cảm thấy Cố Thanh lời này không thích hợp, giống như trong lời nói có hàm ý, nàng suy tư một chút, lại cảm thấy không có tật xấu. Cố Thanh theo nàng, nàng hết thảy cũng không đều là Cố Thanh sao? Vãn tỷ, bên ngoài những người này là chuyện gì xảy ra? Mở hết trò đùa, Cố Thanh nghiêm mặt hỏi. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Mạc Vãn Đường thần sắc hơi có vẻ mấy phần kiêu ngạo. Ngoại nhân chỉ biết là ta xuất từ Cựu Thiên Tiên giới vị diện, biết ta cùng Vô Lượng Thần giáo có quan hệ, cũng không hiểu biết ta là Ánh Trăng Tiên đế. Tại ta chiến bại Tinh Thần Thần giáo ba tôn tiên đế, thì đều muốn tới tìm ta bái sư. Bây giờ ta đột phá tiên đế tam trọng cảnh giới, trước đó không lâu càng là chém giết một tôn nhị trọng cảnh giới tiên đế, đánh lui hai tôn tiên đế tam trọng. Ta đã là vũ trụ chí cường giả, chư thiên vạn giới chủng tộc thì càng muốn bái ta làm thầy, hoặc là đầu nhập ta môn hạ, trở thành ta phụ thuộc. Thì ra là thế. Vãn tỷ lợi hại a. Cố Thanh nói lên từ đáy lòng. Một chứng đạo tiên đế, thì lực gáp lâu năm tiên đế, Mạc Vãn Đường tuyệt đối là tiên đế bên trong đỉnh phong tồn tại. Cố Thanh đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Mạc Vãn Đường ngoại trừ nắm giữ Thái Sơ đạo thể, cùng sát phạt vô song Thái Sơ kiếm đạo ngoại, nàng bản thân nội tình thì không kém. Mạc Vãn Đường tuyệt đối phải đến Nguyên Linh Thánh Mâu truyền thừa, lại thêm hắn cho Thiên Vũ Dung Tinh Quyết cùng các loại bảo vật. Mạc Vãn Đường muốn không cường đại cũng khó khăn. Đây là Cố Thanh biết đến, nói không chừng Mạc Vãn Đường còn có khắc nghịch thiên truyền thừa. Vẫn là may mắn mà có A Thanh vượng thế vận. Mạc Vãn Đường túi đầu nhìn lấy tại trong ngực nàng tắc quái Cố Thanh, Thanh Thúy từ tính giọng nói phát run, đôi mắt đẹp ấp ủ nồng đậm tâm tình. Tại đột phá tiên đế về sau, nàng thì nhìn trộm đến chính mình tương lai vận mệnh một góc, tương lai của nàng vốn không sẽ như thế sáng chói. Có thể có tu vi hiện tại cùng Tiêu Dao, toàn bởi vì Cố Thanh cải biến vận mệnh của nàng. Cố Thanh tựa như là vô hạn biến số, nàng thích Cố Thanh một khắc kia trở đi, nàng mệnh cách thì thụ Cố Thanh mệnh cách ảnh hưởng, để tương lai của nàng cũng tràn ngập biến số, cầm giữ có vô hạn khả năng. Cái kia ta hôm nay thì gả cho Vãn tỷ. Cố Thanh nói, dù xuống đầu, không khỏi nhìn xuống. Mạc Vãn Đường đôi chân dài, thật sự là so hắn mệnh còn rất dài. Bị một cái ngực lớn, eo nhỏ, chân dài cực phẩm ưu vật, vẫn là chư thiên vạn giới cộng tôn tiên đế bao dưỡng, cảm giác cũng không tệ lắm. Ừm, đi vào gian phòng. Cố Thanh tay dường như mang theo điện lưu một dạng, tại nàng bắp đuổi sẽ qua. Mạc Vãn Đường đôi mắt đẹp hiện lên liễm diễm ánh nước, kinh hoàng bất an nhìn xung quanh. Mặc dù biết người bên ngoài không cách nào nhìn trộm đến cảnh tượng bên trong, nhưng là tại cái này rộng lớn sơn phong bên trong, dưới ban ngày ban mặt, để cho nàng một trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Chương 551, Tử Miêu, vẫn là ngoan ngoãn đến ta trong ngực làm cái sủng vật đi. Chương 551, Tử Miêu, vẫn là ngoan ngoãn đến ta trong ngực làm cái sủng vật đi. Nguyên Không Sơn bên ngoài, vô số cường giả nhìn lấy mấy ngàn con tinh linh, trong mắt lóe ra trần trụi tham lam, phản phất tại nhìn làm cho người thèm nhỏ dãi mỹ thực. Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Thấy mọi người rục dịch, một cái nữ tinh linh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy. Ánh mắt của bọn hắn thật là đáng sợ, sẽ không cần nuốt sống chúng ta a. Hiện tại trốn còn kịp sao? Mọi người hoảng loạn truyền âm. Chớ hoảng sợ. Một cái đoan trang phụ nhân trầm giọng truyền âm, nơi này là Thái Sơ Kiếm Đế đạo trường, chúng ta là đến tìm nơi nương tựa Thái Sơ Kiếm Đế, bọn hắn quyết không dám tại Thái Sơ Kiếm Đế đạo trường làm cản. Thật mẫu thân sao? Một cái mới sống mấy vạn năm tiểu tinh linh, ôm lấy phụ đuổi người, ngáy lệ ông ông mắt to, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Tuy nhiên mẫu thân chưa từng có lửa qua nàng, thế nhưng là những người này thật là đáng sợ, nàng cảm thấy những người này thật vô cùng muốn một miệng đem nàng ăn hết. Tự nhiên, một tuệ đôi mắt đẹp lóe qua một đạo sầu bi, ngữ khí lại trả lời rất khẳng định, cương chiều sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. Ai? Một tên đầu tóc trắng bệnh lao hầu thở dài một tiếng, tộc trưởng quá vọng động rồi, chúng ta không đắp dốc toàn bộ lực lượng. Nàng thực sự không hiểu rõ, một tuệ vì cái gì nhất định phải làm cho các nàng toàn tộc đến đầu nhập vào. Cái này thật sự là quá cấp tiến. Trước phái tộc nhân đến đầu nhập vào không tốt sao? Nếu như bị tự tuyệt, vậy các nàng nhiều lắm là cũng là tổn thất mấy tộc nhân. Mà lại chỉ có mấy người, cũng sẽ không quá làm cho người ngấp nghé. Không cần nhiều lời. Phụ nhân một tuệ thần sắc nghiêm túc, chúng ta nhất định phải để Thái Sơ Kiếm Đế nhìn đến thành ý của chúng ta tinh linh tộc, thể sống chết hiệu chung Thái Sơ Kiếm Đế. Nàng tự nhiên biết, làm như vậy có bao nhiêu cấp tiến mạo hiểm. Nhưng là các nàng đã không có lựa chọn. Không thành công thì thành nhân. Các nàng tộc địa, đã không an toàn, sớm muộn cũng sẽ bị tiên đế suy tính ra. Từ thiên địa quy tắc khôi phục đến nay, đã có mấy chi tinh linh tộc bị tiên đế tìm ra, đem toàn bộ luyện hóa, thần hồn câu diện. Cho nên, các nàng lần này tới Nguyên Không Sơn, coi như đầu nhập vào thất bại, cũng nhất định phải lưu tại Nguyên Không Sơn chân núi, tử cũng muốn tử tại Nguyên Không Sơn. Phu nhân nói cực phải, Thái Sơ Kiếm Đế thần thông vô lượng, chắc chắn đứng hàng chí cường giả, nếu chúng ta có thể bái nhập Thái Sơ Kiếm Đế môn hạ, không chỉ có chúng ta mạch này đạt được che chở, có lẽ còn có thể bởi vậy phúc phận tinh linh toàn tộc. Tướng mạo tinh mỹ nho nhã trung niên nam tử, đem nữ nhi bế lên, thần sắc kiên định, ngữ khí len ken có lực. Dừng một chút, lại nói, huống chi, Thái Sơ Kiếm Đế cùng Vô Lượng Thần giáo quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu như chúng ta không thể bái nhập Thái Sơ Kiếm Đế môn hạ, có lẽ có cơ hội bái nhập Vô Lượng Thần giáo. Hắn biết rõ tinh linh tộc ưu thế, không có bất kỳ một thế lực nào có thể cự tuyệt được tinh linh tộc đầu nhập vào. Mọi người nghe được hắn, ánh mắt đều sáng lên. Phúc phận toàn bộ chủng tộc, đây là các nàng sở hữu tinh linh đều đang nỗ lực mục tiêu vĩ đại. Không sai, chúng ta còn có đường lui, chúng ta có thể ở chỗ này chờ đợi vô lượng thần giáo tinh thần phi chú đến, chỉ cần các nàng nhìn thấy chúng ta, các nàng nhất định sẽ thu chúng ta. Ta thế nhưng là nghe nói, vô lượng thần giáo chí bảo vô số, nghịch trở lại tiên thiên theo hầu bảo vật đều có, căn bản chướng mắt chúng ta bản nguyên, các nàng khẳng định càng để ý thiên phú của chúng ta năng lực. Mà lại vô lượng thần giáo có một quy, không phân ngoại môn nội môn, vô luận chủng tộc gì, đều là đối xử như nhau. Chúng ta nếu có thể gia nhập vô lượng thần giáo, ta tinh linh tộc nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Vì tinh linh tộc quật khởi, bước lên điểm hiểm đáng là gì? Coi như thịt nát xương tan, chúng ta cũng làm nghĩa bất dung tử. Nàng càng nói càng tự tin, ngữ khí sục sôi, nói xong lời cuối cùng, đôi mắt tràn đầy hướng tới. Kỳ thật nàng càng muốn bái nhập vô lượng thần giáo, nhưng nàng không xác định vô lượng thần giáo có thể hay không luyện hóa các nàng, đưa các nàng nuôi nhốt lên. Cho nên mới muốn đầu nhập vào Thái Sơ Kiếm Đế. Nếu như đầu nhập vào thất bại, các nàng sau cùng đường lui cũng là vô lượng thần giáo. Tốt, vì tinh linh tộc mà quật khởi, thịt nát xương tan cũng hổ đồ không sợ. Mấy ngàn người bỗng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thần sắc kiên định, bên trong lòng không khỏi khoan thai hướng tới. Hướng tới trở thành vô lượng thần giáo đệ tử về sau, các nàng cũng không cần lo lắng hãi hùng, các nàng cũng có thể hoành hành vũ trụ, tự do tự tại. Kiếm Lao tiền bối, ngươi nói những người này sẽ động thủ sao? Một người tướng mạo thanh tú, lông mi kiên nghị thanh niên, ánh mắt lửa nóng tại tinh linh tộc mỹ nữ trên thân đảo qua. Quá đẹp. Tinh linh tộc mỗi một nữ tính, vậy cũng là loại thiên địa chi dục tú, đẹp như tiên nữ, tự có một cỗ xuất trần dịu dàng vẻ đẹp. Sẽ. Bọn hắn đang thương lượng như thế nào chia cắt tinh linh. Cái thời tiết mắc toi này xuyên ngắn tay lại lạnh, xuyên tay áo dài vừa nóng, làm đến bị cảm, ngày mai lại bổ canh. Chương 552, tại Nguyên Không Sơn Ngộ Đạo chương 552, tại Nguyên Không Sơn Ngộ Đạo biết Lâm Phong ở nơi nào sao? Cố Thanh truyền âm hỏi. Không biết. Huyền Cửu Nhi trong lòng nghiêm nghị, thành thành thật thật trả lời. Đối với Cố Thanh xem thấu nàng theo hầu, biết được nàng cùng Lâm Phong có hôn ước, Huyền Cửu Nhi cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Cố Thanh là siêu thoát giả, nhất niệm có thể thông hiểu cổ kim, chỉ cần không phải siêu thoát giả, thủ thiên địa che chở sủng nhi, tại siêu thoát giả trong mắt, căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Huyền Cửu Nhi cũng không lo lắng Cố Thanh sẽ đem nàng đánh giết. Dù sao nàng đã cải tà quy chính, nàng vẫn là Mạc Vãn Đường tỷ muội, Cố Thanh nữ nhân tỷ muội. Như biết tung tích của hắn, trước tiên niệm tụng tà tiên thật. Cố Thanh có chút thất vọng. Lâm Phong còn chưa có xuất hiện, cũng không biết cậu ở đâu cái vị diện vũ trụ bị ổi phát dụng. Còn có Lâm Thương Thiên, cái này lao đông tây thân là vô địch lưu nhân vật chính núi dựa lớn, đoán chừng cũng rất bất phàm. Khôi phục tu vi tốc độ, tuyệt đối viễn siêu những cái kia phía trên cổ lão quái vật. Đúng, giáo chủ. Huyền Cửu Nhi tự không đáp ứng. Nàng cũng rất muốn xử lý Lâm Phong. Tuy nhiên nàng cùng Lâm Phong vận mệnh tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lâm Phong tử, nàng cũng sẽ bị vận mệnh phản vệ. Nhưng là, nàng tình nguyện bị vận mệnh phản vệ, cũng muốn đứng tại Cố Thanh bên này. Coi như về sau cũng không thể chứng đạo tiên đế, nàng cũng sẽ không rời đi vô lượng thần giáo. Vô lượng thần giáo có nàng rất nhiều tiểu tỷ muội. Trước đừng làm nhiệm vụ, mau chóng chứng đạo tiên đế. Cố Thanh trầm ngâm một lát, vung ra một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, cùng một bình hỗn độn nguyên dịch cho nàng. Đã Huyền Cửu Nhi đã quy hàng, lại có tiên đế chi tư, vậy dĩ nhiên phải thật tốt bồi dưỡng. Tạ giáo chủ ban thưởng. Huyền Cửu Nhi hai tay tiếp được bay tới roi dài cùng bình ngọc, trong lòng cũng hỉ. Quả nhiên, theo Cố Thanh, có thể được siêu thoát đạo quả. Ừm. Cố Thanh khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về phía Mạc Vãn Đường, khóe miệng nhỏ rút. Mạc Vãn Đường quả nhiên là cái mã giáp của ma. Đi ra gặp cá nhân, đều muốn dịch dung một chút. Vụ trộm không biết còn có bao nhiêu mã giáp. Nghĩ đến, Cố Thanh cười nói, ta muốn tại Nguyên Không Sơn cảm ngộ một chút, bí cảnh mở ra nhớ đến gọi ta. Tốt. Mạc Vãn Đường rất cao lạnh đứng tiếng, mặt không biểu tình, dường như vừa rồi tại Nguyên Không Sơn cùng Cố Thanh triển miên người không phải nàng một dạng. Tạo hóa thanh liên tiến vào Nguyên Không Sơn, xuất hiện ở trên đỉnh núi, một cô mênh mông bát ngát khí tức đập vào mặt. Cố Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, vô số vũ trụ, còn như hạt bụi đồng dạng đập vào mi mắt, lòng sinh một cỗ siêu nhiên ý cảnh, dường như hắn là sừng sững vũ trụ chi đỉnh vô thượng tồn tại. Nghĩa phụ, khai thiên chi sơ đại thần, tu vi cũng quá kinh khủng a. Cố Thanh sợ hãi thán nói, mở ra 3000 đại thiên vũ trụ, có thể gánh chịu thai nghén thiên đế, còn có vô số trung thiên vũ trụ, tiểu thiên vũ trụ. Cái này cỡ nào kinh khủng thủ đoạn. Chớ nói chi là đem những thứ này vũ trụ kiềm chế, quy tắc tương liên, nhưng lại mở ra lối riêng, để sở hữu vị diện vũ trụ độc lập ra ngoài. Sinh tồn ở bên trong sinh linh, coi như rời đi vũ trụ, vậy cũng là xuất hiện ở vĩnh hằng vũ trụ, mà không là xuất hiện ở Nguyên Không Sơn. Nguyên Không Sơn phảng phất là chư thiên vạn giới khởi nguyên, trấn áp vô số vũ trụ, hình thành một tòa vô thượng đạo tràng. Liên như thế nghịch thiên đạo trường đều có thể luyện chế được đi ra, nguyên linh thánh mẫu cảnh giới, cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ trước mắt hắn luyện chế không ra Nguyên Không Sơn dạng này đạo trường. Đoán chừng đột phá đến thần đế thất trọng cảnh giới, cũng luyện chế không ra. Tạm được. U Ngọc nhìn lướt qua, không thèm để ý nói. Hắn cảnh giới là tiên đế thứ mấy trọng? Cố Thanh Hiếu kỳ hỏi. Đệ cửu trọng tiên. Cái kia tinh thần thánh mẫu đâu? Đồng dạng là cửu trọng tiên. Cửu trọng cảnh giới thì lợi hại như vậy à? Cái kia thập nhị trọng cảnh giới lại nên như thế nào người tiên? Hỗn độn chúa tể lại là bậc nào tồn tại? Cố Thanh nguyên lai tưởng rằng tinh thần thánh mẫu là tiên đế thập nhị trọng. Dù sao tinh thần thánh mẫu đạo pháp bao trùm toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ, còn từng nỗ lực luyện hóa vĩnh hằng vũ trụ. Ta chỉ có thể nói, cửu trọng trở lên cảnh giới tiên đế, trưởng khống sức mạnh to lớn vượt qua người tưởng tượng. Ta nói ngươi cũng vô pháp trải nghiệm chờ ngươi đến cảnh giới kia, tự nhiên là sẽ biết được. U Ngộng tưởng rồi nghĩ, Nói như thế, a, Cố Thanh Nga một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều, điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu cảm ngộ vũ trụ chi mênh mông, cảm ngộ nguyên không sơn chấn áp vạn đạo ý cảnh. Hô, Cố Thanh rời đi trong nháy mắt, Diệp Thiên dài thở phào. Thật sự là hù chết hắn. Còn tốt Cố Thanh tâm tính cao ngạo, không có xem xét trên lưng hắn sát lục kiếm. Đây chính là một tôn thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sát phạt vô song, có thể chém giết tiên đế vô thượng pháp bảo. Rất nhiều tiên thiên thần chỉ, thần đế lục trọng cảnh giới tồn tại, đều không có thượng phẩm tiên thiên linh bảo xen lẫn. Có một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, đã coi như là phúc vận thâm hậu. Bởi vậy có thể thấy được, thượng phẩm tiên thiên linh bảo chân quý. Như bị Cố Thanh nhìn đến, khẳng định sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn cướp đoạt. Mà hắn có thượng phẩm tiên thiên linh bảo tương trợ, chắc chắn quật khởi mạnh mẽ, chứng đạo siêu thoát. Hôm nay quỳ xuống chi nhục, về sau hắn nhất định phải đòi lại. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn đến Huyền Cửu Nhi trong tay trung phẩm tiên thiên linh bảo, đồng tử dần dần phóng đại. Kiếm, kiếm lao, đó là trung phẩm tiên thiên linh bảo sao? Diệp Thiên thanh âm phát run. Không sai, kiếm lao không phải nói, trên đời tiên thiên linh bảo nắm chắc, rất nhiều tiên đế đều chỉ có hạ phẩm, trung phẩm tiên thiên linh bảo sao? Diệp Thiên vô pháp tưởng tượng, Cố Thanh đến cùng có bao nhiêu giàu có, mới đem trung phẩm tiên thiên linh bảo đưa người. Nếu như hắn trở thành vô lượng thần giáo đệ tử, Cố Thanh có phải hay không cũng tiến hắn trung phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí đưa thượng phẩm, thậm chí cực phẩm tiên thiên linh bảo? Ta cũng không biết. Kiếm lao trầm mặc một lát, như thế trả lời. Vậy hắn dưới mông liên đài, có phải hay không hỗn độn bảo vật? Vâng. Nghe nói như thế, Diệp Thiên ghen ghét đến chất bích phân ly, trong lòng toát ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Nếu như hắn trở thành Cố Thanh thân truyền đệ tử, Cố Thanh có thể hay không đem tạo hóa thanh liên truyền cho hắn, đối với hắn dốc túi dạy dỗ, để hắn kế thừa vô lượng đạo thống. Nếu để cho hắn đạt được tạo hóa thanh liên, lo gì không thể trở thành vĩnh hằng vũ trụ tối cường tiên đế. Ý nghĩ này vừa ra, cơ hồ lấp đầy Diệp Thiên náo hải. Trước mắt Thái Sơ kiếm đế, nhất thời không thơm. Thử Miêu còn nhìn. Mạc Vãn Đường đôi mắt mỉm cười, tay cầm trường kiếm, kiếm tuệ tua cờ xẹt qua Huyền Cửu Nhi tiểu mỹ vô song gương mặt. Đi ra. Huyền Cửu Nhi theo to lớn trong vui mừng hoàn hồn, đẩy ra Mạc Vãn Đường kiếm tuệ tua cờ, thu hồi roi dài cùng bình ngọc, trực tiếp tiến vào Nguyên Không Sơn. Từ đường đường, ngươi Nguyên Không Sơn thuộc về ta, ta muốn tại này chứng đạo siêu thoát. Nàng vốn là chạy tới Tiên Vương cực đỉnh, chỗ lấy chậm chạp không thể cảm ngộ đến tiên đế lĩnh vực huyền diệu, khiếm khuyết cũng là một cái dẫn tử, một cái đốn ngộ, một cái đại tạo hóa. Không có những thứ này, nàng cả một đời đều khó có khả năng cảm ngộ đến tiên đế lĩnh ngộ. Bây giờ dẫn tử có, tạo hóa cũng có, còn kém đốn ngộ. Mà Nguyên Không Sơn cũng là một cái vô thượng đốn ngộ bảo địa. Mọi người cuối cùng biết, Huyền Cửu Nhi một cái tiên vương, vì cái gì dám gọi Thái Sơ kiếm đế đồ đi? Nguyên lai nhân ra là Kim Lan tỷ bội á tinh linh tộc, thở dài một hơi. Vừa mới một hương di, em chút không có đem các nàng toàn bộ hủ chết. Chương 553, cực độ ghét ngu xuẩn ngũ thiên vũ. Chương 553, cực độ ghét ngu xuẩn ngũ thiên vũ. Anh đang cùng kiếm lao trao đổi Diệp Thiên, nhìn thấy Mạc Vãn Đường trở về, nhất thời vui mừng nhướng mày. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, thì cảm nhận được một cỗ vô thượng vĩ lực hàng lâm, để hắn hô hấp trì trệ, thần hồn đều tại đây khắp đóng băng, thân thể phảng phất muốn bị nghiền nát. Ngay tại Diệp Thiên sinh tử thời khắc, trên lưng tàn kiếm bạo phát huyết sắc hừng hực kiếm quang, ngăn trở Mạc Vãn Đường thần niệm chi lực. A, sát lục kiếm. Mạc Vãn Đường khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng siêu hồn qua thượng cổ tiên đế thần hồn, tự nhiên nhận ra đại danh đỉnh đỉnh sát lục kiếm, đồng thời còn biết sát lục kiếm chi chủ là ai. Đây chính là cùng hoàng nghe nổi danh thanh thiên kiếm thần. Tiền bối vì sao muốn đánh lén văn bối? Tại quỷ môn quan đi một lượng, Diệp Thiên sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán cuộn cuộn. Muốn không phải kiếm lao kịp thời xuất thủ, hắn thật bị Mạc Vãn Đường nhất niệm mà sát. Diệp Thiên lấy lại tinh thần, ánh mắt hiện lên nộ hỏa, nhìn về phía Mạc Vãn Đường chất vấn. Hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Giết người bất quá đầu chạm đất, Mạc Vãn Đường muốn giết hắn, dù sao cũng phải cho hắn một cái lý do à? Đánh lén. Mạc Vãn Đường khẽ giật mình, bị Diệp Thiên mà nói cả sẽ không. Nàng đường đường tiên đế tam trọng cảnh giới, còn dùng xuất thủ đánh lén một cái tiên vương. Nội tâm không tự giác hiện lên một vẻ xấu hổ, chính mình thực sự quá lỗ mãng, muốn xuất ra hỗn độn nguyên dịch xem như nhận lỗi. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Vãn Đường bị giật nảy mình. Ta làm sao lại có loại này suy nghĩ? Mạc Vãn Đường nội tâm kinh nghi bất định. Nàng hướng tới sát phạt quả quyết, kiếm xuất không hối hận, đạo tâm kiên định. Một cái dám đối không nhìn hắn nàng uy nghiêm con kiến hôi, giết cũng liền giết. Coi như tác động đến vô tội, nàng cũng sẽ không hối hận mới đúng. Nhưng mới rồi, nàng thế mà hối hận, còn muốn dùng hỗn độn nguyên dịch đền bù Diệp Thiên. Cái này thực sự quá quỷ dị. Mạc Vãn Đường vận dụng bí thuật, nhanh chóng thôi diễn nguyên do trong đó, kết quả lại không thu hoạch được gì. Nàng đôi mắt thần quang lưu chuyển, xem xét Diệp Thiên theo hầu, thôi toán không ra, liền tiến vào Tuế Nguyện Trường Hạ xem xét. Nguyên lai là Thiên Đạo Sủng Nhi. Mạc Vãn Đường bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thiên sở hữu sự tích đều bị một cỗ Thiên Đạo chi lực che lấp, chỉ có thời đại nhân vật chính, Thiên Địa Sủng Nhi mới có thể đến tiên che chở. Loại này người tập hợp đại khí vận vào một thân, tất cả thiên địa động lực, nộ đến bất kỳ nguy cơ, sau cùng đều sẽ biến nguy thành an. Thậm chí, gặp dữ hóa lành, đạt được đại cơ duyên. Vừa mới nàng khẳng định là bị tối tăm bên trong khí vận chi lực ảnh hưởng tới. Thương thông nguyên do trong đó, Mạc Vãn Đường sát cơ hừng hực. Từ xưa đến nay, phàm là Thiên Đạo Sủng Nhi, mặc kệ tư chất như thế nào, thân ở cái gì khốn cảnh, cuối cùng đều sẽ có một phen hành động, chứng đạo siêu thoát. Như là đã đắc tội, kẻ này tất không thể lưu. Văn Bối tự nhận không có đắc tội tiền bối. Gặp Mạc Vãn Đường trầm mặc không nói, Diệp Thiên líu lo không ngừng lên, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã bắt đầu đang tính toán, làm như thế nào lừa dối Mạc Vãn Đường. Loại sự tình này hắn không phải không làm qua, nhất là tuyệt sắc mỹ nữ, hắn không biết lừa dối qua bao nhiêu, Diệp Thiên rất thành thục. Đợi lát nữa hắn liền đem kiếm lao rời ra ngoài, Mạc Vãn Đường hoặc nhiều hoặc ít sẽ kiêng kỵ kiếm lao một hai. Dù sao kiếm lao thế nhưng là thượng cổ thời đại kiếm thần. Dù sao Mạc Vãn Đường lại không biết kiếm lao còn không có trọng tố nhục thân. Sự tình còn là hắn định đoạt. Đợi lát nữa ta cái kia muốn dùng cái gì chỗ tốt đâu? Thái Sơ Kiếm Đế cùng Vô Lượng Thần Đế quan hệ tâm đầu ý hợp, nghe nói Vô Lượng Thần giáo có nghịch trở lại tiên tiên theo hầu bảo vật, đợi lát nữa nhất định muốn nàng bồi thường cho ta. Diệp Thiên trong lòng tham lam thầm nghĩ, dù sao hắn vừa mới thế nhưng là kém chút bị Mạc Vãn Đường mà sát, yêu cầu một số bảo vật an ủi hắn thụ thương tâm linh tuyệt không quá phận. Không đúng, ngoại trừ bảo vật, ta còn có thể yêu cầu gia nhập Vô Lượng Thần giáo a, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Diệp Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, càng nghĩ càng hưng phấn. Hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Vãn Đường có thể hay không dựa theo ý nghĩ của nàng đi. Muốn chết. Gặp Diệp Thiên trong mắt tham lam đều nhanh tràn ra hốc mắt, Mạc Vãn Đường đầu tiên là sức sở, Diệp Thiên sẽ không phải xem nàng như dê béo đi. Mạc Vãn Đường sát ý lực lực, đưa tay một chỉ, kiềm chế thời không, toàn bộ vũ trụ thời không đều bị kéo vào thần thông của nàng lĩnh vực. Một luồng kiếm quang đột nhiên chợt hiện, tựa như hư vô bên trong một vệt ánh sáng, kinh diễm tuế nguyệt trường hạ. Không tốt. Một mực ổn thỏa buông cần kiếm lão, quá sợ hãi, hoàn toàn không ngờ tới, cùng Diệp Thiên có sư đồ tình duyên Mạc Vãn Đường, thế mà lại đối Diệp Thiên hạ sát thủ. Lúc này không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thuần thục tiêu đốt thần hồn, theo sát lục kiếm bên trong đi ra, chấp trưởng sát lục kiếm. Thi triển tối cường thần thông, Thanh Thiên thần thông. Thanh Thiên thần thông sát thiên sát địa sát chúng sinh, có thể chém đoạn thời không, băng diệt vạn đạo, danh xưng có thể chém thiên đạo. Vâng. Kiếm lao tay cầm sát lục kiếm, huyết sát sát ý, ngưng tụ thành thực chất, thoáng qua băng diệt Mạc Vãn Đường thần thông lĩnh vực. Sát lục kiếm thế hội tụ thành một cỗ rồi rào vô biên kiếm thế, bao phủ vũ trụ thời không. Diệp Tiên trợn tròn mắt, sững sờ nhìn lấy. Giống như không có kịp phản ứng, Mạc Vãn Đường làm sao không theo chiếu sáo lộ ra bài. Hắn còn không có báo ra kiếm lao tên thật ra, chẳng lẽ Mạc Vãn Đường đã cường đại đến, không sợ hết thể địch nhân rồi sao? Mạc Vãn Đường 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 tiên đế tam trọng cảnh giới, làm sao như vậy không có bố cục đối với hắn một cái vãn bối hạ sát thủ? A, điều trùng tiểu kỹ, thượng cổ kiếm thần, cũng không gì hơn cái này. Mạc Vãn Đường nhìn thấy Thanh Thiên thần thông, trong mắt không khỏi toát ra một tia kinh miệt. Tuế nguyệt thay đổi, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Thượng cổ thời đại tuyệt đỉnh đại thần thông, cũng chỉ thường thôi, cùng nàng sáng tạo kiếm đạo thần thông kém nhiều lắm. Kiếm lao hiện tại chỉ có thể phát huy ra tiên đế nhất trọng cảnh giới lực lượng, nàng vừa đột phá tiên đế thời điểm liền có thể ứng đối. Bây giờ nàng là tiên đế tam trọng cảnh giới, trong nháy mắt có thể diệt. Mạc Vãn Đường đôi mắt bắn ra một mạt kiếm quang, chém ra rồi rào kiếm thế, bổ ra kiếm lao thần hồn, kiếm quang uy năng không giảm. Ngay tại kiếm quang sắp đem Diệp Tiên rào sát thành hư vô thời điểm, một tôn bảo tháp đột nhiên xuất hiện. Oanh! Kiếm quang đánh vào trên bảo tháp, bạo phát hừng hực thần quang, đem Mạc Vãn Đường kiếm ý phút chốc tan rã. Bầu trời thần tháp. Mạc Vãn Đường đôi mắt ngưng tụ, nhận ra chiếc bảo tháp này. Nàng ánh mắt ngược lại nhìn về phía hư không nơi nào đó. Không gian nứt ra, một đạo thước tha thân ảnh theo thời không bên trong đi ra, váy trắng phất phới, khí chàng siêu nhiên tuyệt tụ, phản phất là bao trùm vạn đạo phía trên thần nữ. Ngươi là Thiên Vũ Tiên Đế. Mạc Vãn Đường nhìn trước mắt cái này mỹ nhân tuyệt sắc, ngữ khí không xác định hỏi. Không tệ. Nữ tử khẽ bước cằm, nói, bản tôn chính là Thiên Vũ Tiên Đế bản tôn, Ngũ Thiên Vũ. Trên dưới đánh giá Ngũ Thiên Vũ liếc một chút, Mạc Vãn Đường môi đỏ giật giật. Theo nàng biết, Ngũ Thiên Vũ là nam. Mà bây giờ Ngũ Thiên Vũ đều tiên đế tứ trọng cảnh giới viễn siêu kiếp trước, vì cái gì còn muốn biến thành nữ? Mà lại biến thành nữ làm gì? Có điều nàng cuối cùng không có đem ngươi là nam câu này lời hỏi ra miệng. Dù sao đến siêu thoát cảnh giới, giới tính đã không trọng yếu, hắn bản thân liền là đạo vật dẫn. Muốn biến thành cái gì hình thái đều có thể, làm sao dễ chịu làm sao tới. Mạc Vãn Đường ánh mắt nhìn về phía lông tóc không hư hại Diệp Thiên, chân mày cau lại. Thượng cổ thời đại kiếm thần đều bị nàng đả thương nặng, Diệp Thiên vậy mà một chút việc đều không có. Mà lại Ngũ Thiên Vũ là tiên đế tứ trọng cảnh giới, nàng trước mắt không phải là đối thủ. Nói cách khác, nàng giết không được Diệp Thiên. Thiên đạo sủng nhi tự mang gặp dự hóa lành cũng quá tà dị. Từ ngực, Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, tại Mạc Vãn Đường nhìn soi mói, Diệp Thiên khẩn trương đến ra đầu nổ tung, tâm can đều đang phát run. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục nhận rõ, Mạc Vãn Đường không phải hắn có thể nắm lừa dối, Mạc Vãn Đường quen biết hắn nữ nhân cũng không giống nhau. Còn có cái này đột nhiên xuất hiện Ngũ Thiên Vũ có vẻ như cũng không dễ trêu chọc. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Cái này là bực nào ngạo mạn cùng kinh miệt. Một cú khuất nhục sông lên đầu. Diệp Thiên nắm chặt song quyền, vô cùng khát vọng mạnh lên, hắn âm thầm thề, chờ hắn bái cố Thanh Vi sư, chờ hắn tu vi có thành tựu, nhất định muốn rửa sạch rơi hôm nay xỉ nhục. Còn có Mạc Vãn Đường giết hắn mối thù, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, hắn tất báo chi. Nghĩ đến, Diệp Thiên thu hồi sát lục kiếm, lặng lẽ sờ sờ lui lại. Tiên đế đại chiến, không phải hắn có thể quan sát, một cái dư âm liền có thể đem hắn mạt sát. Lúc này không trốn đi, chờ đến khi nào? Chờ hắn tu luyện có thành tựu, lại tìm hai người lấy lại danh dự. Vũ Thiên Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thiên. Cái này con kiến hôi lại muốn đào tẩu, thực sự ngu không ai bằng, làm người ta sinh chán ghét. Nếu không có giá trị lợi dụng, Vũ Thiên Vũ đệ nhất cái đập chết Diệp Thiên. Ngu xuẩn không xứng sống trên đời. Ai, Diệp tiểu tử, ngươi còn không có nhìn ra sao? Hắn cứu ngươi, cái kia là có chỗ cần dùng đến ngươi, ngươi đang còn muốn tiên đế dưới mí mắt đào tẩu hay sao? Kiếm Lao tức giận nói. Hắn thật vất vả khôi phục thần hồn, lại bị thương, mà lại lần này vẫn là bị Thái Sơ kiếm ý chém. Kinh khủng Thái Sơ kiếm ý tại ăn mòn hắn thần hồn, không được bao lâu, hắn liền sẽ tiêu tán. Đến mức thanh trừ hết lưu lại thần hồn bên trong Thái Sơ kiếm ý, hắn căn bản làm không được. Liền xem như tứ trọng cảnh giới tiên đế xuất thủ, cũng rất khó đem luyện hóa, hắn cũng không dám cho tiên đế luyện hóa. Ách. Diệp Thiên bước chân dừng lại, thần sắc lúng túng cười cười. Xem ra kế hoạch chạy trốn triệt để thất bại. Vũ Thiên Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Văn Đường, triển lộ nét mặt tươi cười, như tiên ban nở rộ, mỹ lệ mà xuất trần. Thái Sơ đạo hữu, sau 10 ngày, chúng ta những lao gia hỏa này tại Vô Vọng núi mở một trận giảng đạo, không biết đạo hữu có thể có hứng thú tiến đến luận đạo một phen. Mạc Văn Đường trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đa tạ đạo hữu mời, bản tọa nhất định tiến về. Đây nhất định không phải một trận đơn giản giảng đạo, nói không chừng là vì nhằm vào Cố Thanh mà đặt ra bẫy. Nàng đi, có thể tại chỗ bạo phát đại chiến. Không đi, cũng sẽ bị giết đến tận cửa. Tốt. Vũ Thiên Vũ đem Vô Vọng núi tọa độ chuyển cho Mạc Văn Đường, nói một tiếng tốt, liền mang theo Diệp Thiên bước vào thời không thông đạo. Có điều hắn cũng không trở về Vô Vọng núi, mà là xuất hiện ở một chỗ trong hư không, thanh lãnh đạm mạc đôi mắt, nhìn về phía phủ đầy vết nứt sắt lục kiếm. Tiền bối. Diệp Thiên dọa đến mất hồn mất vía, ám nuốt nước miếng, kiên trì nói ra, không biết tiền bối tìm vãn bối vì chuyện gì. Ngu xuẩn. Vũ Thiên Vũ đạm mạc phun ra hai chữ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như Diệp Thiên như vậy người ngu xuẩn. Thế mà vọng tưởng để hắn một cái tiên đế, tìm tiên vương giúp đỡ, quả thực ngu không ai bằng, ngu đến mức không có thuốc chữa. Ngu xuẩn như vậy, là làm sao xứng sống trên đời đó a? Lại thế nào xứng cầm giữ có thiên mệnh hộ thân? Trên đời ngu xuẩn đều đáng chết. Vũ Thiên Vũ thanh lãnh đạm mạc đôi mắt, hiện lên nội hỏa, thanh âm ẩn chứa một cỗ lực lượng, đem Diệp Thiên thân thể cùng thần hồn chấn vỡ, một lần lại một lần, như thế lặp đi lặp lại. Vô hình hữu chất lực lượng, tại Diệp Thiên thể nội tàn phá bừa bãi, để Diệp Thiên sắc mặt đỏ lên trắng, trợn nhìn đỏ. Đau Diệp Thiên sắc mặt nhăn nhó, muốn gào rú, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Cái này đẹp như tiên nữ tuyệt sắc nữ đế, đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì cứu hắn? Lại vì cái gì một lời không hợp thì đối với hắn xuất thủ tra tấn hắn? Ai, Diệp tiểu tử, hắn muốn giết cho kiếm, cho hắn đi. Kiếm Lao thấy thế, biết sát lục kiếm giữ không được, thanh âm hữu còn nói, hắn muốn chết, trước khi chết cuối cùng không có bảo trụ bạn sinh chí bảo. Dựa vào cái gì? Diệp Thiên nghe xong muốn mất đi giết cho kiếm, nhất thời không để ý tới thống khổ trên người, một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Phải biết, sát lục kiếm là hắn lớn nhất cậy vào. Sát lục kiếm có một cái nghịch thiên năng lực, cái kia chính là giết người sau có thể cướp đoạt đối phương tu vi, còn có thiên phú. Mỗi giết một cái thiên tiêu, yêu thú, là hắn có thể cường hóa thể phách, tăng cao tu vi, để thăng tư chất. Hắn theo một cái tư chất sàn nhà gạch phàm nhân, một đường nghịch tập thành tiên vương cự đầu, quét ngang vô địch thủ, toàn bộ nhờ sát lục kiếm. Như thế chí bảo, Diệp Thiên làm sao cam tâm chắp tay nhường cho? Hắn về sau có thể hay không đột phá tiên đế, còn muốn dựa vào sát lục kiếm? Dựa vào cái gì? Kiếm Lao nhỉ non một câu, bị Diệp Thiên lời này triệt để cả bó tay rồi. Hắn vô lực nói, chỉ bằng hắn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, đủ sao? Đầy đủ là đủ rồi, nhưng Diệp Thiên không cam tâm. A Ngũ Thiên Vũ cha tấn vẫn đang kéo dài bên trong. Diệp Thiên khuôn mặt giữ tợn và mèo, trong lòng hận muốn điên. Hắn thể, chờ hắn bái Cố Thanh vi sư, nhất định muốn chém Ngũ Thiên Vũ. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Vũ tiên đế chán ghét nhất ngu xuẩn, mỗi lần nhìn thấy ngu xuẩn, hắn sẽ không giết, hắn sẽ đem ngu xuẩn điều giáo thành người thông minh, lại đem chi chẳng giết. Kiếm Lao nhớ tới bầu trời là người, không khỏi nhắc nhở. Thiên Vũ tiên đế tính cách, hắn cũng là tin đồn. Dù sao khi đó hắn là tiên đế lục trọng cảnh giới đỉnh phong, là toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Mà Ngũ Thiên Vũ chỉ là một cái nhân tài mới nổi, căn bản không có tư cách cùng hắn đồng hành. Thiên Vũ tiên đế cũng không có kinh lịch tạo hóa đại chiến, thì vẫn lạc tại nội đấu phía trên. Cái này, đây không phải biến thái sao? Diệp Thiên nghe vậy, cuối cùng biết Thiên Vũ tiên đế vì cái gì mắng hắn ngu xuẩn, vì cái gì một lời không hợp thì tra tấn hắn. Cảm tình Ngũ Thiên Vũ là cái ghen ghét ngu xuẩn biến thái. Có thể nói như vậy. Hơn nữa nhìn hắn cái dạng này, truyền văn không giả, đến đón lấy ngươi phải cẩn thận, có thể không, có thể còn sống sót, đều xem ngươi đến đón lấy có thể hay không để cho hắn hài lòng. Kiếm Lao lòng như cho nguội, triệt để không vùng vẫy, ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Nếu không thể để hắn hài lòng, coi như ngươi đối với hắn có giá trị lợi dụng, hắn cũng khẳng định chứa không nổi ngươi. Mà ta thần hồn sắp tiêu tán, không giúp được ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Ác thảo. Diệp Thiên muốn chửi mà nó. Hắn cũng coi là trải qua mưa to gió lớn người, nhưng giống Ngũ Thiên Vũ dạng này biến thái, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Mà lại hắn chỗ nào ngu xuẩn? Thực sự khi người quá đáng. Muốn không phải là không thể mở miệng, Diệp Thiên thật nghĩ phun tử Ngũ Thiên Vũ cái này tử biến thái. Trên đời tại sao có thể có dạng này người a? Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Hắn hiện tại hai tay dâng lên sát lục kiếm còn kịp sao? Diệp Thiên không muốn lại vùng đấy, thật biết sai, thật sự là quá đau. Ngũ Thiên Vũ lực lượng đem hắn huyết đủ, cốt cách từng tấc toàn bộ nghiền nát, bao quát thần hồn cũng chưa thả qua. Mà thần hồn thống khổ, căn bản là không có cách nói, chỉ có trải nghiệm qua người mới biết. Chương 554, trên đời căn bản không có ngu xuẩn, hắn đưa mắt đều là trạng nguyên tài. Chương 554, trên đời căn bản không có ngu xuẩn, hắn đưa mắt đều là trạng nguyên tài. Dừng tay a. Diệp Thiên không chịu nổi, ở trong lòng gào thét. Hắn hai mắt huyết hồng, thơ máu dày đặc, khuôn mặt giữ tợn lại bặm mẹo. Diệp Thiên thật biết sai. Nếu như bây giờ hắn có thể nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên hai tay dâng lên sát lục kiếm. Không đúng, là quỳ hai tay dâng lên sát lục kiếm. Ha ha. Ngũ Thiên Vũ phát ra cực kỳ khinh miệt cười lạnh, nghiêng đầu nhìn lấy khuôn mặt giữ tợn Diệp Thiên, thần sắc vui vẻ cực kỳ. Bất quá Diệp Thiên còn giống như không có biết sai. Diệp Thiên giống như cũng không có biến thông minh. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngũ Thiên Vũ tiến lên hai bước, vừa dài lại thẳng hai đầu đôi chân dài, tại dưới làn váy như ẩn như hiện. Thon thon tay ngọc tại Diệp Thiên trước người vạch một cái, Diệp Thiên thoáng chốc bị bổ mở hai bên. Còn có bản nguyên, thân hồn, đạo quả, tinh tế đến quặng tóc, toàn bộ cắt thành hai bên, một tia không nhiều, một tia không ít. Dùng ngươi bí thuật tái tạo thân thể đi. Ngũ Thiên Vũ đạm mặt nói. Đã một cái Diệp Thiên không biết sai, cái kia hai cái Diệp Thiên nhất định biết sai. Hai cái không biết, vậy liền bốn cái, tám cái, thập lũ. Hắn không tin nhiều như vậy Diệp Thiên cũng không biết sai. A a a. Diệp Thiên ở trong lòng gào rú, hoảng sợ muôn dạng. Thứ đồ gì a? Cha tấn hắn một cái còn chưa đủ, còn muốn cha tấn hai cái hắn. Biến thái, Ngũ Thiên Vũ thật là một cái cực đoan biến thái. Diệp Thiên kinh dị đến tột đỉnh, nhưng vẫn là thành thành thật thật dựa theo Ngũ Thiên Vũ mà nói đi làm. Không làm không được, á người là giao thớt, ta là thịt cá. Dù sao phân liệt hai cái thân thể, không phải đại sự gì. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt. Phân liệt thân thể không phải đại sự, đến thần hỏa cảnh liền có thể tích huyết trọng sinh. Nhưng vấn đề là, Ngũ Thiên Vũ đem hắn bản nguyên, thần hồn, đạo quả, toàn bộ đều bộ ra. Nói cách khác, hắn bị Thiên Vũ Tiên Đế phế đi. Diệp Thiên tu vi tại tán loạn. Hắn dùng hết trăm tay nghìn đắng chế tạo vạn cổ vô song căn cơ, không có. Kiếm lão, Kiếm lão, ta nên làm cái gì a? Gặp phải dạng này biến thái, Diệp Thiên thật vô cùng tuyệt vọng. Cũng may mắn hắn cùng Sát Lục Kiếm Tâm Thần Tướng liền có thể thông qua tiếng lòng truyền âm, có thể hướng Kiếm lão cầu cứu. Bản tôn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Kiếm lão lắc đầu, hắn cũng không phải biến thái, làm sao lại hiểu rõ biến thái tư duy? Không. Kiếm lão, ngươi nhất định muốn cứu ta. Diệp Thiên khóc, khóc cầu cứu. Hai cái thân thể đồng thời bị nghiền nát, loại thống khổ này hắn thật sự là một khắc đều không muốn thể nghiệm. Bản tôn cũng không phải là biến thái, ngươi đây không phải làm khó bản tôn sao? Kiếm lão thở dài nói. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói, đúng rồi, từ giờ trở đi, ngươi không muốn lại liên hệ bản tôn. Vì cái gì? Diệp Thiên tâm đều lạnh. Chẳng lẽ Kiếm lão rốt cục muốn bức bỏ hắn sao? Bởi vì hắn tại xem chúng ta truyền âm, hắn cũng muốn tra tấn bản tôn còn muốn chết thể diện một điểm. Kiếm lão nói, gặp phải đồng giai tu sĩ, còn bị đuổi kịp, hắn khẳng định là sống không được. Không người nào nguyện ý từ bỏ một tôn tiên đế lục trọng cảnh giới thân hồn. Hắn cảnh giới càng ngộ, cùng chứng kiến hết thảy, đều là một bút không cách nào dự đoán bảo tàng. Ngũ Thiên Vũ đến bây giờ đều không có đối với hắn xuất thủ, đoán chừng là muốn nhìn hắn có đủ hay không thông minh đi. Nếu như hắn không đủ thông minh, nhất định cũng sẽ bị tra tấn a. Kiếm lão càng nghĩ càng sợ hãi. Thương hại hắn vô địch vô tận tuyết nguyệt, dù là mạnh như hoàng nghê, hắn cũng dám đối cứng. Kết quả lại tại Ngũ Thiên Vũ cái này biến thái nhìn soi mói run lẩy bẩy. A, xem ra ngươi còn chưa ý thức được sai lầm của mình. Ngũ Thiên Vũ cười lạnh, lúc này đem Diệp Thiên phân thành bốn cánh hoa. Nghĩ nghĩ, cảm thấy còn chưa đủ, đến lại thêm cây bước. Ngũ Thiên Vũ cong ngón đúng ra, Diệp Thiên bốn cái thân thể, giấy lên hừng hực liệt hỏa. A a a. Diệp Thiên ở trong lòng kêu rên. Đau, quá đau. So với hắn tại cực đoan hoàn cảnh luyện thể còn thống khổ vô số lần. Ngũ Thiên Vũ cái này biến thái, dài đến đẹp như tiên nữ, mỹ lệ lại thoát tục. Thế mà người có bao nhiêu xinh đẹp, thủ đoạn thì có cỡ nào biến thái. Xách. Ngũ Thiên Vũ xách tâm thành, dù bận ung dung nhìn lấy Diệp Thiên, hắn có nhiều thời gian. Thời gian 10 ngày, cần phải đầy đủ hắn điều giáo tốt Diệp Thiên. Hắn vậy mới không tin trên đời có ngu xuẩn. Không có người nào là tiên sinh ngu dốt. Nhất định là Diệp Thiên phụ mẫu sư trưởng không có giáo tốt. Không quan hệ. Diệp Thiên phụ mẫu sư trưởng không có giáo tốt, hắn đến giáo. Dù sao hắn có kinh nghiệm. Hắn đã điều giáo tốt mấy cái đại khí vận người. Người là mã. Diệp Thiên ở trong lòng chửi ầm lên. Hắn thật biết sai a Ngũ Thiên Vũ, vì cái gì còn không chịu buông tha hắn? Vì cái gì không cho hắn nói chuyện? Vì cái gì không cho hắn quỳ xuống hai tay dâng lên sát lục kiếm? Thời gian một chút xíu trôi qua. Diệp Thiên một bên tiếp nhận vô biên thống khổ, một bên không ngừng hồi tưởng, trầm tư, cân nhắc. Mình rốt cuộc sai cái nào? Mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể để cho Ngũ Thiên Vũ cái này biến thái hài lòng? Cơ hội chỉ có một lần, nghĩ kỹ lại trả lời. Ngày thứ 9, Ngũ Thiên Vũ triệt hồi Diệp Thiên cấm chế trên người. Phù phù. Vô số cái Diệp Thiên đồng thời quỳ xuống, thần sắc hoảng sợ, hắn vội vàng đem phiêu phù ở giữa không trung sát lục kiếm nâng trong tay, hai tay dâng lên. Tiền bối đạo pháp thông thiên, thần thông vô lượng, này sát lục kiếm là vãn bối ngẫu nhiên mà được, thế mà vãn bối tư chất ngu dốt, thân phận ti tiện, căn bản không xứng với sát lục kiếm. Như thế chí bảo, chỉ có tiền bối mới xứng nắm giữ. Ừm. Vũ Thiên Vũ nhíu mày, giống như bất mãn Diệp Thiên trả lời. Diệp Thiên nghe vậy, trong mắt đều kém chút hoảng sợ đi ra, vội vàng nói, sát lục kiếm chỉ thường thôi, có thể bị tiền bối sử dụng, là sát lục kiếm vinh diệu. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Vũ Thiên Vũ thất vọng lắc đầu. Gặp này, Diệp Thiên kém chút không có bị hủ chết, hắn moi ruột gan tìm cách bổ cứu, thế mà náo tử lại giống tuyết. Diệp Thiên càng nghĩ càng kinh dị. Vũ Thiên Vũ cái này biến thái sẽ không còn muốn tra tấn hắn a. Không, tuyệt đối không thể lại bị hành hạ. Ba 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 ba. Tiền bối thứ tội, là vãn bối ngu dốt. Diệp Thiên cuồng phiến chính mình to mồm, một bên phiến, một bên khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Nếu như Cố Thanh ở chỗ này, nhìn thấy cũng có bộ này hèn mọn bộ dáng, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao nhân vật chính từ trước đến nay là kiệt ngao bất thuần, tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, làm sao có thể như thế? Hèn mọn như chó. Thôi, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, bản tôn liền không tính toán với ngươi. Vũ Thiên Vũ thần sắc đạm mạc thu hồi sát lục kiếm, đem bên trong kiếm lao cầm ra đến, đánh lên cấm chế phong ấn, phòng ngừa hắn tự hủy. Không giống nhau Diệp Thiên thở phào, hắn tiếp tục hỏi, ngữ khí đạm mạc, ngươi có biết bản tọa vì sao muốn cứu ngươi? Diệp Thiên trong lòng còi báo động mãnh liệt, trong lòng mắng to, hắn cũng không phải Ngũ Thiên Vũ trong bụng côn trùng, hắn làm sao biết Ngũ Thiên Vũ tìm hắn làm gì? Hắn nếu như biết rõ, liền sẽ không đội vã trốn. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên kiên trì trả lời, bởi vì vãn bối là Thái Sơ kiếm đế muốn giết người. Kỳ thật hắn cảm thấy là bởi vì sát lục kiếm, nhưng hắn có dám nói. Vậy ngươi vì sao muốn đào tẩu? Ngũ Thiên Vũ tiếp tục hỏi. Diệp Thiên đạo, hồi tiền bối, vãn bối không có đào tẩu, vãn bối chỉ là không muốn ảnh hưởng tiền bối đại chiến thần uy. Vậy ngươi vì sao muốn chắc chắn, bản tọa có chuyện tìm ngươi giúp đỡ? Ngũ Thiên Vũ ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Một cái tiểu tiên vương, thế mà đối với hắn nói, tìm hắn vì chuyện gì, quả thực chê cười. Ba 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 ba. Tới. Lớn nhất vấn đề chí mạng tới. Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi, cùng phiến chính mình to mồm, cầu xin tha thứ, là vãn bối không lựa lời nói, là vãn bối vô tri, tiền bối xuất thủ cứu vãn bối, là vãn bối cựu thế đã tu luyện phúc phận. Cái này Cửu Thiên, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn thật đã biết sai. Ha ha ha. Ngũ Thiên Vũ cười to. Xem ra lần này dạy bảo coi như thành công. Suy nghĩ một chút cũng thế, hắn nắm giữ kinh thiên động địa trí tuệ, cùng vô cùng phong phú giáo viên kinh nghiệm, làm sao lại giáo không tốt một cái tiên vương đâu. Trên đời căn bản không có ngu xuẩn. Hắn đưa mắt đều là trạng nguyên mới. Người người đều là nhân trung long vượng, người người đều ngực có đại trí, lòng có lòng dạ, ngàn bạn tính kế. Chương 555, chương Trạc Đàng Hoàng nói thật chương 555, chương Trạc Đàng Hoàng nói thật Cố Thanh không để ý đến mọi người khác nhau thần sắc, vô luận là âm mưu quỷ cái gì, cuối cùng vẫn lấy thực lực nói chuyện. Nghĩa phụ, nơi này có lục trọng cảnh giới tiên đế sao? Cố Thanh trong đầu cùng hệ thống u ngộng giao lưu. Tứ trọng cảnh giới hắn vô địch, ngũ trọng cảnh giới hắn có thể đột vào. Nhưng nếu như là lục trọng cảnh giới, hắn vẫn là trước chuẩn mất vì kính đi. Không có. U ngộng thì rất im lặng, hắn nhà ký chủ thật sự là lại phách lối lại bước vàng. Tại chính mình sân nhà phía trên trọng quyền xuất kích, tại vượt qua bản thân thực lực phạm vi bên ngoài, liền mặt đều không lộ. Dẫn đến hắn cho siêu cấp phản giáp kỹ năng không có đất dụng võ chút nào. Hắn cũng không có cơ hội xuất thủ. Vậy là tốt rồi. Cố Thanh thở phào, yên lặng lay ra chính mình thuộc tính mặt bảng. Tính danh Cố Thanh. Cảnh giới thần đế tứ trọng cảnh giới sơ kỳ. Thể chất hỗn độn vô lượng đạo thai. Thiên phú hỗn độn vô lượng đạo chủng. Mệnh cách biến số. Mệnh số không biết. Khí vận 5000 vạn. Bản mệnh thần thông hỗn độn vô lượng, hỗn độn bảo bình ấn, vô lượng trích tinh thủ, hỗn độn quy khư kiếm quyết, không gian thần thuật, vô hình độn thuật, luân xuất pháp thủy, vận mệnh thần thuật. Thần thông thanh liên sáng thế kiếm điện, phá diệt thần quyền, đại đạo kim luân, huyền hoàng phong tiên chỉ, phá thì chỉ, tịch diệt chỉ, lạc nhật hoàng hôn, thần vương khai thiên, luân hồi sinh tử đồng tử. Vô lượng kích pháp, cửu dương pháp tướng, hóa thiên bí thuật, tiên thiên cương phong. Pháp bảo huyền hỏa bảo giám, thời không phi toa. Sen lẫn dị bảo thai ách hắc long. Tiên thiên linh căn bản đạo thụ, tiên thiên cổ trúc, tiên thiên ngộ đạo trà thụ. Tiên thiên pháp bảo không gian thần văn, huyền thiên kiếm, hỗn độn thần kiếm, tạo hóa thanh liên, hỗn độn bất diệt kích, hồng mông vô lượng tháp, thiên cung chu thần tiễn. Công pháp hỗn độn bất diệt kinh. A, ta thế mà thu thập được 3000 vạn khí vận. Cố Thanh nhìn đến chính mình khí vận không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đây đều là ngươi giết tiên đế, cùng cấp đoạt một cái nhân vật chính khí vận. U Ngộng chen miệng nói. Cố Thanh dạng, thần niệm rơi vào thai ách hắc long phía trên. Đầu này kỳ dị long hồn dị bảo, tại Khương Ngu trợ giúp dưới, bị hắn luyện hóa thành bản sinh pháp bảo. Cố Thanh mỗi lần tăng cao tu vi, hai ách hắc long cũng sẽ cùng theo để thăng. Trước mắt là tam trọng cảnh giới. Kỳ thật hai ách hắc long là có thể dễ dàng cùng Cố Thanh cùng một chỗ tiến giai đến tứ trọng cảnh giới. Chỉ cần để hai ách hắc long chính mình thôn vệ hỗn độn nguyên dịch, cùng mình cảm ngộ cùng hưởng, hai ách hắc long liền có thể nhẹ nhõm tiến giai. Chỉ là Cố Thanh đối hai ách hắc long cũng không coi trọng, mỗi lần tu luyện đều không có quản qua hai ách hắc long, lúc này mới so với hắn thấp một cảnh giới. Lần sau bế quan, nghiên cứu ra một môn toàn tâm tu luyện, lại không chậm trễ để thăng thai ách hắc long pháp môn. Cố Thanh ám đạo, sáng tạo dạng này bí pháp, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, đơn giản cũng là tiêu hao thêm phí một số hỗn độn nguyên dịch thôi, mà hắn chính là không bao giờ thiếu hỗn độn nguyên dịch. Nghĩa phụ có đạo kinh sao? Cố Thanh đột nhiên hỏi. Đã U Ngộng không phải thật sự hệ thống, lại không nguyện ý cho hắn pháp bảo, cái kia muốn chút chỗ tốt rất hợp lý đi. Có, luận đạo hội kết thúc cho ngươi. U Ngộng sớm liền muốn cho Cố Thanh đạo kinh, chỉ là Cố Thanh không hỏi, hắn cũng sẽ không nói. A. Cố Thanh đôi mắt tỏa sáng, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới nghĩa phụ còn thật cho. Nghĩa phụ quả nhiên yêu ta, ta cũng thích nghĩa phụ. Bản tọa nguyên tử gặp qua Thái Sơ đạo hữu, Thái Sử Hạo, thân đồ Hồng Hiên, Vũ Thiên, mọi người hào hào ôm quyền, cùng Mạc Vãn Đường đáp lễ. Tuy nhiên bọn hắn đều muốn làm rơi Mạc Vãn Đường, Cố Thanh chi mộng, nhưng đại chiến còn chưa bắt đầu, không ai sẽ vạch mặt. Còn nữa, trận chiến này có thể hay không đánh lên còn hai chuyện. Thật sự là ba người trưởng thành đến quá nhanh, vừa mới qua đi không mấy năm đã đột phá đến tứ trọng cảnh giới, muốn là tiếp qua cái mấy vạn năm. Ba người sẽ đột phá đến cảnh giới cỡ nào, mọi người không dám tưởng tượng. Vạn nhất giết không được ba người, về sau chết chính là bọn họ. Cái này khiến không ít người trong lòng rụt rè, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Cố Thanh cùng Mạc Vãn Đường thế nhưng là chém giết qua tiên đế tồn tại. Trên đời cường giả nhiều lắm. Mạc Vãn Đường ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút, cùng sở hữu 36 tôn tiên đế, cảnh giới thấp nhất cũng có tiên đế nhị trọng, cao nhất là tứ trọng viên mãn. Luận đạo hội còn chưa bắt đầu thì có 36 tôn tiên đế, cũng không biết. Đợi lát nữa còn có bao nhiêu tiên đế trước tới tham gia, trong bóng tối lại ẩn giấu bao nhiêu tiên đế. Mạc Vãn Đường trong lòng nghiêm nghị, vĩnh hằng vũ trụ quá mênh mông, không biết từng sinh ra bao nhiêu cường giả, mà lại lao quái vật tu vi khôi phục được quá nhanh, cũng không biết có hay không luyện hóa kiếp trước lưu lại đạo quả. Nghĩ đến, Mạc Vãn Đường thần sắc hở hững đi vào Cố Thanh bên người, ngồi xếp bằng hư không, nhắm mắt tính toán. Mấy vị, đã lâu không gặp. Cố Thanh kết thúc cùng U Ngộng giao lưu, ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên bọn người. Lúc trước thừa dịp hắn độ kiếp thời khắc, vây công hắn mấy người, toàn bộ đến. Cảnh giới còn thuần một sắc đột phá đến tứ trọng cảnh giới. Những lao quái vật này ẩn tàng quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, không biết ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Lần này có chuẩn bị mà đến, khẳng định càng khó đối phó. Nhất là Vũ Thiên. Vũ Hành quy nhất mũi tên tuy nhiên không bằng hắn Thiên Cung Chu Thần Tiễn, nhưng tuyệt không yếu. Chỗ nào, ta ngược lại thật ra cảm thấy thoáng như hôm qua, vô lượng đạo hữu vô địch phong thái, bản tọa vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vũ Thiên cười nói, vô lượng đạo hữu coi là thật hảo tạo hóa. Thái Sử Hạo nhìn lấy tạo hóa thanh liên, sợ hãi than nói, hắn luyện hóa kiếp trước lưu lại đạo quả, dung hợp vô tận tuế nguyện tích lũy, vốn cho rằng có thể vượt qua Cố Thanh, ai ngờ cùng Cố Thanh tương xứng, thì rất sốt ruột. Càng xem càng muốn đem tạo hóa thanh liên đoạt, lấy đạo hữu chi phúc nguyên, siêu việt khai thiên chi sơ đại thần, chỉ là vấn đề thời gian. Thân đồ Hồng Hiên thản nhiên nói, không sai mà trong giọng nói chua xót, là cá nhân đều nghe được. Chỗ nào, chưa bị cất nhắc, cái này tạo hóa thanh liên cũng không phải là của ta. Cố Thanh khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói như thế. Phản phất tại cùng lão hữu chuyện tiếm, thần thái nhẹ nhõm. Cái gì? Đám người thần sắc nhất biến, không kèm được. Cái nào đại thần thế mà đưa hỗn độn bảo vật? Vô lượng đạo hữu đùa dẫn a. Cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Vũ Thiên sắc mặt khó coi, cảm thấy Cố Thanh là đang trêu đùa bọn hắn, làm bọn hắn tâm tính. Cố Thanh sẽ không phải coi là dạng này liền có thể nhiễu loạn bọn họ đạo tâm, ở sau đó luận đạo thất bại thảm hại, không thu hoạch được gì à? Quả thực buồn cười. Bọn hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua, cái gì thay đổi rất nhanh không có trải qua. Là thật. Cố Thanh thần sắc nghiêm túc, ánh mắt hiện lên hồi ức chi sắc, trầm trầm nói, tưởng tượng năm đó, ta vẫn là cái vương giả cảnh con kiến hôi, trong tay tìm tới một khối thần thiết, nhưng ta lại không muốn chính mình động thủ tế luyện, sau đó tìm cái luyện khí đại sư giúp đỡ. A, vị này luyện khí đại sư có phải hay không mỹ nhân tuyệt sắc? Kế tiếp là không là đối ngươi vừa gặp đã cảm mến. Loại này hoang ngôn, liên thoại bản tiểu thuyết cũng không dám viết, vô lượng đạo hữu vẫn là đường đi ra mất mặt xấu hổ. Vũ Thiên mặt lộ vẻ xem thường, không chút khách khí đánh gãy Cố Thanh. Ngươi biết ta hỗn độn bất diệt giá sao phẩm giai sao? Cố Thanh cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi ngược một câu. Không biết. Vũ Thiên lắc đầu. Mọi người bất động thanh sắc vĩnh thai lắng nghe. Cố Thanh đại kích, thế nhưng là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, uy năng vô cùng. Theo bọn hắn biết, thì không so cực phẩm tiên tiên linh bảo yếu. Có thể luyện chế ra cường đại như vậy pháp bảo, tuyệt không phải bình thường siêu thoát giả. Dù sao bọn hắn là luyện chế không ra được. Coi như khôi phục lại tiên đế lục trọng cảnh giới, cũng luyện chế không ra. Vừa nghĩ đến đây, mọi người đột nhiên sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên chấn kinh chi sắc. Cố Thanh nói, sẽ không phải là thật sao? Nghịch ngợm. Thần sắc lãnh nạo chi mộng, liếc Cố Thanh một mắt, trong mắt tràn đầy cương triều. Nàng tên đồ đệ này điệu xịu như xấu, bụng rất đen, thích làm nhất một số tức chết người không đền mạng sự tình. Lúc trước Lâm Huyền liền bị tức giận đến dục tiên dục tử. Chương 556, nàng không cho, ta thì ôm lấy nàng bắp đùi không buông tay. Chương 556, nàng không cho, ta thì ôm lấy nàng bắp đùi không buông tay, không hợp thói thường. Liễu Như Yên âm thầm liếc mắt, ý mắng đầu đen do uống. Một đôi mắt phượng ẩn chứa tâm tình rất phức tạp, liếc xéo lấy Cố Thanh. Liên bồi Khương ngu dạo phố cũng không nguyện ý, còn nói như thế tuyệt hảo, muốn không phải người trong cuộc, nàng kém chút đều tin. Liễu Như Yên biết Cố Thanh không có gì mặt mũi, một điểm cường giả bao phục đều không có. Nhưng dạng này bại hoại chính mình thanh danh thật được không? Muốn là ta thực lực mạnh hơn một chút liền tốt. Liễu Như Yên ám đạo. Theo gặp phải Cố Thanh bắt đầu, nàng thì thuận buồm xuôi gió, tông môn mãi mãi cũng là nàng tối cường hậu thuẫn. Nàng không muốn sống thêm tại Cố Thanh dưới cánh chim. Ta nếu là sớm một chút gặp phải vô lượng đạo hữu liền tốt, đáng tiếc quân sinh ta chưa sinh. Một vị mỹ lệ xuất trần nữ tiên đế, nghe được Cố Thanh cùng Khương Ngu gặp gỡ, hiểu nhau. Nàng đôi mắt tràn đầy hâm mộ, không khỏi khoan thai hướng tới nỉ nó nói. Gặp nàng bộ này hoa si dạng, mọi người khỏe miệng giật một cái. Diệp Lệnh Tuyên nói lời này là có ý gì? Sẽ không phải coi trọng Cố Thanh đi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lệnh Tuyên thế nhưng là thập đại nữ tiên đế một trong, người theo đuổi vô số, bao quát bọn hắn những thứ này tiên đế ở bên trong, không có một cái bị Diệp Lệnh Tuyên coi trọng. Diệp Lệnh Tuyên khẳng định là dùng mỹ nhân kế, cùng Cố Thanh kết làm đạo lữ về sau, lại mưu đồ tạo hóa thanh liên. Cố Thanh dường như không nghe thấy nàng lời nói đồng dạng, tùy tiện biên một chút nữ tần yêu đường cố sự. Gặp Diệp Lệnh Tuyên càng nghe càng phía trên, thần sắc ngây ngất, vẫn ở nơi đó trở về chỗ cũ, Cố Thanh không dám nói. Cố Thanh lập tức dẫn về chính đề, dù sao bầu không khí đã làm nổi đi lên. Ta hỗn độn bất diệt kích, chính là nàng tặng cho ta, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là một kiện thần khí, nhưng chờ ta đột phá thiên thần cảnh về sau lại luyện hóa, liền cảm thấy không đúng. Cái này lại là một cây ẩn chứa hỗn độn đại đạo pháp bảo. Chư vị biết ta phát hiện bí mật này lúc, có bao nhiêu mừng rỡ như điên, lại có bao nhiêu hối hận không có sớm một chút luyện hóa hỗn độn bất diệt sao? Các ngươi không biết, ngươi nhiều mừng rỡ như điên chúng ta là hoàn toàn chính xác không biết, nhưng ngươi biết chúng ta hiện tại có bao nhiêu ghen ghét sao? Mọi người nghiến răng nghiến lợi, dù bọn hắn tính cách siêu nhiên, giờ phút này cũng không nhịn được ánh mắt phun lửa nhìn lấy Cố Thanh. Ta chính là phát hiện hỗn độn bất diệt kích bí mật, dựa vào hỗn độn bất diệt kích hỗn độn đạo vận, mới chứng được vô thượng đạo quả. Nói, Cố Thanh còn đem hỗn độn bất diệt kích đem ra, phơi bày một ít bất diệt kích vô thượng thần uy. T Mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bất diệt kích, trong mắt dần dần phiếm hồng. Cố Thanh không có lừa bọn họ. Cái này thật đúng là một cây ẩn chứa hỗn độn đại đạo thần kích, tạm chờ cấp cùng uy năng, so với bọn hắn thấy qua cực phẩm tiên tiên linh bảo còn khủng bố. Cái này sợ không phải một tôn có thể so với tiên tiên chí bảo đại sát khí. Mấu chốt là, cái này đại kích căn bản chưa từng tồn tại vĩnh hằng vũ trụ, nói cách khác, hỗn độn bất diệt còn thật có thể là vị kia sửa chữa qua vĩnh hằng vũ trụ quy tắc đại năng luyện chế. Lúc trước Cố Thanh hợp đạo thời điểm, thần hồn cùng vũ trụ vạn đạo dung hợp, theo lý mà nói, hắn căn bản không có khả năng tránh thoát hóa đạo vận mệnh mới đúng, có thể Cố Thanh lại thành công tránh thoát, còn đánh cắp vĩnh hằng vũ trụ bộ phận đạo quả. Đây hết thảy sẽ không phải là vị kia vô thượng tồn tại thủ ta. Vũ Thiên kinh hồn táng đảm thầm nghĩ, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không vây giết hắn? Thái Sử Hạo cùng thân đồ Hồng Hiên liếc nhau, truyền âm giao lưu. Tiểu tử này nói đến giống như thật, những lao quái vật này sẽ không bị lừa dối ở a. Dương Điệp Y liếc môi đỏ lúng túng một chút, thần sắc tràn đầy im lặng thầm nghĩ. Khục. Cố Thanh thu hồi bất diệt kích, ho nhẹ một tiếng, tràn đầy không quan tâm nói, chỉ là một cây đại kích, không tính là gì, đối với ta trợ giúp không lớn, ta gần như không làm sao sử dụng. Nghe một chút, ngươi tiếng người hay không? Yên tĩnh giảng đạo trường, vang lên to khỏe tiếng thở dốc. Giờ khắc này, bọn hắn thừa nhận, Cố Thanh âm mưu đạt được. Bọn họ đích xác bị Cố Thanh thành công làm băng tâm tính. Liên như thế chí bảo đều không vào được đạo hữu pháp nhãn, xem ra đạo hữu có càng nghịch thiên chí bảo a. Diệp Lệnh Tiên chua chua nói ra. Nàng có một tôn cực phẩm tiên thiên linh bảo, hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, năm kiện bên trong hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Cầm giữ có như thế nhiều tiên thiên bảo vật, cái này khiến nàng một lần vẫn lấy làm kiêu ngạo, bệ nghệ cùng giai, bình đẳng xem thường mỗi một cái không có cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên đế. Thế mà cùng Cố Thanh so sánh, kiêu ngạo của nàng bị vỡ vụn. Nàng cảm giác mình nghèo đến cùng cái không có thấy qua việc đời cô gái nông thôn một dạng. Xác thực, cùng tạo hóa thanh liên so sánh, bất diệt kích căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cố Thanh dường như nghe không hiểu đồng dạng, có chút tán đồng gật đầu. Kỳ thật hỗn độn bất diệt kích cùng tạo hóa thanh liên ở vào cùng một cái cấp bậc đồng dạng là đỉnh phong hỗn độn linh bảo. Chỉ bất quá một cái chủ sát phạt, một cái khác thì là toàn năng pháp bảo. Đương nhiên, những thứ này lời nói thật, hắn khẳng định là sẽ không nói. Cố Thanh đôi mắt tỏa sáng, tiếp tục biên cố sự, ta cố mỗ một đời người tích đức hành thiện, giúp đỡ chính nghĩa, lấy cứu vãn cũng duy trì thiên địa chính nghĩa mà nỗ lực tu hành, lấy thánh nhân ước thúc bản thân. Cái này, mọi người ra mặt nhảy lên, không hiểu rõ Cố Thanh làm sao đột nhiên thì chuyển đổi đề tài. Bất quá, thật đạp mã có thể kéo. Như thế sát phạt chí bảo, căn bản không thích hợp ta, cho nên ta muốn một kiện thiện lương pháp bảo, một kiện làm cho ta thời khắc duy trì bản tâm pháp bảo. Kết quả là, ta tìm nàng yêu cầu. Cố Thanh nghiêm túc nói. Sau đó thì sao? Diệp Lệnh Tuyên không kịp chờ đợi hỏi thăm. Mọi người tất cả đều bình hay. Mặc kệ thật giả, bọn hắn thật rất muốn biết đáp án. Sau đó nàng không cho. Cố Thanh buồn bực nói. Hô. Mọi người thở dài một hơi, lộ ra hôm nay đệ nhất cái nụ cười. Bất quá Cố Thanh câu nói tiếp theo, để bọn hắn nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Nàng không cho, ta thì ôm lấy nàng bắp đùi không buông tay, nàng bị ta dây dưa phiền, liền đem tạo hóa thanh liên ném cho ta, để cho ta xéo đi. Không. Mọi người chậm rãi lắc đầu, đạo tâm chấn động, cảm giác muốn nát. Náo hải kìm lòng không được hiện lên, Cố Thanh ôm lấy một vị phong hoa tuyệt đại thần nữ bắp đùi, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt khóc cầu hình ảnh. Mọi người điên cuồng lắc đầu, muốn đem cái này hoang đường hình ảnh bung ra náo hải, tuy nhiên lại làm sao cũng không bung được. Dù sao, đây chính là hỗn độn bảo vật ta toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ, bọn hắn đã biết duy nhất một kiện hỗn độn bảo vật, không thể lại để cho hắn nói nữa. Một mực rất bình tĩnh vô vọng thần đế, giờ phút này ngồi không yên, thần sắc căm trầm. Lại để cho Cố Thanh nói tiếp, cái kia âm mưu của bọn hắn tuyệt đối sẽ chết từ trong trứng nước. Về sau cũng đừng nói đúng phó Cố Thanh. Bọn hắn không bị Cố Thanh trả thù, đều xem như vô cùng lớn chuyện may mắn. Xác thực. Thiên Tinh gật đầu. A, ngu xuẩn, hiện tại mới nhớ tới ngăn cản, đã chết rồi. Vũ Thiên Vũ đôi mắt đẹp âm trầm như nước. Có thể tưởng tượng, tại chỗ tiên đế, khẳng định có không ít người tin. Đoán chừng những người này đang suy nghĩ đầu nhập vào Cố Thanh đi. Thật là giảo hoạt tiểu tặc. Vũ Thiên Vũ ánh mắt xuyên thủng thời không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cố Thanh. Trận này luận đạo hội, vốn là chuyên môn vì Cố Thanh đặt ra bẫy. Tại luận đạo bên trong, nhìn trộm Cố Thanh nội tình. Đương nhiên, bọn hắn đang nhìn trộm Cố Thanh nội tình đồng thời, lai lịch của mình cũng sẽ bị Cố Thanh nhìn ra. Như thế không có gì, cuối cùng vẫn là nhìn thực lực nói chuyện. Nếu như có thể thực hiện, không cần nhiều lời cái gì, bọn hắn sẽ quần công Cố Thanh. Nếu như Cố Thanh quá mạnh, vậy coi như là một trận luận đạo hội. Về phần tại sao không ngay từ đầu liền hạ sát thủ, Vũ Thiên Vũ cũng muốn a có thể cái nào tiên đế là ngu xuẩn. Tại không biết rõ ràng Cố Thanh nội tình trước đó, tại không có thủ tình huống dưới, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta bố cục tựa hồ quá nhỏ. Diệp Thiên ánh mắt nóng rực. Nghe xong Cố Thanh giảng thuật, hắn trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chương 557, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Chương 557, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Nghịch đồ, biên cố sự không nên quá không hợp thói thường. Chi Mộng cắn răng nghiến lợi truyền âm, Khương Ngu là nàng cả đời chi địch. Nghe được Cố Thanh đem Khương Ngu hư cấu đến như vậy trí cao vô thượng, nàng chua. Càng không thể tiếp nhận, Cố Thanh tạo hóa thanh liên cùng hỗn độn bất diệt kích là Cố Thanh ôm lấy Khương Ngu bắp đuổi cầu tới. Cố Thanh thế nhưng là nàng đồ đệ, sao có thể tăng người khác vi phong? Nàng còn đỉnh lấy tuyệt đại song tiêu tên tuổi đây. Che đậy địch người thủ là thôi, sư tôn không cần coi là thật. Cố Thanh nghe vậy, truyền âm chấn an nói. Ừ, được rồi, tùy ngươi làm sao theo dệt vô cớ đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem Khương Ngu dâm tại dưới chân. Chi Mộng ngữ khí quyết tuyệt. Vì phá cục, nàng nhịn. Ừ, sư tôn cố lên. Cố Thanh khích lệ nói. Cả đời muốn cường sư tôn, hung ngưng một dạng nữ nhân, hoàn toàn chính xác không thể thua. Đặc sắc, vô lượng đạo hưu bánh quy ái tình kinh lịch, thật sự là đặc sắc. Vô vọng thần đế thanh âm, theo đỉnh núi truyền đến. Lời còn chưa dứt, bốn người đã xuất hiện tại giảng đạo trường. Vô vọng thần đế đôi mắt chìm nặng. Vô Vọng núi là đạo trường của hắn, nhưng là bây giờ Cố Thanh chiếm cứ chủ vị, hắn phảng phất là khách đến thăm một dạng. Có thể thu được chư vị cười một tiếng thuận tiện. Cố Thanh không có cùng hắn tranh luận thật giả, cười nhạt một tiếng. Cố sự hắn kể xong, tin hay không đều xem mọi người nghĩ như thế nào. Cố Thanh ánh mắt nhìn lướt qua Diệp Thiên, nội tâm hoang mang, Diệp Thiên cùng ai lăn lộn cùng một chỗ, Cố Thanh đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Diệp Thiên vậy mà căn cơ toàn bộ bị hủy, cảnh giới cũng rơi xuống đến huyền thần. Mà lại Diệp Thiên tựa hồ rất e ngại Ngũ Thiên Vũ. Cái này rất kỳ quái. Dù sao nhân vật chính thế nhưng là có gặp dự hóa lành khí vận, tính cách kiệt ngao bất thuần. Chủ yếu cũng là một cái sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, nhật thiên nhật địa nhật không khí. Vô Lượng đạo hữu giỏi tính toán, nhẹ nhàng linh hoạt mấy câu, liền hóa giải nguy cơ. Ngũ Thiên Vũ nhuyễn miệng cười, mỹ lệ không gì sánh được, khí tức phiếu miểu, thánh khiết mà thoát tục, dường như không nhiễm nhất trần tiên tử. Ở đâu? Cố Thanh thu hồi suy nghĩ, khẽ lắc đầu, trên ánh mắt phía dưới dò xét Ngũ Thiên Vũ, càng xem càng mơ hồ. Thật sự là Ngũ Thiên Vũ rất xinh đẹp không tì vết. Tư thái thướt tha, ngực nở mông cong, eo nhỏ nhắn có thể chịu được nhẹ nhàng một nắm. Da thịt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, hiện ra mê người màu sắc. Ngũ Thiên Vũ có loại siêu nhiên thoát tục thánh khiết vẻ đẹp, không thấp hơn hắn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đồng thời, theo khí tức phía trên để phán đoán, Ngũ Thiên Vũ là cái giống cái. Nhưng truyền văn Ngũ Thiên Vũ không phải nam sao? Chẳng lẽ là cái đổi tính biến thái? Chỉ là ta rất hiếu kỳ, nàng đã như vậy vô địch, đạo hữu vừa lại không cần kiêng kỵ như vậy chúng ta. Ngũ Thiên Vũ giọng nói thanh lãnh đạm mạc, đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, mang theo một tia hiếu kỳ, một tia tìm tòi nghiên cứu. Gặp nàng hiển thị do nữ nhi hình dáng, Cố Thanh chỉ cảm thấy trong dạ dày lan lộn, ổn vững vàng tâm thần, thản nhiên nói, nàng rời đi bên cạnh ta, ta cũng đang tìm nàng. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt biến đổi khác nhau. Hả? Cái kia không biết nàng có không có để lại cái gì át chủ bài cho ngươi? Ngũ Thiên Vũ tiếp tục hỏi. Không có. Cố Thanh cười lắc đầu. Đạo hữu quả thật là thành tín quân tử. Ngũ Thiên Vũ khen. Ta cố mỗ một đời người tích đức hành thiện, tâm hướng quang minh, thành thật thủ tín, tuyệt không phải có tiếng không có miếng. Cố Thanh chân thành nói. Ha ha ha. Ngũ Thiên Vũ cười, cùng người thông minh nói chuyện cũng là có ý tứ, cùng không biết xấu hổ người nói chuyện càng có ý tứ. Diệp Thiên thần sắc kích động nhìn Cố Thanh. Hán rốt cục lại gặp được Cố Thanh. Tuy nhiên hắn rất muốn bái Khương Ngu vi sư, nhưng chỉ có thể tưởng tượng, dù sao hắn không biết Khương Ngu ở nơi nào, càng không biết Khương Ngu lúc nào sẽ xuất hiện. Hắn một khắc đều không muốn đợi tại Ngũ Thiên Vũ bên người. Như vậy vấn đề tới, hắn cái kia dùng biện pháp gì để Cố Thanh đối với hắn lau mắt mà nhìn, sau đó thu hắn làm đồ đâu? Diệp Thiên lòng nhiệt huyết trong nháy mắt tỉnh táo lại, não tử nhanh chóng suy tư. Luận đạo hội có thể bắt đầu chưa? Cố Thanh hỏi. Có thể. Vô Vọng Thần Đế trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Kỳ thật người còn chưa tới đủ, hắn dùng thần niệm cảm ứng, thế mà không cảm ứng được lao hưu khí tức. Những cái này lao đông tây sợ không phải còn đang bế quan, không muốn dính vào. Tốt. Chúng ta trước theo giao dịch bắt đầu đi. Cố Thanh trực tiếp nguyên tân đoạt chủ, xuất ra một kiện trường kiếm, là trung phẩm tiên thiên linh bảo, nhìn lấy Ngũ Thiên Vũ nói ra. Ta muốn cùng ngươi trao đổi chư thiên vạn giới châu. Chưa đủ. Ngũ Thiên Vũ cười lắc đầu. Đạo hữu còn không biết chư thiên vạn giới châu bản thân liền là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo à? Nó bị tổ sư dung luyện vào mấy kiện tiên thiên linh bảo, tế luyện vô số tuế nguyệt, luận uy lực, phòng ngự, cùng tác dụng, không so bất luận một cái nào cực phẩm tiên thiên linh bảo kém. Lợi hại như vậy sao? Cố Thanh kinh ngạc. Hắn chỉ biết là chư thiên vạn giới châu là tinh thần thánh mẫu luyện chế cường đại pháp bảo, lai lịch cụ thể còn thật không rõ ràng. Ngươi sẽ không phải là tại từ không nói có a? Như chư thiên vạn giới châu đúng như ngươi nói, sao lại rơi vào tay của ngươi? Cố Thanh cười lạnh nói. Tinh thần thần giáo tại thượng cổ thời đại, thế nhưng là có tiên đế lục trọng cảnh giới tồn tại, mà lại còn không chỉ một tôn. Trước mắt tiên tinh chính là một cái trong số đó. Vì cái gì không có khả năng đâu? Ngũ Thiên Vũ cười nói, lúc trước bọn hắn tại vì tiến nhập Vô Lượng Thần Sơn làm chuẩn bị, để cho chúng ta bốn người trấn thủ tông môn. Tinh thần thần giáo chỗ lấy sẽ sụp đổ, tinh thần tiên phân liệt, chính là ta tại trộm lấy chư thiên vạn giới châu, phá giải trận pháp. Chỉ chẳng qua đáng tiếc, tại ta đắc thủ về sau, bị ba người khác bắt được chân tướng. Nói đến đây, Ngũ Thiên Vũ đôi mắt đẹp lóe qua một tia khinh thường, tiếp tục giải thích nói: Kỳ thật bọn hắn là muốn cho ta mượn chi thủ trộm lấy chư thiên vạn giới châu, muốn ngư ông đắc lợi, cướp đi chư thiên vạn giới châu, cho nên nguyên một đám trang làm mắt mù. Thế mà bọn hắn quá để ý mình, ta vừa vặn tương kế tự kế, thay xà đổi cột, lấy một đạo phân thân đại giới, đổi đi chư thiên vạn giới châu. Thiên Tinh sắc mặt khó coi, trong mắt sát ý hiện lên. Ngũ Thiên Vũ năm đó đem bọn hắn đều lừa mỡn, sớm luyện chế tốt một cái chư thiên vạn giới châu, lại đánh lên đại đạo cấm chế, để người khó phân thật giả. Ngũ Thiên Vũ phân sau khi chết, mấy người còn lại vì tranh đoạt chư thiên vạn giới châu, đều giết điên rồi. Cũng muốn cấp đi chư thiên vạn giới châu, mai danh nhận tính, một lần hành động trở thành trí cường giả. Ngươi sẽ không phải từ vừa mới bắt đầu ngay tại bố cục mưu đoạt chư thiên vạn giới châu a? Cố Thanh nghe xong, trầm tư một lát, hoài nghi Ngũ Thiên Vũ là chạy chư thiên vạn giới châu mới gia nhập tinh thần thần giáo. Ngũ Thiên Vũ cái kia một đạo phân thân, sợ không phải sớm liền định tốt hy sinh. Thông minh. Ngũ Thiên Vũ khẽ giật mình, lập tức kích động trả lời. Một đôi mắt đẹp ánh nước liễm diễm, dường như thấy được tri âm. Cố Thanh thật sự là quá thông minh. Chỉ dựa vào nàng mấy câu, thì đoán được chân tướng. Buồn cười những thứ ngu xuẩn kia, đều đã nhiều năm như vậy, còn không có đoán được, thật sự là ngu ngu quá mức, phải bị nàng giẫm tại dưới chân. Ngũ Thiên Vũ, Thiên Tinh ánh mắt băng lãnh, thanh âm ẩn chứa khủng bố sát ý, để thời không cấm chế, thiên địa một mảnh túc sát. Cái này tên điên, thật sự là bố đến một tay tốt cục a, đầu tiên là nói cho bọn hắn một cái tin tức giả, đem tam trọng cảnh giới tiên đế toàn bộ đuổi đi, lại để bọn hắn mỗi người biệt thủ, quả thực đem bọn hắn tất cả đều đùa bỡn xoay quanh. Muốn không phải đến đón lấy cùng Ngũ Thiên Vũ còn có hợp tác, Thiên Tinh tuyệt đối sẽ cùng hắn làm qua một trận. Đều nói Thiên Vũ tiên đế kinh tài tuyệt diễm, trước kia ta còn không tin, ta cảm thấy ta so ngươi ưu tú hơn, nhưng hiện tại xem ra, ta không bằng ngươi. Cố Thanh trầm mặc một lát, nói như thế. Ồ, đạo hữu đây là tại tự coi nhẹ mình sao? Ngũ Thiên Vũ sững sờ, môi đỏ nhỏ gạch, nhiều hứng thú nhìn lấy Cố Thanh. Tuyệt không phải tự coi nhẹ mình. Cố Thanh lắc đầu, nếu đổi lại là ta, ta căn bản làm không được như ngươi ưu tú, ta có thể có hôm nay chi thành tựu, toàn bộ nhờ ôm bắt đuổi. Ngũ Thiên Vũ nghe vậy, đôi mắt đẹp càng sáng. Chi âm. Đây là hắn một mực tìm kiếm chi âm a, Ngũ Thiên Vũ nghiêm túc nói, ôm bắp đùi cũng là một loại đại trí tuệ, tuy nhiên ngươi không có ta thông minh, nhưng ngươi tuyệt đối so với ta có trí tuệ. Ta trải qua vạn thế luân hồi, gặp quá nhiều so ta thông minh sinh linh, nhưng bọn hắn cuối cùng đều đã chết, ngươi biết tại sao không? Bởi vì bọn hắn không có có trí tuệ. Bọn hắn tự cho là đúng, lấy tự mình làm trung tâm, tự cho là trưởng khống thiên địa đại thế, trưởng khống vạn linh sinh tử, kỳ thực, bọn hắn ngay cả mình chôn ở nơi nào đều trưởng khống không được. Cũng tỉ như thằng ngu này. Ngũ Thiên Vũ chỉ hướng Diệp Thiên, trong mắt đều là khinh miệt, tự cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, quen dùng tiểu thủ đoạn, tự cho mình siêu phàm, lấy tự mình làm trung tâm, thế mà nếu không có một thân đại khí vận, phế vật như vậy, liền ấm no đều làm không được, sớm muộn bị người đánh chết. Diệp Thiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cảm nhận được vô cùng lớn nhục nhã, trong lòng sát ý tăng gọn. Khinh người quá đáng. Diệp Thiên từ xuất đạo đến nay, không biết tính kế bao nhiêu người, thì liền trải qua nhiều năm lão quái, cũng chạy không thoát hắn tính kế, bị hắn lừa giết. Hắn nhưng là trí tuệ cùng thiên phú cùng tồn tại tuyệt thế thiên kiêu. Kết quả tại Ngũ Thiên Vũ trong mắt, thành không còn gì khác phế vật. Quả thực khinh người quá đáng. Diệp Thiên chưa bao giờ giống giờ phút này dạng hận qua một người, muốn không phải thực lực không cho phép, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chém Ngũ Thiên Vũ. Diệp Thiên khuất nhục túi đầu xuống. Không có cách, Ngũ Thiên Vũ dâm uy quá thịnh, hắn không muốn lại bị hành hạ. Ngươi? Cố Thanh thần sắc kinh ngạc, vạn bạn không nghĩ đến, Ngũ Thiên Vũ thế mà đem nhân vật chính nhìn đến như thế thông thấu. Xem ra Diệp Thiên là thua ở Ngũ Thiên Vũ trong tay. Cố Thanh lập tức kiểm tra một hồi Ngũ Thiên Vũ mệnh cách. Khá lắm, là cái diệt thế thiên mệnh đại phản phái. Một cái phản phái thế mà đem nhân vật chính đè xuống đất ma sát, Cố Thanh có chút xem không hiểu cái này thế giới. Ngươi thật bất ngờ, ta không có thụ hắn khí vận ảnh hưởng sao? Ngũ Thiên Vũ tựa hồ nhìn ra Cố Thanh suy nghĩ trong lòng, sắc mặt hiện lên nụ cười, thản nhiên nói, chỉ cần đạo tâm kiên định, liền sẽ không thụ ngoại vật sở khống nhiễu. Chỉ là thiên đạo sủng nhi, bất quá con kiến hôi ngươi. Có đạo lý. Cố Thanh phụ hòa nói, ánh mắt thưởng thức nhìn lấy Ngũ Thiên Vũ. Hoàng bét, càng xem Ngũ Thiên Vũ càng thuận mắt. Cố Thanh vội vàng vứt bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ, hiếu kỳ hỏi, cho nên, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Lưu tại tinh thần thần giáo nếu là phân thần, như vậy Ngũ Thiên Vũ giới tính thì rất đáng giá tham cứu.